Chương 65, Tô Thần có độc. Chương 65, Tô Thần có độc. Châu Chỉ Nhược hiện tại đối với việc Lâm Thi Âm ghi lại những cái tên này có chút nghi hoặc, nàng nghĩ ngợi một hồi cũng không biết Lâm Thi Âm ghi lại những cái tên này để làm gì. Chẳng lẽ là sau này muốn báo thù những người này sao? Nhưng mà Lâm Thi Âm vì sao lại muốn báo thù những người này? Chẳng lẽ Lâm Thi Âm là muốn thay Tô Thần chút giận? Châu Chỉ Nhược thế nhưng biết biểu ca của Lâm Thi Âm là một cao thủ, có lẽ sau này Lâm Thi Âm sẽ nhờ biểu ca của nàng đi đối phó những người vừa rồi đã rút lui khỏi trận chiến. Châu Chỉ Nhược nhìn Lâm Thi Âm thì cảm thấy mình đoán rất đúng, cái con bé Lâm Thi Âm này khẳng định là đã thích tên hôn đản Tô Thần rồi. Triệu Mẫn suy tư nhìn Lâm Thi Âm rồi lại nhìn về phía Mộ Dung Bác, nàng hiện tại thấy thương cảm cho lão già Mộ Dung Bác này, Tô Thần lần này nhất định phải chơi chết lão già âm hiểm này rồi. Ơ, sao mình cũng gọi Mộ Dung Bác là lão âm hiểm, xem ra mình cũng bị tên hôn đản Tô Thần ảnh hưởng rồi. Lâm Thi Âm thấy lại có một người rút lui thì sốt rồi nói, Chỉ Nhược, lát nữa ngươi sẽ hiểu, mau nói, còn người kia nữa, hắn cũng là vừa rồi lén lút rút lui, người này so với tên thanh niên kia còn không biết xấu hổ. Châu Chỉ Nhược thấy Lâm Thi Âm nói như vậy cũng không nổi nữa, nàng nhìn hai người kia rồi nói với Lâm Thi Âm, tên thanh niên kia là Tống Thanh Thư của phái Võ Đang Đại Minh, người vừa lén lút rút lui là Nhạc Bất Quần của Hoa Sơn Đại Minh. Tốt, đã biết. Lâm Thi Âm lập tức ghi nhớ những người Châu Chỉ Nhược nói cho mình. Lâm Thi Âm nhìn những cái tên mình ghi lại thì có chút vui vẻ, mình tuy không biết võ công, nhưng mình cũng có thể giúp Tô Thần tên hôn đản kia. Lúc này, Sư Phi Huyên Bát Huyền Từ bị nàng chế trụ đến bên cạnh Châu Chỉ Nhược và bọn họ, nàng nhìn những người ở đây không thấy Tô Thần và Yến Yến thì vội vàng tìm kiếm xung quanh. Triệu Mẫn nhìn dáng vẻ có chút hoảng loạn của Sư Phi Huyên thì có chút cả lời, "Sư Phi Huyên, ngươi không cần tìm tên hôn đản kia đâu, hắn đi đến quân đội của hắn để tìm con gái rồi, lát nữa sẽ quay lại." Triệu Mẫn nghĩ không ra những tông sư cao thủ này vì sao lại quan tâm đến tên hôn đản kia như vậy, Yến Yến là như thế, Sư Phi Huyên cũng là như thế. Còn có nữ đại tông sư xuất hiện trước đó, thậm chí ngay cả Lâm Thi Âm không biết võ công của vương quốc cũng có chút quan tâm đến Tô Thần. Hiện tại chỉ có mình và Châu Chỉ Nhược là còn bình thường, ừm. Nàng và Châu Chỉ Nhược cũng có chút không bình thường, nếu không thì vì sao mình và Châu Chỉ Nhược lại gọi Tô Thần là tên hỗn đản, cứ gọi hắn là hỗn đản, đây không phải là cách gọi mà người xa lạ nên gọi, Tô Thần này có độc, Triệu Mẫn cảm thấy sau này mình phải tránh xa hắn ra. Sư Phi Huyên nghe Triệu Mẫn nói thì điểm huyệt của Huyền Từ ném bên cạnh Mộ Dung Phục, nói, thì ra là đi tìm con gái, vậy Huyền Từ này cứ để ở đây trước. Chờ Tô Thần đến rồi quyết định xử lý hắn vậy. Châu Chỉ Nhược nhìn Sư Phi Huyên không giết chết tên bại hoại của Phật môn này thì nhíu mày hỏi, "Sư Phi Huyên, ngươi không phải là muốn thay Phật môn dọn dẹp môn hộ sao? Sao lại không giết hắn?" Châu Chỉ Nhược cũng rất coi thường phương trượng của Thiếu Lâm tự đại tống, Huyền Từ này quả thực là một tên bại hoại của Phật môn, không chỉ lừa gạt nữ nhân sinh con cho hắn, còn diệt khẩu khi sự việc bại lộ. Sư Phi Huyên lạnh lùng nhìn Huyền Từ rồi nói với Châu Chỉ Nhược, "Huyền Từ này có lẽ có chút tác dụng với Tô Thần, ta cứ bắt lại xem Tô Thần có cần Huyền Từ này không, nếu không cần thì giết cũng không muộn." Sư Phi Huyên, ngươi đối với tên hỗn đản Tô Thần thật tốt. Lâm Thi Âm đầy thâm ý nói với Sư Phi Huyên. Sư Phi Huyên nhìn Lâm Thi Âm chỉ gật đầu, không nói gì với Lâm Thi Âm, nhưng Sư Phi Huyên cảm thấy tâm tình của Lâm Thi Âm có chút không đúng, nhưng đây không phải là việc của mình. Sư Phi Huyên cũng lười hỏi Lâm Thi Âm. Lúc này, Tô Thần dẫn theo Tâu Nôn bọn họ và quân đội của hắn đều đã đến, lần này là Huyền Vũ quân đoàn dùng cự thuẫn bảo vệ Tô Thần và Tâu Nôn bọn họ cùng đến. Tô Thần vừa đến bên cạnh Sư Phi Huyên bọn họ, Huyền Vũ quân đoàn lập tức bố trí phòng ngự nghiêm ngặt xung quanh. Phi Huyên, lão hòa thượng này sao lại không giết? Ta xem ngươi có cần phương trượng của Thiếu Lâm tự này không? Ha ha, lão hòa thượng này không có tác dụng gì, hắn có lẽ là phương trượng vô dụng nhất của Thiếu Lâm tự, cũng là phương trượng vô sỉ nhất của Thiếu Lâm tự, giết đi. Tốt, Sư Phi Huyên thấy Tô Thần không cần Huyền Từ hòa thượng này thì chuẩn bị giết tên phương trượng giả nhân giả nghĩa của Thiếu Lâm tự. Tiêu Phong thấy Sư Phi Huyên muốn giết Huyền Từ thì bội bằng nói, chờ một chút, sư cô nương, Huyền Từ này là kẻ thù giết cha mẹ ta, có thể giao cho tại hạ giết hắn không? Tô Thần thấy Tô Ngôn kéo tay hắn thì cười với Sư Phi Huyên, Phi Huyên, cứ để Tiêu Phong giết Huyền Từ đi, ngươi giết hắn còn làm bẩn tay ngươi. Sư Phi Huyên nghe lời Tô Thần thì gật đầu đồng ý, được rồi, Huyền Từ này cứ giao cho ngươi giết đi. Tiêu Phong nghe xong thì vui vẻ lập tức cảm tạ Tô Thần và Sư Phi Huyên, đa tạ võ tướng quân, đa tạ sư cô nương. Tiêu Phong nói xong thì nhấc Huyền Từ đang trừng mắt kinh hãi lên một bên, lần này Tiêu Phong có thể báo thù cho cha mẹ ruột của mình. Tiêu Phong nhìn Huyền Từ thì một trường đánh vào đầu Huyền Từ giống như dưa hấu bị đánh vỡ tan. Cha, mẹ, lần này con đã báo thù cho hai người rồi. Tô Thần nhìn Tiêu Phong trực tiếp đánh nát đầu Huyền Từ thì không khỏi nói, thật tàn nhẫn, máu tươi văng tung tóe khắp nơi. Lâm Thi Âm trực tiếp kéo áo Tô Thần nói với Tô Thần, Tô hỗn đản, ngươi không phải sợ chứ? Tô Thần nhìn Lâm Thi Âm thì buồn cười nói, Lâm Thi Âm, ngươi nếu nói không lắp bắp thì ta tin ngươi không sợ, chính ngươi sợ thì đừng kéo ta, ngươi xem ta có sợ chỗ nào? Châu Chỉ Nhược bọn họ nhìn dáng vẻ của Lâm Thi Âm thì cười rộ lên, Lâm Thi Âm mình sợ thế mà còn kéo Tô Thần, đây là chuẩn bị kéo một người làm vật thế mạng đây. Lâm Thi Âm nhìn Châu Chỉ Nhược bọn họ đều cười thì lúng túng đá Tô Thần một cước. Triệu Mẫn nhìn chiến trường sắp kết thúc, thuộc hạ của Mộ Dung Bắc cũng chỉ còn mười mấy người, trừ bốn tông sư cao thủ kia, những người còn lại đều đầy mình vết thương. Xem ra những người trong giang hồ lúc lâm chung cũng ôm ý định cũng chết, nếu không thuộc hạ của Mộ Dung Bắc cũng không mất nhiều người như vậy. Triệu Mẫn nhìn Tô Thần hiện tại nhàn nhã thì hỏi, thuộc hạ của Mộ Dung Bắc cũng sắp chết hết rồi, Tô Thần ngươi bước tiếp theo muốn làm gì? Lâm Thi Âm, ta muốn danh sách người ghi lại đưa cho ta. Tô Thần hỏi Lâm Thi Âm bên cạnh, hiện tại con bé này còn thẹn thùng gì, sợ thì cứ sợ đi, có gì đáng xấu hổ. Ồ, cho ngươi. Lâm Thi Âm nghe lời Tô Thần thì vội vàng đưa danh sách mình ghi lại cho Tô Thần, ha ha, lần này Mộ Dung Bắc còn phải làm một lần người làm thuê, Triệu Mẫn, Hoàng Dung, Nôn Nhi, các ngươi đến xem những thông tin này sẽ nghĩ đến điều gì. Chương 66, một đám nữ nhân đáng sợ. Chương 66, một đám nữ nhân đáng sợ. Tô Thần nhìn vào danh sách những cái tên, trong lòng có chút vui vẻ. Lần trước, hắn đã bảo Mộ Dung Bắc giết sạch những người trong giang hồ có tu vi hậu thiên. Ở đây có Tống Thanh Thư của phái Võ Đang, mấy đệ tử của Nhạc Bất Quần phái Hoa Sơn, thuộc hạ của Hoàn Nhan Khang nước Kim, còn có Đoàn Chính Tuần ở đại lý. Chỉ cần dựa vào mấy thế lực này, Tô Thần đã có thể lợi dụng chúng một cách triệt để. Dám ra tay với con gái của hắn, Tông Nôn, lần này bọn chúng không chết cũng phải lộ ra. Hoàng Dung và Triệu Mẫn nghe Tô Thần nói xong, liền cùng Tông Nôn nhỏ nhìn vào danh sách. Ban đầu, các nàng cau mày, nhưng chỉ nhìn một lát, vẻ mặt đã chuyển sang kinh hãi nhìn Tô Thần. Lúc này, các nàng cũng đã hiểu được mục đích của Tô Thần. Tô Thần đây là muốn dùng binh rồi, hơn nữa hiện tại Tô Thần có đủ lý do để dùng binh với những quốc gia này. Nếu những quốc gia này không muốn bị quân đội của Tô Thần tấn công, thì bọn chúng phải đáp ứng yêu cầu của Tô Thần. Hoàng Dung chỉ vào mấy cái tên mà Tô Thần vừa xem, cười hỏi, "Tô Thần, ngươi định lấy ai ra làm đối tượng đầu tiên?" Tô Thần cười, hỏi Hoàng Dung và những người khác, "Các ngươi nghĩ ta sẽ lấy ai ra làm đối tượng đầu tiên?" Tô Nôn vội vàng đứng lên, kéo áo Tô Thần, nói, "Cha, đại lý quốc nhỏ bé lại ít binh, quan trọng nhất là bên cạnh đại lý không có nước lớn nào khác." Triệu Mẫn đứng dậy, đầy thâm ý nói với Tô Thần, "Đúng vậy, đại lý tương đối yếu hơn nhiều. Nếu là nước Kim, ngươi phải đối mặt với Liêu quốc, chúng ta Đại Nguyên, quan trọng nhất là Đại Tống, các ngươi sợ rằng cũng sẽ chia một phần lợi ích. Mà đại lý lại ở phía nam. Quân đội hiện tại của ngươi có bao nhiêu? Nếu nhiều, ta nghĩ ngươi nên từ từ chiếm lấy phía nam Đại Tống trước, sau đó mới diệt đại lý." Triệu Mẫn lúc này cũng rất hứng thú với cuộc chiến này của Tô Thần. Nàng muốn biết Tô Thần rốt cuộc có muốn tự lập làm vua hay không. Nếu Tô Thần tự lập làm vua, có lẽ Đại Tống sẽ loạn, đến lúc đó Đại Nguyên muốn đối phó Đại Tống cũng dễ dàng hơn. Chỉ là Triệu Mẫn nghĩ đến những quân đội của Tô Thần, cảm thấy có chút bất lực. Nếu quân đội như vậy của Tô Thần có mười mấy vạn, thì e rằng sau này Đại Nguyên cũng không phải là đối thủ của quân đội Tô Thần. Triệu Mẫn hiện tại cũng có chút do dự, nàng cũng không biết mình đưa ra chủ ý này có được Tô Thần chấp nhận hay không. Hoàng Dung lúc này cũng rất hứng thú nhìn Tô Thần nói, "Tô Thần, so với những quốc gia khác, chỉ có đại lý là dễ diệt nhất. Nhưng ngươi muốn diệt đại lý cần rất nhiều binh lính. Nếu binh lính của ngươi nhiều, ngươi còn phải cẩn thận triều đình Đại Tống cảnh giác." Triệu Mẫn nói không sai, ngươi có thể từ từ chiếm lấy phía nam Đại Tống trước, coi phía nam Đại Tống là lãnh địa của ngươi. Cho dù sau này Đại Tống có hành động gì với ngươi, ngươi cũng có thể dùng toàn bộ phương nam đối kháng với phương bắc Đại Tống. Hoàng Dung cũng không ngờ tâm tư Tô Thần lại lớn đến vậy, hắn đây là muốn chuẩn bị tạo phản rồi. Nhưng Đại Tống hiện tại có chút vô năng, mỗi lần chiến tranh đều thua, khiến Hoàng Dung là người của Đại Tống cảm thấy mất mặt. Nếu Tô Thần có thể đánh hạ Đại Tống, với những quân đội tinh nhuệ này của Tô Thần, quốc gia nào sẽ là đối thủ của quân đội Tô Thần chứ? Chỉ là không biết quân đội như vậy của Tô Thần có bao nhiêu. Nếu có mười mấy vạn quân đội như vậy, chiếm lấy phía nam Đại Tống hẳn là không thành vấn đề, sau này còn có thể vừa đánh vừa phát triển. Tô Thần hiện tại có chút ngơ ngác, "Ta đi, ta mẹ nó khi nào thì muốn tấn công những quốc gia khác? Ta chỉ muốn vì con gái Tô Nôn báo thù, tiện thể kiếm chút lợi ích, sao mấy người phụ nữ này lại muốn ta tạo phản diệt quốc?" Tô Thần nhìn mấy người phụ nữ này, có chút câm nín, xem ra Triệu Mẫn và những người khác đều hiểu lầm ý của mình rồi. Tô Thần nhìn Triệu Mẫn, Hoàng Dung và Tô Nôn nhỏ, liền hiểu ra, những người này đều là chiến tranh của Nhật. Triệu Mẫn khỏi phải nói, nàng vốn là tướng lĩnh cầm quân đánh trận. Hoàng Dung sau này cũng là người cầm quân đánh trận với Đại Nguyên. Tô Nôn lớn lên cũng là ở nhà nông muốn tạo phản. Tô Thần cảm thấy lần này hỏi bọn họ là hỏi sai người rồi. Tâm của bọn họ đều quá lớn, một chuyện báo thù lại bị bọn họ nói thành tạo phản diệt quốc rồi. Tô Thần đối với tạo phản diệt quốc thì ngay cả nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới, Tô Thần chỉ muốn kinh doanh tốt cô Tô Thành của mình là được rồi. Nhưng Tô Thần cũng nghĩ đến thế giới này là thế giới tông võ, những lời Triệu Mẫn và Hoàng Dung nói cũng đúng. Hiện tại mình có mười mấy vạn quân đội, sau này không chừng còn có thể mở ra quân đội nhiều hơn từ trong gói quà. Tô Thần sau này muốn bảo vệ người nhà của mình, không chỉ cần thực lực mạnh mẽ, cũng cần thế lực mạnh mẽ. Chẳng lẽ mình thật sự muốn tạo phản? Hay là cứ làm theo những gì Triệu Mẫn và Hoàng Dung nói, chiếm lấy phía Nam Đại Tống trước? Tô Thần càng nghĩ càng thấy khả thi, Đại Tống sớm muộn gì cũng sẽ bị mấy nước phương Bắc diệt trừ, đến lúc đó chỉ với một cô Tô Thành của mình, e rằng cũng sẽ bị những quốc gia kia công phá. Hiện tại mình phải suy nghĩ đến những chuyện phải đối mặt trong tương lai rồi. Lúc này, Chu Chỉ Nhược và mấy nữ nhân khác cùng với Diệt Tuyệt Sư Thái, Tiêu Phong nhìn Tô Thần đều trợn mắt há mồm. Bọn họ cũng không ngờ Tô Thần lại chuẩn bị tạo phản diệt quốc. Nhưng bọn họ nghĩ đến quân đội của Tô Thần, liền có chút hiểu ra. Quân đội cường đại như vậy, nếu có mấy chục vạn, không tạo phản diệt quốc thì cần nhiều quân đội như vậy để làm gì? Hiện tại bọn họ cũng muốn biết quân đội của Tô Thần rốt cuộc có bao nhiêu. Hoàng Dung ấn vai Tông Nôn, tò mò hỏi nàng, "Tông Nôn, cha ngươi rốt cuộc có bao nhiêu quân đội như vậy?" Tông Nôn bị Hoàng Dung ấn vai, liền nhìn Tô Thần, nàng hiện tại cũng không biết có nên nói hay không. "Có, cứ nói cho bọn họ đi." Tô Thần nhìn những người phụ nữ này, nếu hôm nay không nói chắc chắn không được. Dù sao sau này đánh trận cứ để bọn họ cầm quân đi. Tô Thần định đào Triệu Mẫn và Hoàng Dung đến, hai nữ nhân tài năng về chiến tranh này không thể để người khác chiếm tiện nghi được. Tông Nôn nghe Tô Thần nói, liền nói với mọi người ở đây, U Minh Kỵ binh quân đoàn có 5 vạn kỵ binh tinh nhuệ, Huyền Vũ quân đoàn cũng có 5 vạn, còn lại là 3 vạn quân đội bình thường chiêu mộ trong mấy tháng gần đây. 3 vạn quân đội bình thường này chỉ phụ trách trị an, nhưng 3 vạn quân đội bình thường này hiện tại cũng mạnh hơn quân đội Đại Tống rất nhiều. Triệu Mẫn hiện tại nhìn Tô Thần, liền cảm thấy tên này có chút đáng sợ. "Tô Thần, ngươi đây là muốn nghịch thiên à? sao ngươi có thể có nhiều tài lực như vậy để nuôi quân đội nhiều như vậy? Đặc biệt là kỵ binh, đó là thứ rất tốn kém. Tâu Nôn có chút khinh thường nói, có gì đâu, Tần Vương của Đại Tần đã cho nhà chúng ta 30 vạn lượng vàng, nhà chúng ta vốn đã rất giàu. Hiện tại có Tô Thần gật đầu, Tâu Nôn cũng có gì nói đấy. Những người ở đây đã được cha tin tưởng, vậy Tâu Nôn cũng sẽ tin tưởng bọn họ. Triệu Mẫn nhìn Tâu Nôn, kinh ngạc hỏi, Tần Vương Đại Tần tại sao lại cho nhà các ngươi tiền? Triệu Mẫn biết Đại Tần ở Đông Lục rất mạnh, chỉ là hiện tại Tần Vương và Tể tướng Lữ Bất Vi không hòa hợp. Nếu sau này Tần Vương lật đổ Lữ Bất Vi, e rằng Đại Tần với mấy triệu quân đội của họ sẽ nhanh chóng thống trị Đông Lục. Tần Vương mượn quân nhà chúng ta đương nhiên phải cho nhà chúng ta tiền rồi. Triệu Mẫn nghe Tâu Nôn nói, liền vội vàng hỏi, cái gì? Tần Vương mượn quân nhà ngươi? Chẳng lẽ Tần Vương muốn loại bỏ Tể tướng Lữ Bất Vi rồi? Nhất định là Tần Vương chuẩn bị loại bỏ Tể tướng Lữ Bất Vi rồi. Xem ra ngày Tần Vương đăng cơ, hắn sẽ triệt để nắm giữ Đại Tần. Sau này Đông Lục sẽ triệt để loạn lạc rồi. Chương 67, vấn đáp đối đầu của Anh Anh và Sư Phi Huyên. Chương 67, vấn đáp đối đầu của Anh Anh và Sư Phi Huyên. Triệu Mẫn kinh ngạc nhìn Tô Thần. Nàng không ngờ tên hôn đảng Tô Thần này lại có liên hệ với nước Tần ở Đông Đại Lục. Há chẳng phải Tô Thần coi trọng Tần Vương của Đại Tần? Nếu Tô Thần đầu tư vào Tần Vương lần này thành công, thì sau này tên hôn đảng này chắc chắn sẽ thu được lợi ích vô cùng lớn. Lúc này, những người nữ khác nhìn Tô Thần đều có chút khó tin. Tô Thần hiện tại đã có hơn 10 vạn quân, hơn nữa còn là đội quân mạnh nhất, thậm chí còn cho các nước khác mượn quân đội. Vậy sau này Tô Thần rốt cuộc muốn làm gì? Oanh Oanh nhìn Tô Thần liền có chút vội không kịp đợi mà túm lấy Tô Thần. Hiện tại Oanh Oanh chỉ muốn để Âm Quỷ phái của họ có thể giúp đỡ Tô Thần, như vậy sau này Âm Quỷ phái của họ mới có thể nhận được sự giúp đỡ và ủng hộ của Tô Thần. Nếu có được sự giúp đỡ và ủng hộ của Tô Thần, Âm Quỷ phái của họ chắc chắn sẽ trở thành môn phái mạnh nhất trong Thánh môn, những môn phái khác trong Thánh môn sau này đều sẽ lấy Âm Quỷ phái của họ làm đầu. Oanh Oanh kéo Tô Thần, vừa nói vừa có chút hưng phấn, "Tô Thần, chúng ta âm." Tô Thần bịt miệng Oanh Oanh, rồi bất đắc dĩ nói, "Dừng lại, Oanh Oanh, ta biết ngươi muốn nói gì." Trong Âm Quỷ phái của các ngươi toàn là những kẻ làm điều ác, lòng dạ bất chính, ta không thể nào hợp tác với Âm Quỷ phái của các ngươi được. Tô Thần nhìn bộ dạng của Anh Anh liền biết nàng đang toan tính điều gì. Tô Thần không hề muốn hợp tác với Trúc Ngọc Nghiên của Âm Quỷ phái. Người đàn bà điên đó là người không nhận thân thích. Trúc Ngọc Nghiên vì Âm Quỷ phái hùng mạnh mà có thể mặc kệ sự sống chết của con gái mình. Để Âm Quỷ phái thống nhất thánh môn, Trúc Ngọc Nghiên thậm chí có thể bán đứng cả đồng minh của mình. Tô Thần không muốn hợp tác với một người đàn bà điên cuồng như vậy. Anh Anh có chút khí thế không đủ mà nói với Tô Thần, ngươi là tên hỗn đản. Chúng ta Âm Quỷ phái cũng chỉ có một vài kẻ làm điều ác mà thôi. Tô Thần thấy Sư Phi Huyên bên cạnh vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mình thì có chút bất đắc dĩ. Tô Thần thật sự không muốn dính vào chuyện ở đại tùy kia, nhưng kho báu dương công và vũ khí bên trong, Tô Thần vẫn muốn có được. Còn có cái Tà Đế Xá Lợi kia nữa, Tô Thần cũng không biết hấp thụ Tà Đế Xá Lợi liệu có tác dụng phụ hay không, cho dù có được Tà Đế Xá Lợi, Tô Thần cũng không dám tùy tiện sử dụng. Tô Thần có hệ thống bao lì xì, sau này cũng sẽ mở ra những linh đan rượu dược tăng thêm công lực, cái Tà Đế Xá Lợi kia, nếu mình có được, có thể làm một số giao dịch với các thế lực. Đúng rồi, còn có cái Hòa Thị Bích nữa, Hòa Thị Bích có thể mở rộng kinh mạch, nếu mình có được, không biết có thể đánh thông kinh mạch của mình hay không, Hòa Thị Bích hẳn là rất dễ có được, nếu mình hỏi Sư Phi Huyên, nàng chắc chắn sẽ cho mình. Oanh Oanh thấy tên hỗn đảng Tô Thần này túi đầu suy nghĩ liền véo hắn mà hỏi, ngươi là tên hỗn đảng đang nghĩ gì vậy? Rốt cuộc có đồng ý hay không? Ta dựa vào, ngươi đừng hở một chút là véo ta, hơn nữa, trong Âm Quỷ phái của các ngươi rốt cuộc là tình huống gì, ta đều biết rõ như lòng bàn tay. Vừa rồi ngươi nói trong Âm Quỷ phái của các ngươi chỉ có một vài kẻ làm điều ác, ngươi nói những lời này, lương tâm của ngươi không đau nhức sao? Tô Thần thấy Oanh Oanh lại béo mình, liền trực tiếp ôm nàng vào lòng. Tô Thần không muốn để yêu nữ này cứ hở một chút là béo mình, hiện tại hắn cũng chỉ có thể ôm Oanh Oanh để khống chế nàng. Oanh Oanh trong lòng Tô Thần dãy rủa một chút rồi thẹn thùng nói với Tô Thần, đáng chết, ngươi muốn làm sao mới chịu hợp tác với chúng ta Âm Quỷ phái? Tô Thần thấy Oanh Oanh mặt đỏ bừng, liền cười nói, Oanh Oanh, ta là người Đại Tống, các ngươi là người Đại Tùy, các ngươi Âm Quỷ phái cho dù có hợp tác với ta cũng không giúp được gì cho các ngươi, Âm Quỷ phái của các ngươi vẫn nên tìm đồng minh khác đi. Sư Phi Huyên đi đến bên cạnh Tô Thần, bảo hắn thả Oanh Oanh ra. Sư Phi Huyên không muốn Tô Thần và Âm Quỷ phái kết minh, nếu Tô Thần và Âm Quỷ phái kết minh, vậy thì đối với họ từ hàng tính trai mà nói, vô cùng bất lợi. Sư Phi Huyên kéo Tô Thần, rồi nói với Oanh Oanh, Oanh Oanh, Tô Thần không thể nào kết minh với Âm Quỷ phái của các ngươi, ngươi vẫn nên bỏ ý định này đi. Oanh Oanh thấy Sư Phi Huyên kéo Tô Thần đi, liền tức giận tiến lên kéo tay còn lại của Tô Thần mà nói, Tiểu Nico, ngươi nhất định phải tranh giành đàn ông với ta sao? Tô Thần có kết minh với Âm Quỷ phái của chúng ta hay không, liên quan gì đến ngươi, ngươi vẫn nên về từ hàng tính trai của ngươi mà ăn chay niệm Phật đi, đừng đến trốn hồng trần mà tranh giành đàn ông với ta. Âm Quỷ phái của các ngươi là ma môn chính là đối tượng mà từ hàng tính trai của chúng ta phải tiêu diệt, ta không cho phép ngươi lôi kéo Tô Thần vào. Tiểu Nico, Âm Quỷ phái của chúng ta là thánh môn, không phải ma môn, ngươi cho ta hiểu rõ ràng. Thánh môn chính là ma môn. Tiểu Nico, ngươi muốn chết sao? Yêu nữ, hiện tại ngươi không phải là đối thủ của ta. Châu Chỉ Nhược và những người khác hiện tại thấy Oanh Oanh và Sư Phi Huyên lại đối đầu, liền có chút bất đắc dĩ. Vừa rồi còn nói chuyện chính sự, sao chớp mắt đã bắt đầu tranh giành đàn ông rồi? Đây đều là chuyện do tên hôn đảng Tô Thần này gây ra. Châu Chỉ Nhược và những người khác nhìn Tô Thần, ánh mắt có chút bất thiện. Tâu Nôn hiện tại hiếu kỳ nhìn Sư Phi Huyên lại nhìn Oanh Oanh, hiện tại Tâu Nôn cảm thấy áp lực rất lớn. Lão cha của mình gặp phải toàn là những người nữ xinh đẹp mỹ lệ như vậy, nàng hiện tại rất lo lắng cho mẫu thân của mình. Tâu Nôn biết mẫu thân của mình thường hay tu luyện, cũng là một người trầm tính. hiện tại lao cha của mình lại được hoan nghênh như vậy, còn có mấy người nữ xinh đẹp bên cạnh đang rình rập. Tâu Nôn hiện tại cũng rất lo lắng, bọn họ cũng sẽ tham gia vào, Tâu Nôn không ngờ mình còn nhỏ tuổi đã phải lo lắng cho mẫu thân của mình đến nát cả tim. Tô Thần phân biệt kéo Sư Phi Huyên và Hoành Hoành, rồi bất đắc dĩ nói, được rồi, các ngươi đều đừng nói nữa, đợi sau này ta đến Đại Tùy, chúng ta lại từ từ thương lượng, hiện tại Mộ Dung Bắc lão âm bị kia sắp đến rồi. Mọi người nghe lời Tô Thần nói, quả nhiên nhìn thấy chiến đấu đã dừng lại, thủ hạ của Mộ Dung Bắc còn lại chưa đến 10 người, đây còn là tính cả 4 vị tông sư, hiện tại Mộ Dung Bắc mặt mày âm trầm đi về phía này. Sư Phi Huyên và Hoành Hoành nhìn nhau, rồi không ai thèm để ý đến ai, nhưng bọn họ đều không buông Tô Thần ra, cứ kéo Tô Thần nhìn về phía Mộ Dung Bắc đang chậm rãi đi tới. Tô Thần nhìn Mộ Dung Bắc mặt mày âm trầm, liền cười một tiếng, Tô Thần nói với Tiêu Phong bên cạnh, "Tiêu đại hiệp, ta muốn nhờ ngươi giúp một việc." Tiêu Phong nghe Tô Thần muốn mình giúp đỡ, liền không chút do dự mà nói, "Võ tướng quân khách khí rồi, ngươi có chuyện gì cứ việc nói với ta." Tô Thần muốn rút tay ra, liền phát hiện Oanh Oanh và Sư Phi Huyên nắm chặt tay hắn không buông, Tô Thần có chút bất đắc dĩ mà nói, "Ta dựa vào, hai người các ngươi buông ta ra, ta phải giao phó một số chuyện cho Tiêu Phong." Oanh Oanh kéo tay Tô Thần, cười nói, "Ta cũng muốn nghe." Tô Thần nhìn Oanh Oanh và Sư Phi Huyên không nói gì, liền bất đắc dĩ mang theo bọn họ đi đến một bên, giao phó một số chuyện cho Tiêu Phong. Oanh Oanh và Sư Phi Huyên nghe Tô Thần giao phó cho Tiêu Phong những chuyện đó, liền có chút khó tin, Oanh Oanh và Sư Phi Huyên không ngờ Tô Thần lại biết nhiều bí mật giang hồ đến vậy, nếu lần này Tô Thần nói là thật, thì e là Mộ Dung Bắc lần này thật sự sẽ bị Tô Thần chơi chết. Chương 68, Tô Thần vô sỉ tột cùng chương 68, Tô Thần vô sỉ tột cùng Tiêu Phong nghe Tô Thần nói với mình, trong lòng vô cùng kích động, hiện tại chỉ mong những lời Tô Thần nói là thật. Võ tướng quân cứ yên tâm, chỉ cần hắn ở đây, ta nhất định sẽ khiến hắn lộ diện. Mộ Dung Bắc, lão tặc này, dù ta có giết hắn, ta cũng sẽ liên thủ với ngươi để giết Mộ Dung Bắc. Được, vậy ngươi cứ đi đi, hiện tại sẽ không có ai cả ngươi. Tốt. Tô Thần thấy Tiêu Phong kích động rời đi, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại chỉ cần Tiêu Phong có thể tìm ra người kia, lần này cho dù không có Lý Thu Thủy, ả đàn bà đó đến, Mộ Dung Bắc cũng chết chắc. Trong Hạnh Tử Lâm không có vị quét rác kia, nơi này cũng sẽ không có ai cứu Mộ Dung Bắc. Dù sao, đám thủ hạ của Mộ Dung Bắc vừa mới tàn sát gần cả ngàn người trong giang hồ, hiện tại Mộ Dung Bắc đã bị những người trong giang hồ ở đây cô lập. Mộ Dung Bắc dẫn theo mấy tên thủ hạ còn lại, mặt mày âm trầm đi tới. Mộ Dung Bắc hiện tại chỉ hận không thể giết chết Tô Thần, tên hôn đản này đã hại thủ hạ mà hắn bồi dưỡng bao năm chết gần hết. Mộ Dung Bắc đến trước quân đội thì dừng lại, lớn tiếng nói, "Võ tướng quân, ta đã làm theo lời ngươi, giết những người trong giang hồ rồi, bây giờ có thể thả con trai ta ra chưa?" Tô Thần nhìn Mộ Dung Bắc đến, cười hỏi, "Mộ Dung Bắc, việc ta giao cho ngươi trước đây, ngươi lặp lại cho ta nghe một lần." Mộ Dung Bắc nghe lời Tô Thần nói, tức giận muốn ra tay giết chết Tô Thần. "Ngươi muốn trở mặt? Võ tướng quân, lần này ngươi dám trở mặt, ta sẽ liều mạng giết ngươi." Tô Thần nhìn dáng vẻ tức giận của Mộ Dung Bắc, biết hắn còn đau lòng cho đám thủ hạ đã chết, liền phất tay, thấy Thiên Phu trưởng Cố Trường Phong dẫn mấy tên lính Huyền Vũ quân đoàn khiêng Mộ Dung Phục đến bên cạnh Tô Thần. Tô Thần cầm lấy quân đao Cố Trường Phong đưa, chỉ vào cổ họng Mộ Dung Phục nói, "Chớ đội, chớ đội, ta chỉ muốn ngươi nhắc lại nhiệm vụ ta giao cho ngươi mà thôi. Ngươi là tên hỗn đản, ngươi nói ta phải đối phó với những người cản trở quân đội của ngươi trong giang hồ, giết sạch những người dưới cảnh giới tiên thiên." Mộ Dung Bắc không còn cách nào, tên hỗn đản võ tướng quân này hiện tại đã nắm phong hắn rồi. Mộ Dung Bắc lớn tiếng lặp lại những gì Tô Thần bảo hắn làm. "Mộ Dung Bắc, ta Tô Thần nói được làm được, nhưng ngươi đã giết hết chưa?" Dương Tiên, các nàng nghe lời Tô Thần nói, đều đồng loạt trừng mắt nhìn Tô Thần. Tên hỗn đản vô sỉ này đã lừa Mộ Dung Bắc mấy lần rồi, bây giờ còn nói mình cao thượng như vậy, thật là vô sỉ tột cùng. "Ngươi, ta..." Mộ Dung Bắc nhất thời không nói nên lời, vừa rồi Mộ Dung Bắc cũng phát hiện có một số người rút lui khỏi cuộc chiến, hắn cho rằng những người đó không quan trọng, cũng không để ý gì, chỉ là không ngờ Võ Tướng Quân, tên hỗn đản này lại tính toán chi ly như vậy. Những người đó chỉ là ba, bốn con mèo, chạy mấy người cũng không ảnh hưởng gì. Tô Thần lắc đầu, cảm khái nói, "Mộ Dung Bắc, ngươi cũng phát hiện ra những người rút lui rồi nhỉ?" "Thôi được, ta cũng là người tốt, lần này không làm khó ngươi nữa." Mộ Dung Bắc không ngờ tên hôn đản Tô Thần này lần này lại dễ nói chuyện như vậy, nhưng chỉ cần hắn cứu được con trai mình, Mộ Dung Bắc vẫn phải giết chết Võ Tướng Quân này. Mộ Dung Bắc đội vàng nói, "Võ Tướng Quân, đa tạ, vậy thì thả tiểu nhi ra đi." Tô Thần cười nói với Mộ Dung Bắc, "Mộ Dung Bắc, ta nói không làm khó ngươi, cũng không có nghĩa là ta sẽ thả con trai ngươi." Mộ Dung Bắc nghe lời Tô Thần nói, tức giận dầm mạnh xuống đất, lạnh lùng nói, "Hôn đản, hôn đản, ngươi dám lừa ta, đáng chết, hiện tại ta mặc kệ con trai ta sống chết, ta cũng phải giết ngươi." "Chớ đội, chớ đội." Tô Thần cầm đao đặt lên cổ Mộ Dung Phục, an ủi Mộ Dung Bắc. "Phốc suy. Ha 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 ha." Châu Chỉ Nhược và Dương Tiên, các nàng ở bên cạnh Tô Thần không nhịn được cười phá lên, các nàng không ngờ Tô Thần, tên hôn đảng này lại buồn cười đến vậy. Tô Thần đây là muốn tức chết Mộ Dung Bắc sao? Cung nỏ chuẩn bị. Cố Trường Phong thấy Mộ Dung Bắc tiến lên, liền hạ lệnh. Xoạt 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 xoạt. Lúc này, 5-600 tên lính cầm cung nỏ đều chĩa vào Mộ Dung Bắc và thủ hạ của hắn, chỉ cần Tô Thần ra lệnh, những cung nỏ này sẽ lập tức bắn ra. Mà những tên lính cầm cự thuẫn cũng cảnh giác, ở bên ngoài Tô Thần, từng lớp dùng cự thuẫn bảo vệ tất cả mọi người bên phía Tô Thần. Ngay cả Dương Tiên và Sư Phi Huyên cũng ngừng cười, các nàng đều chuẩn bị tùy thời ra tay. Mộ Dung Bắc nhìn quân đội này bảo vệ Tô Thần vô cùng nghiêm ngặt, thậm chí tên hỗn đản võ tướng quân này còn dùng đao chuẩn bị chặt đứt cánh tay còn lại của con trai hắn, Mộ Dung Bắc đội vàng dừng lại. Mộ Dung Phục hiện tại là huyết mạch cuối cùng của Mộ Dung hoàng tộc, Mộ Dung Bắc cũng luyện công bị thương hạ thể, không thể truyền tông nối dõi, Mộ Dung Phục hiện tại tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Mộ Dung Bác nhìn Tô Thần, tên hôn đản này, tức giận lớn tiếng nói, "Võ Tương Quân, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?" Tô Thần thấy Mộ Dung Bác dừng lại, liền lấy ra một tờ giấy nói, "Hoàn thành những việc ngươi chưa làm xong, ta có một danh sách những người rút lui khỏi cuộc chiến, bên trong có 4 người, ngươi chỉ cần tùy ý chọn ra 2 người giết là được, yên tâm, những người này đều vừa mới trốn thoát, ngươi hẳn là cũng biết trong lòng." Tô Thần giao danh sách cho một tên lính, bảo hắn đưa cho Mộ Dung Bác. Tô Thần vô vô mặt Mộ Dung Phục nói, "Mộ Dung Phục, ngươi nếu không muốn chết thì một lát nữa hãy quên đủ phụ thân ngươi, bằng không e rằng đầu ngươi sẽ rơi xuống đất." "Ta biết, ta biết." Mộ Dung Phục hiện tại đã bị dọa sợ, vừa rồi Võ Tương Quân này còn chuẩn bị chặt đứt cánh tay còn lại của mình, nếu không phải phụ thân hắn dừng lại, e rằng cánh tay còn lại của hắn hiện tại cũng đã rơi xuống đất rồi. Mộ Dung Bác nhìn 4 cái tên này, cũng biết bọn họ chính là những người vừa mới trốn thoát. Đại lý Đoàn Chính Thuần, Kim Quốc Hoàn Nhạc Khang, Hoa Sơn Nhạc Bất Quần, Võ Đang Tống Thanh Thư, Võ Tương Quân, Đại lý Đoàn Chính Thuần và Hoa Sơn Nhạc Bất Quần đều là cảnh giới thiên thiên, ngươi đã từng nói muốn giết sạch những người trong giang hồ dưới cảnh giới hậu thiên. Tô Thần nhìn Đoàn Chính Thuần và Nhạc Bất Quần ở đằng xa, cười nói, "Mộ Dung Bác, đó là thủ hạ của bọn họ cũng đã ra tay, mặc dù Đoàn Chính Thuần và Nhạc Bất Quần đều là cao thủ thiên thiên, không nằm trong diện tàn sát. Nhưng ta không biết tên thủ hạ và đệ tử của bọn họ, nếu ngươi không giết Đoàn Chính Thuần và Nhạc Bất Quần, vậy thì giết hết đệ tử và thủ hạ của bọn họ cũng được, ta đã cho ngươi lựa chọn rồi." Mà lúc này, Đoàn Chính Thuần và Nhạc Bất Quần, 4 người bọn họ hiện tại đều hoảng sợ, bọn họ không ngờ bọn họ đã rút lui rồi, Võ Tương Quân cũng không có ý định thả bọn họ. Lần này Mộ Dung Bác chỉ cần giết 2 người trong số 4 người bọn họ, nhưng xác suất bị chọn của bọn họ quá lớn, hiện tại bọn họ đều ngồi không yên, nhìn vị đại tông sư Mộ Dung Bác kia. Chương 70, Tống lao bà của Nhạc Bất Quần. Chương 70, Tống lao bà của Nhạc Bất Quần. Võ đang phái nơi này, Tống Thanh Thư hiện tại bị dọa đến mức trốn sau lưng phụ thân là Tống Biết Điều. Tống Thanh Thư hiện tại vô cùng hối hận vì sao mình lại muốn ra vẻ hơn người. Hiện tại bản thân đã bị một vị đại tông sư để mắt tới, nếu bị đại tông sư này chọn giết mình, e rằng ngay cả phụ thân hắn cũng không bảo vệ được. Tống Thanh Thư hiện tại hoảng sợ kéo Tống Biễn Kiều muốn rời khỏi nơi này. "Phụ thân, chúng ta mau rời khỏi đây, nếu không con sẽ bị giết chết." Tống Biễn Kiều nhìn Tống Thanh Thư không biết phấn đấu liền bất đắc dĩ nói, "Ai, Thanh Thư, con tưởng rằng chúng ta có thể trốn thoát khỏi tay đại tông sư sao? Hiện tại chỉ hy vọng vị đại tông sư này nể mặt sư công con mà không chọn con." Tống Thanh Thư nghe lời phụ thân mình, lập tức nghĩ đến sư công mình là một siêu cấp cao thủ, e rằng Mộ Dung Bác này cũng không dám ra tay giết hắn. Tống Thanh Thư lập tức cười ngồi xuống, vẻ mặt đắc ý nói, "Đúng vậy, sư công con là siêu cấp cao thủ cảnh giới thiên nhân, vị đại tông sư này chắc chắn không dám đắc tội với Võ Đang phái chúng ta." Tống Viễn Tiểu nhìn Tống Thanh Thư rồi lắc đầu. Hắn không ngờ con trai mình lại tham sống sợ chết như vậy. Hiện tại nghĩ đến có sự che chở của sư công, không cần chết nữa, liền bắt đầu đắc ý lên. Hoàn Nhan Khang của Kim Quốc hiện tại đã bị dọa đến ngây người. Hắn chỉ muốn Tiêu Phong chết mà thôi. Hiện tại hắn nhìn thấy vị đại tông sư Mộ Dung Bác kia nhìn về phía mình, liền sợ đến mức ngã ngồi trên ghế. Hoàn Nhan Khang biết rằng nếu Mộ Dung Bác đại tông sư này chọn mình, thì hắn coi như thập tử vô sinh. Hoàn Nhan Khang hiện tại chân mềm nhũn, liền nói với thống lĩnh hộ vệ của mình, "Kim hộ vệ, hiện tại chúng ta phải làm sao? Hay là chúng ta mau trốn đi?" Kim hộ vệ nhìn Hoàn Nhan Khang hoảng loạn, liền lắc đầu nói, "Tiểu vương gia, nếu vị đại tông sư này chọn chúng ta không thể trốn thoát. Hiện tại chỉ có thể cầu nguyện vị đại tông sư này đừng chọn chúng ta." Hoàn Nhan Khang nghe lời hộ vệ của mình, liền có chút kinh hãi nhìn Mộ Dung Bác. Hiện tại hắn chỉ muốn Mộ Dung Bác nể mặt hắn là tiểu vương gia Kim Quốc mà tha cho mình. Mà Đoàn Chính Thuần nơi này hiện tại cũng ngồi không yên. Lần này những người trong giang hồ đi đối phó với quân đội của Võ Tướng Quân, mình là người cầm đầu. Hắn biết rằng mình muốn trốn đi là không thể. Đoàn Chính Thuần hy vọng Mộ Dung Bác đại tông sư này nể mặt đại lý của bọn họ mà tha cho mình. Hoa Sơn nơi này hiện tại đã có chút hỗn loạn. Nhạc Bất Quần biết rằng lần này hắn chắc chắn phải chết. 3 người còn lại, người nào cũng có thân phận hơn người, chỉ có mình là một nhân vật nhỏ bé không đáng kể, vị đại tông sư Mộ Dung Bác kia chắc chắn sẽ chọn mình. Nhạc Bất Quần hiện tại chỉ hy vọng vị đại tông sư kia chọn giết những đệ tử của hắn, như vậy mình sẽ không chết. Lão bà của Nhạc Bất Quần là Ninh Trung Tắc nhìn Nhạc Bất Quần có chút bất đắc dĩ. Lần này Hoa Sơn phái của bọn họ coi như xong rồi, bất kể vị đại tông sư kia chọn giết Nhạc Bất Quần hay giết mấy đệ tử của Nhạc Bất Quần, Hoa Sơn phái đều sẽ chịu tổn thất to lớn. Lần này may mắn là con gái và lệnh hồ sung của bọn họ không đến, nếu không, bọn họ ở đây cũng lành ít dữ nhiều. Mộ Dung Bác nhìn những cái tên trên danh sách này, liền có chút đau đầu. Trong số những người này, có lẽ chỉ có Nhạc Bất Quần của Hoa Sơn phái là không có bối cảnh gì, 3 người còn lại, bối cảnh của họ người nào cũng mạnh hơn người kia. Nếu hiện tại mình giết 2 người trong số này, e rằng hắn vẫn phải tiếp tục trốn tránh. Tuy nhiên, Mộ Dung Bác nghĩ đến lần này đã giết nhiều người trong giang hồ như vậy, sau này ai biết có đại tông sư nào đến tìm mình, Mộ Dung Bác hắn vẫn phải tiếp tục trốn tránh. Mộ Dung Bác hiện tại giết những người này cũng không còn gánh nặng tâm lý nữa. Mộ Dung Bác nghĩ, cũng không thể để một mình gánh vác chuyện này, hắn cũng chuẩn bị kéo Tô Thần xuống nước. "Võ Tương Quân, ngươi đây là muốn ta đắc tội với những thế lực này sao?" "Mộ Dung Bác, ngươi là giết hay không giết?" "Võ Tương Quân, ngươi không thể tha cho những người này sao? Giết người đền mạng, thiếu nợ trả tiền, những điều này ngươi không hiểu sao?" "Mộ Dung Bác, Lao Âm bị ngươi rốt cuộc là giết hay không giết?" Mộ Dung Bác nhìn Tô Thần liền gian xảo nói, "Giết, nhưng 4 người bọn họ do ngươi chọn 2 người, ta ra tay giết." Tô Thần nghe lời Mộ Dung Bác, liền không hề để ý, trực tiếp cười nhạo nói, "Lao Âm bị đúng là Lao Âm bị, người thứ nhất, Võ Đang phái Tống Thanh Thư, giết." Tô Thần sớm đã nhìn Tống Thanh Thư, tên hôn đản mắt gian mày quỷ kia không vừa mắt, Tống Thanh Thư này vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mấy nữ nhân bên cạnh Tô Thần, thậm chí còn không hề che giấu mà nhìn, điều này khiến Tô Thần sớm đã muốn thu thập hắn. Mộ Dung Bắc kinh ngạc nhìn Tô Thần, hắn không ngờ Tô Thần lại bảo hắn giết người đầu tiên là Tống Thanh Thư của Võ Đang phái, chẳng lẽ Tô Thần không sợ Trương Tam Phong của Võ Đang phái sao? Võ Tướng Quân, Trương Tam Phong của Võ Đang phái là siêu cấp cao thủ cảnh giới thiên nhân, ngươi không sợ hắn đến giết ngươi sao? Tô Thần cười nói với Mộ Dung Bắc, ta không sợ, ngươi chẳng lẽ sợ sao? Tính cách của Trương Tam Phong thế nào, Tô Thần đã sớm biết rõ. Nếu Trương Tam Phong biết Tống Thanh Thư trước tiên tấn công quân đội triều đình, Tô Thần nghĩ rằng Trương Tam Phong chắc chắn sẽ không báo thù cho Tống Thanh Thư, cho dù Trương Tam Phong muốn báo thù cho Tống Thanh Thư, Tô Thần cũng có cách thuyết phục Trương Tam Phong. Mộ Dung Bắc cũng cứng rắn nói nhảm, ta làm sao có thể sợ, ta trốn tránh mấy chục năm không có ai phát hiện, mặc dù không biết ngươi làm sao phát hiện ra ta, nhưng ta phải trốn tránh lần nữa, ngươi cũng không thể phát hiện ra ta nữa, cho dù Trương Tam Phong là siêu cấp cao thủ cảnh giới tiên nhân, nhưng không tìm được ta, hắn cũng không có cách nào. Vậy thì giết. Mộ Dung Bắc hiện tại chỉ muốn biết Tô Thần người tiếp theo sẽ chọn ai. Ngươi vẫn nên nói người thứ hai muốn giết ai, ta cùng nhau đi giết bọn họ. Tô Thần nhìn Nhạc Bất Quần nhát gan kia, liền cười nói, người thứ hai, Hoa Sơn phái Nhạc Bất Quần. Tô Thần hiện tại cũng không biết Nhạc Bất Quần này có luyện tịch tà kiếm phổ hay không, nhưng tên ngụy quân tử này Tô Thần nhìn đã thấy ghê tởm, giết hắn đi để mình thoải mái một chút. Mộ Dung Bắc nhìn dáng vẻ sợ hãi của Nhạc Bất Quần liền nói, tốt, Nhạc Bất Quần này cũng là người không có thân phận bối cảnh gì ở đây, hiện tại ta có thể bắt đầu giết bọn họ rồi. Ngay vào lúc này, Nhạc Bất Quần trực tiếp đến chỗ Tô Thần, trực tiếp quỳ bên ngoài, hướng về Tô Thần cầu xin, Võ Tướng Quân, cầu xin ngươi đừng giết ta, cầu xin ngươi đừng giết ta. Tô Thần nhìn tên ngụy quân tử này, liền nghĩ hỏi, Nhạc Bất Quần, ngươi có lý do gì để ta không giết ngươi? Nhạc Bất Quần nghe Tô Thần hỏi, liền vội vàng nói, ta có thể dùng tiền chuộc lại mình, ta còn có Tử Hà bí kíp nội công cấp địa của Hoa Sơn phái chúng ta đều có thể cho Võ Tướng Quân. Linh Trung Tắc phẫn nộ đến bên cạnh Nhạc Bất Quần, lớn tiếng chất vấn, sư minh, sao huynh có thể tham sống sợ chết như vậy, hiện tại vì sống sót mà lại muốn đem bảo vật trấn phái của Hoa Sơn phái chúng ta đưa ra, huynh làm muội thất vọng quá. Tô Thần nhìn Linh Trung Tắc dáng người đầy đặn, vẫn vô cùng xinh đẹp, liền nói với Nhạc Bất Quần, Nhạc Bất Quần, lao bà của ngươi quả thật rất không tồi, nhưng đáng tiếc ngươi sau này không được hưởng thụ nữa, vừa rồi ngươi nói tiền tài và bí mật võ công ta đều không hứng thú, ngươi vẫn nên cùng Tống Thanh Thư của Võ Đang phái cùng nhau chết đi. Nhạc Bất Quần thấy Tô Thần không đồng ý, liền hoảng sợ vội vàng kéo Linh Trung Tắc nói với Tô Thần, không, ta không muốn chết, Võ Tướng Quân, ngươi vừa nói phu nhân của ta xinh đẹp, ta liền đem phu nhân của ta dâng cho ngươi, chỉ cần ngươi tha cho ta, phu nhân của ta sau này là của ngươi. Ta mẹ tiếp chương 70, nàng Linh Trung Tắc đau lòng đến tột cùng chương 70, nàng Linh Trung Tắc đau lòng đến tột cùng. Tô Thần vừa nghe xong lời của Nhạc Bất Quần đã có chút kinh ngạc, tên ngụy quân tử này vì muốn sống mà lại đem vợ mình ra làm mồi, còn là tự mình dâng lên, Tô Thần cảm thấy như có mấy cặp mắt đang chừng mình, việc này thật sự là muốn lấy mạng người mà. Tô Thần bên cạnh, Yêu Yêu hiện tại trừng mắt nhìn Tô Thần, nắm chặt tay tức giận nói, Tô hỗn đản, được đấy, ngươi chỉ là khen vợ người ta một câu, hắn đã vội vàng đem vợ dâng cho ngươi, ngươi đây là có được một mỹ phụ xinh đẹp. Yêu Yêu hiện tại vô cùng tức giận, nàng không ngờ rằng Nhạc Bất Quần lại muốn đem vợ mình dâng cho Tô Thần, tên hôn đản này, hiện tại Yêu Yêu chỉ muốn giết chết Nhạc Bất Quần. Còn có Tô Thần, tên hôn đản này không có việc gì lại đi khen vợ người ta xinh đẹp làm gì, bản thân nàng còn chưa được Tô Thần khen, Yêu Yêu nghĩ đến đây liền muốn hung hăng đánh tên hôn đản này một trận. Tô Thần thấy Yêu Yêu hiện tại e là muốn đánh mình, liền vội vàng giải thích, ta vừa rồi chỉ là nói bâng quơ, ai biết tên Nhạc Bất Quần sợ chết này lại đem vợ hắn đẩy ra, Yêu Yêu, ngươi đừng có hồ đồ. Tô Thần hiện tại chỉ muốn giết chết Nhạc Bất Quần, tên ngụy quân từ đó. Tuy rằng vợ của Nhạc Bất Quần, Linh Trung Tác, dáng vẻ rất không tồi, nhưng ở đây của mình, người nào lại không xinh đẹp hơn vợ hắn, còn có Mộ Dung Bác, tên lão âm hiểm này, sao còn chưa ra tay, việc này chẳng lẽ là muốn xem kịch vui sao? Yêu Yêu trừng mắt nhìn Tô Thần, cười lạnh nói, ha ha, ngươi là tên hỗn đản, ngươi cho rằng ta sẽ tin, nói, ngươi có phải là đã để ý đến phu nhân của Nhạc Bất Quần không? Nếu không tại sao ngươi lại khen vợ của Nhạc Bất Quần xinh đẹp, người ở đây của chúng ta lại chưa thấy ngươi khen. Tô Thần vội vàng quay đầu về phía Lâm Thi Âm đang trừng mình nói, ta má, ai nói ta chưa từng khen, Lâm Thi Âm, ta chưa từng khen ngươi xinh đẹp sao? Lâm Thi Âm nghe Tô Thần hỏi, trong lòng có chút căng thẳng, nàng không biết Tô Thần đã từng khen người khác hay chưa, nhưng bản thân nàng xác thực đã từng được Tô Thần khen, chỉ là hiện tại nàng dám gật đầu thừa nhận sao? Ở đây Yêu Yêu và các nàng nhìn chằm chằm vào nàng, Lâm Thi Âm sợ rằng nếu mình thừa nhận, e là Yêu Yêu và các nàng sẽ có ý kiến với nàng. Lâm Thi Âm nhìn Tô Thần, có chút ấy này nói, ngươi khen ta sao? Ta làm sao mà biết, ngươi sẽ không phải là muốn lấy ta ra để trốn tội chứ? Tô Thần thấy Lâm Thi Âm, người đàn bà xấu xa này không thừa nhận mình đã từng khen nàng, Tô Thần cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung, ta mà nó có cái tội gì, ta chỉ là tùy tiện khen một người xinh đẹp, ta đây là có tội sao? Tô Nôn kéo Hoàng Dung ở một bên châm ngòi thổi gió nói, cha, chuyện này về nhà con sẽ nói với mẹ, cha lần này tiêu rồi. Tô Thần trừng mắt nhìn Tô Nôn đang đến góp vui vào lúc này, không để ý đến nàng, Tô Thần nhìn về phía Sư Phi Huyên và các nàng. Tô Thần nhìn thấy Sư Phi Huyên thì khỏe miệng giật giật, Sư Phi Huyên hiện tại vẫn là một bộ dáng thanh lãnh, chỉ là nàng không chuẩn bị rút kiếm thì tốt rồi, nhìn ngược Sư Phi Huyên phập phồng. Tô Thần biết hiện tại trong lòng Sư Phi Huyên chắc chắn không bình tĩnh, nếu mình thật sự đồng ý với Nhạc Bất Quần, e là mình sẽ lập tức ăn một kiếm. Tô Thần kéo Sư Phi Huyên, vội vàng nói với nàng, Phi Huyên, ta thật sự không có ý đó, ngươi phải tin ta. Sư Phi Huyên nhìn chằm chằm Tô Thần một hồi rồi gật đầu, nàng cũng biết Tô Thần sẽ không có ý gì với vợ của Nhạc Bất Quần, nhưng Tô Thần hình như quả thật chưa từng khen nàng xinh đẹp, việc này khiến Sư Phi Huyên không khỏi nhìn về phía Lâm Thi Âm đang đỏ mặt. Tô Thần thấy Sư Phi Huyên gật đầu liền thở phào một hơi, hiện tại có Sư Phi Huyên ở bên cạnh mình, cho dù Yêu Yêu muốn đánh mình, Sư Phi Huyên cũng sẽ ngăn cản Yêu Yêu. Tô Thần lại nhìn những người phụ nữ khác, liền chuẩn bị để Mộ Dung Bác ra tay. Chu Chỉ Nhược và Triệu Mẫn, Tô Thần chỉ tùy tiện liếc mắt nhìn các nàng một cái, các nàng hiện tại chỉ là người qua đường, Tô Thần cũng không để ý đến suy nghĩ của các nàng. Hoàng Dung, Tô Thần càng trực tiếp bỏ qua nàng, hiện tại Tô Thần chỉ cần an ủi Yêu Yêu và Sư Phi Huyên là được rồi. Chu Chỉ Nhược và Triệu Mẫn thấy Tô Thần chỉ liếc mắt một cái cũng không thèm để ý đến các nàng, việc này khiến các nàng đều vô cùng tức giận. Hai người các nàng tuy rằng không có quan hệ gì với Tô Thần, nhưng hiện tại các nàng đang giúp đỡ tên hôn đản này. Tên hôn đản này lại hoàn toàn không để ý đến các nàng, việc này khiến Chu Chỉ Nhược và Triệu Mẫn hiện tại cũng hận không thể xông lên đánh Tô Thần một trận. Hoàng Dung hiện tại có chút ngơ ngác, Tô Thần nhìn những người phụ nữ ở đây, nhưng tên hôn đản này lại trực tiếp quên mất mình, việc này khiến Hoàng Dung muốn đi tìm Tô Thần lý luận. Tô Thần, tên hôn đản này trước đây còn muốn nàng làm phu nhân của hắn, hiện tại lại coi thường nàng, Hoàng Dung hiện tại bị Tô Thần làm cho tức đến đỏ cả mặt. Tô Nôn thấy vẻ mặt giận dữ của Hoàng Dung bên cạnh, liền châm ngòi thổi gió hỏi, "Hoàng tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy? Không thoải mái sao? Có phải là muốn phát tiết một chút không?" Hoàng Dung nhìn dáng vẻ cổ linh tinh quái của Tô Nôn liền biết nàng muốn làm gì, Hoàng Dung điểm vào đầu Tô Nôn nói, "Hừ, con nha đầu ngươi bất ở đây châm ngòi thổi gió đi, phụ thân của ngươi là một tên hỗn đản, may mà ta và phụ thân ngươi không có quan hệ gì." Tô Nôn cười liền hỏi Hoàng Dung, "Vậy tỷ vừa rồi sao lại tức giận như vậy?" Hoàng Dung nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Tô Thần nói với Tô Nôn, "Ta là tức giận sao? Ta vừa rồi là vô cùng tức giận, phụ thân của ngươi nhìn những người phụ nữ ở đây tại sao lại không nhìn ta? Hắn đây là hoàn toàn coi thường ta." "Ha ha, Hoàng tỷ tỷ, ở đây còn có một người phụ nữ mà phụ thân ta cũng không nhìn." "Ừ, chính là Diệt Tuyệt Sư Thái a, ha ha ha." "Ta má, Tô nha đầu ngươi muốn chết sao? Diệt Tuyệt Sư Thái có thể so với ta sao?"
Ta nói đùa,
Hoàng tỷ tỷ đừng để ý." Mà vào lúc này, Linh Trung Tắc nghe lời của Nhạc Bất Quần thì ngẩn người ra đó. Linh Trung Tắc không ngờ rằng Nhạc Bất Quần vì muốn sống mà lại muốn đem mình dâng cho tên Vũ Tương Quân kia. Việc này khiến Linh Trung Tắc nhìn Nhạc Bất Quần trong mắt tràn đầy hận ý. Linh Trung Tắc hít sâu một hơi, bình tĩnh hỏi Nhạc Bất Quần đang quỳ trên mặt đất, "Nhạc Bất Quần, ngươi vừa rồi nói không phải là thật chứ?" Nhạc Bất Quần nhìn Linh Trung Tắc, kéo tay nàng cầu xin nói, "Phu nhân, lần này ta không còn cách nào khác, ta thật sự không muốn chết. Hoa Sơn phái ta còn chưa phát dương quang đại, ta còn không thể chết. Phu nhân, vừa rồi Vũ Tương Quân nói phu nhân xinh đẹp, hắn nhất định là để ý đến phu nhân rồi, phu nhân phải cứu ta a." Linh Trung Tắc hất tay Nhạc Bất Quần ra, tức giận nói, "Cút, Nhạc Bất Quần, từ nay về sau, tình nghĩa phu thê chúng ta đoạn tuyệt, ta Linh Trung Tắc không có người phu quân tham sống sợ chết như ngươi." Nhạc Bất Quần thấy Linh Trung Tắc không đồng ý, liền trực tiếp uy hiếp nói, "Phu nhân, người phải nghĩ đến con gái của chúng ta, nếu ta không trở về, Linh San sẽ chết ở Tư Quá Nhai, mật thất kia chỉ có ta mới có thể mở ra." Linh Trung Tắc đau lòng đến tột cùng, chỉ vào Nhạc Bất Quần lớn tiếng nói, "Ngươi vô sỉ, ngươi lại dùng con gái của mình để uy hiếp ta." Nhạc Bất Quần nhìn xung quanh, may mắn là ở đây chỉ có binh lính của Vũ Tương Quân và Mộ Dung Bác bọn họ biết, lần này mình đem vợ ra đổi lấy mạng sống, nếu bị người trong giang hồ ở đây biết, e là danh tiếng của hắn sẽ triệt để hỏng bét. Nhạc Bất Quần nhìn Linh Trung Tắc đang phẫn nộ tiếp tục uy hiếp nói, "Ta không muốn chết, Linh Trung Tắc, chỉ cần ngươi đồng ý cứu ta, ta về sẽ thả con gái của chúng ta ra, ngươi cũng biết mật thất kia ngay cả đại tông sư cũng không mở ra được, ngươi không cứu ta, ta cho dù chết cũng sẽ không nói cho ngươi biết cách mở mật thất. Ta đồng ý với ngươi, ta đồng ý với ngươi." Nhạc Bất Quần, ngươi thật sự là một ngụy quân tử vô sỉ, ta Ninh Trung Tắc trước đây thật là mắt bị mù rồi. Chương 71. Nỗi giận của các nàng đối với Nhạc Bất Quần. Chương 71. Nỗi giận của các nàng đối với Nhạc Bất Quần. Khi Tô Thần chuẩn bị thúc giục Mộ Dung Bắc bên ngoài ra tay, đột nhiên truyền đến tiếng thét lớn của Ninh Trung Tắc, khiến Tô Thần và Sư Phi Huyên cùng các nàng đều nhìn sang. Ninh Trung Tắc lúc này mặt đầy nước mắt, đang ngồi xổm dưới đất khóc lóc thảm thiết, khiến Sư Phi Huyên và các nàng đều biết rằng Nhạc Bất Quần kia chắc chắn đang uy hiếp vợ hắn. Tô Thần nhìn Ninh Trung Tắc đang khóc, bèn nói với Mộ Dung Bắc bên cạnh, "Mộ Dung Bắc, giờ cho hay ngươi cũng xem đủ rồi, có thể ra tay được rồi." Mộ Dung Bắc hiện tại chỉ muốn những người phụ nữ phía sau Tô Thần và Tô Thần nảy sinh mâu thuẫn, hắn không vội ra tay, biết đâu một lát nữa những người phụ nữ này sẽ vì yêu sinh hận mà giết chết Vũ Tương Quân, Mộ Dung Bắc không cần ra tay đã có thể giết Vũ Tương Quân, sao hắn lại không làm? Mộ Dung Bắc cười nhạt rồi nói với Tô Thần, "Ha ha, Vũ Tương Quân, vở kịch vẫn chưa diễn xong, ngươi không đợi xem sao?" Tô Thần nhìn Mộ Dung Bắc, nếu mày nói, "Ta xem cái rắm, giờ thì ra tay, nhìn tên ngụy quân tử này đã thấy ghê tởm." Tô Thần hiện tại cũng không biết Mộ Dung Bắc này tại sao lại chỉ hoãn không giết tên ngụy quân tử này, nhưng việc này cũng hợp ý hắn, hiện tại Tiêu Phong vẫn chưa tìm thấy người kia. Mộ Dung Bắc bất kể có âm mưu gì, cũng đã cho hắn thời gian, hiện tại chỉ cần hắn thúc giục càng gấp, tin rằng lão âm mưu Mộ Dung Bắc này chắc chắn cũng sẽ không lập tức ra tay. Lúc này, sắc mặt Nhạc Bất Quần trắng bệnh, lập tức lớn tiếng nói với Tô Thần, "Chờ một chút, Vũ Tương Quân, phu nhân của ta đã đồng ý làm nữ nhân của ngươi, ngươi đừng giết ta." Tô Thần ôm Vông Vông và Sư Phi Huyên vào lòng, bèn khinh thường nói với Nhạc Bất Quần, "Cút, ta khi nào nói muốn vợ ngươi, nữ nhân của ta ai mà không trẻ đẹp hơn vợ ngươi, lần này ngươi chết chắc rồi." Sư Phi Huyên và Vông Vông trong lòng Tô Thần mặt đỏ bừng, mỗi người béo vào eo Tô Thần. Tô Thần nhăn nhó sờ vào eo mềm mại của Sư Phi Huyên và Vông Vông. Tô Thần không muốn mình chịu thiệt mà không phản kháng, nhưng sờ vào eo Sư Phi Huyên và Vông Vông thật sự rất thoải mái, Sư Phi Huyên và ông thấy tên hôn đản Tô Thần này đang sờ mó bọn họ, liền mỗi người một tay nắm lấy tay Tô Thần đang làm loạn. Nhạc Bất Quần kinh hãi nhìn Tô Thần nói, không, vừa rồi ngươi không phải nói phu nhân của ta xinh đẹp, phu nhân của ta cũng đồng ý, cầu xin ngươi tha cho ta đi. Nhạc Bất Quần cũng nhìn thấy mấy người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh Tô Thần, hiện tại Nhạc Bất Quần chỉ hy vọng Vũ Tương Quân thích mỹ phụ, hắn cũng từng nghe nói một số quan lại đã chiếm đoạt rất nhiều mỹ phụ. Ha ha, phu nhân của ngươi đồng ý cũng vô dụng, Mộ Dung bác, nếu ngươi còn không ra tay, cánh tay còn lại của con trai ngươi Mộ Dung Phục sẽ bị chặt đứt. Nhạc Bất Quần thấy Tô Thần kiên quyết muốn giết hắn, liền hoảng hốt uy hiếp Linh Trùng Tắc đang khóc bên cạnh, ngươi còn không đi cầu xin Vũ Tương Quân, chẳng lẽ ngươi không muốn Linh Sàn sống sót sao? Linh Trung Tắc đầy hận ý nhìn Nhạc Bất Quần, rồi quỳ xuống đất cầu xin Tô Thần, Vũ Tương Quân, cầu xin ngươi tha cho Nhạc Bất Quần lần này, ta sau này sẽ làm trâu làm ngựa cũng sẽ báo đáp ngươi. Lâm Thi Âm nhìn Linh Trung Tắc vì tên ngụy quân tử kia cầu xin, liền hận rèn sắt không thành thép mà hỏi, Linh Trung Tắc phải không? Nhạc Bất Quần sắp sửa đem ngươi dâng cho tên hôn đản này, sao ngươi còn cầu xin cho tên ngụy quân tử kia? Tên ngụy quân tử này không đáng để ngươi làm như vậy. Linh Trung Tắc nhìn người phụ nữ xinh đẹp này, bèn đau khổ nói, ta không muốn cầu xin cho Nhạc Bất Quần, nhưng nếu ta không cầu xin cho hắn, con gái ta sẽ chết. Nhạc Bất Quần hiện tại không thể chết, vị tiểu thư này, cầu xin các ngươi hãy để Vũ Tương Quân tha cho Nhạc Bất Quần lần này. Lâm Thi Âm nghe lời của Ninh Trung Tắc, liền vẫn nộ lớn tiếng nói, tên ngụy quân tử vô sỉ này lại dùng con gái của các ngươi để uy hiếp các ngươi, vậy thì càng không thể tha cho hắn được nữa. Vương Ung nhìn Nhạc Bất Quần, hận không thể lập tức giết hắn, nàng không ngờ tên ngụy quân tử này lại dùng con gái của hắn để uy hiếp phu nhân của hắn. Vương Ung vẫn nộ nói với Tô Thần, Nhạc Bất Quần thật đáng chết, Tô Thần, mau giết tên ngụy quân tử này. Hoàng Dung lúc này cũng vô cùng phẫn nộ nói với Tô Thần, giờ thì giết tên ngụy quân tử còn hỗn đản hơn ngươi này, nhìn tên ngụy quân tử này ta đã thấy ghê tởm. Diệt Tuyệt Sư Thái hiện tại nhìn trưởng môn phái Hoa Sơn, giận đến run rẩy cả người, bà không ngờ một trưởng môn của một danh môn chính phái lại là một tên ngụy quân tử tham sống sợ chết như vậy, hiện tại càng vì sống sót mà muốn dâng vợ, thậm chí còn không tiếc dùng con gái của họ để uy hiếp vợ hắn. Diệt Tuyệt Sư Thái cầm ý thiên kiếm, phẫn nộ chỉ vào Nhạc Bất Quần nói với Tô Thần, Vũ Tướng Quân, Nhạc Bất Quần này quả thực không phải là người, loại người này quả thực không thể giữ lại, vẫn nên giết đi. Cha, giết tên ngụy quân tử này, hắn quá không phải là người. Đúng vậy, vẫn nên giết đi, để sau này khỏi gây họa cho người khác. Loại người này lại là trưởng môn phái Hoa Sơn phái cũng thật là mù mắt. Linh Trung Tắc nghe những lời này của các nữ nhân, vội vàng nói, không, các vị tiểu thư, con gái ta đang bế quan trong mật thất, nếu không có Nhạc Bất Quần mở mật thất, con gái ta sẽ bị nhốt chết trong mật thất cũng chỉ có Nhạc Bất Quần mới có thể mở ra, hắn không thể chết, cầu xin các vị tiểu thư hãy để Vũ Tương Quân tha cho Nhạc Bất Quần lần này. Lâm Thi Âm và các nàng nghe lời của Linh Trung Tắc, liền nhìn nhau, các nàng cũng không ngờ sự việc lại như vậy. Hiện tại các nàng cũng không biết có nên để Tô Thần tha cho Nhạc Bất Quần này hay không. Tô Thần nghe lời của Ninh Trung Tắc, có chút dở khóc dở cười, hắn cũng không ngờ Nhạc Bất Quần còn bày ra trò này. Tô Thần hiện tại căn bản không quan tâm đến Nhạc Linh San kia, Nhạc Linh San chết hay không chết cũng không liên quan gì đến mình. Tô Thần liền chuẩn bị để Mộ Dung Bắc giết Nhạc Bất Quần trước, dù sao một lát nữa còn có Tống Thanh Thư có thể câu giờ, nếu không một lát nữa Mộ Dung Bắc phản ứng lại, Tiêu Phong đã không còn, e rằng hắn sẽ lập tức ra tay. Ngay khi Tô Thần muốn Mộ Dung Bắc ra tay, Sư Phi Huyên kéo Tô Thần. Sư Phi Huyên nhìn ra Tô Thần muốn để Mộ Dung Bắc giết Nhạc Bất Quần, nàng liền vội vàng kéo Tô Thần nói, Tô Thần, hay là tha cho tên ngụy quân tử này đi, dù sao tên ngụy quân tử này cũng không gây ra uy hiếp gì cho chúng ta. Vương Ông thấy Sư Phi Huyên lên tiếng nói giúp Linh Trung Tắc, liền trừng mắt với Sư Phi Huyên, cũng nói với Tô Thần, Sư Phi Huyên, ni cô nhỏ kia nói đúng, Nhạc Bất Quần chúng ta muốn giết lúc nào cũng được, lần này chúng ta cứ tha cho tên ngụy quân tử này đi. Tô Thần, hay là... Dừng lại, đừng nói nữa, ta biết các ngươi muốn nói gì ngay khi Lâm Thi Âm muốn nói gì đó. Tô Thần trực tiếp ngắt lời nàng. Tô Thần hiện tại coi như đã nhìn ra, những người phụ nữ này đều muốn mình tha cho Nhạc Bất Quần, tên ngụy quân tử này. Tô Thần không quá để ý đến việc lần này không giết được tên ngụy quân tử Nhạc Bất Quần này, mặc dù tên ngụy quân tử này khiến hắn thấy ghê tởm, nhưng còn một đoàn chính thuần càng ghê tởm hơn đang chờ hắn xử lý, tên ngụy quân tử Nhạc Bất Quần này, Tô Thần cũng không muốn còn nữa. Tô Thần nhìn Sư Phi Huyên và Vương Vương, bèn nói với các nàng, Sư Phi Huyên, Vương Vương, lần này cứ để các ngươi làm chủ, các ngươi hiện tại có thể đưa ra quyết định, các ngươi quyết định là giết tên ngụy quân tử này hay là không giết tên ngụy quân tử này. Tô Thần không muốn dính vào nữa. Vạn nhất mình nói tha cho Nhạc Bất Quần, những người phụ nữ này chắc chắn sẽ nói mình là nhìn chúng Linh Trung Tắc. Nếu mình giết tên ngụy quân tử Nhạc Bất Quần này, những người phụ nữ này chắc chắn sẽ lại nói mình thấy chết không cứu, là một kẻ lòng dạ độc ác, tâm tư hiểm độc, Tô Thần không muốn gây thêm phiền phức nữa. Sư Phi Huyên và Vương Vương nhìn nhau, Sư Phi Huyên liền nói với Tô Thần, lần này cứ tha cho Nhạc Bất Quần, tên ngụy quân tử này đi. Linh Trung Tắc ở bên cạnh nghe lời của Sư Phi Huyên, liền lập tức cảm kích nói với nàng, cảm ơn các vị tiểu thư, Linh Trung Tắc sau này sẽ chăm sóc Vũ Tương Quân thật tốt. Ta thể chương 72, nỗi sợ hãi của Loan Loan chương 72, nỗi sợ hãi của Loan Loan. Tô Thần vừa nghe Ninh Trung Tắc nói xong đã ngẩn người, hắn không ngờ Ninh Trung Tắc, một nữ hiệp gan dạ hơn người lại thốt ra những lời như vậy, điều này khiến Tô Thần có chút bối rối. Sư Phi Huyên và Loan Loan hiện tại cũng há hốc mồm nhìn Ninh Trung Tắc với vẻ khó tin, dường như bây giờ bọn họ như đang tự chuốc họa vào thân. Tô Nôn nghe Ninh Trung Tắc nói xong liền ngẩn người nhìn mỹ phụ này, hiện tại trong đầu Tô Nôn chỉ toàn là chuyện sau này trong nhà sẽ có thêm một người, hơn nữa lại là một mỹ phụ, đây chính là đối thủ cạnh tranh của mẫu thân nàng. Tô Nôn nhìn Ninh Trung Tắc liền thấy nhức đầu. Lâm Thi Âm và Triệu Mẫn bọn họ hiện tại nhìn Tô Thần và Ninh Trung Tắc thì vô cùng kinh ngạc, bây giờ bọn họ đều cho rằng Tô Thần, tên hôn đảng này sắp thu nạp mỹ phụ này, điều này khiến Lâm Thi Âm và Triệu Mẫn bọn họ nhìn Tô Thần vô cùng kinh thường. Tô Thần thấy ánh mắt Lâm Thi Âm nhìn mình liền nhức đầu nói, ta dựa vào, các ngươi là ánh mắt gì đây? Ta có làm gì đâu, đây là quyết định của Sư Phi Huyên và Loan Loan liên quan gì đến ta? Lâm Thi Âm nhìn Tô Thần liền tức giận nói, vô sỉ chính là vô sỉ, ta xem thấu ngươi rồi, tên hôn đảng nhà ngươi chỉ thấy mỹ nữ là đi không nổi. Tô Thần nghe Lâm Thi Âm nói liền uy hiếp nàng nói, Lâm Thi Âm, ngươi có phải là muốn ăn đòn, ta thấy mỹ nữ chỗ nào mà đi không nổi, ta thấy ngươi đi không nổi sao? Ta thấy Chu Chỉ Nhược và Triệu Mẫn đi không nổi sao? Ta thấy con Hoàng Dung Kiêm mà đi không nổi sao? Lâm Thi Âm nàng nghe Tô Thần nói liền đến bên cạnh Tô Thần, nắm lấy bà táo hắn uy hiếp nói, Tô Thần, ngươi muốn chết sao? Lâm Thi Âm không ngờ tên hôn đản này lại nói như vậy với mình, tuy nhiên tên hôn đản này dường như thật sự không có hứng thú với mình, bản thân mình cũng rất xinh đẹp, vì sao tên hôn đản này ngay cả liếc mắt nhìn mình cũng không muốn, thậm chí còn luôn đối đầu với mình. Hôn đản, vì sao ngươi lại lôi ta vào? Tô hôn đản, ngươi đây là có ý gì? Tô Thần, ta Hoàng Dung rốt cuộc chọc ngươi chỗ nào, ta hiện tại chỉ muốn giết ngươi. Chu Chỉ Nhược và Triệu Mẫn và Hoàng Dung đều phẫn nộ nói với Tô Thần, bọn họ không ngờ Tô Thần, tên hôn đản này lại đem bọn họ và Ninh Trung Tắc ra so sánh, Ninh Trung Tắc đã từng lấy chồng, có con, còn bọn họ là những cô nương còn son trẻ. Bọn họ hiện tại đều hận không thể đánh tên hôn đản này một trận, tuy nhiên tên hôn đản này dường như không giống những người đàn ông khác, Tô Thần quả thật không có hứng thú với bọn họ, chẳng lẽ tên hôn đản này thật sự thích mỹ phụ? Ninh Trung Tắc hiện tại mặt đỏ bừng, không biết nên giải thích thế nào, nàng vừa rồi nói là sau này sẽ báo đáp Vũ Tương Quân, không phải là ý muốn làm nữ nhân của hắn, chỉ là nàng vừa rồi kích động nên mới nói lỡ lời. Hiện tại nàng thấy những vị tiểu thư này vì nàng mà đứng ra, Ninh Trung Tắc liền vội vàng giải thích. Chư vị tiểu thư, ta không có ý đó, ta chỉ muốn nói sau này ta sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp Vũ Tương Quân, không phải là ý mà các ngươi nghĩ. Tô Thần nhìn Ninh Trung Tắc đang vội vàng giải thích liền có chút dở khóc dở cười. Ninh Trung Tắc, ngươi lớn tuổi như vậy rồi, sau này nói chuyện có thể chú ý một chút được không? Ngươi có biết nói sai lời sẽ chết người không? Thôi bỏ đi, hiện tại ngươi rời đi đi, Nhạc Bất Quần lần này không giết. Ninh Trung Tắc lúng túng hướng về phía Tô Thần vội vàng hành lễ nói, đa tạ Vũ Tương Quân, đa tạ Vũ Tương Quân. Tô Thần không nhìn Ninh Trung Tắc nữa, liền nói với Mộ Dung Bác, Mộ Dung Bác, hiện tại Nhạc Bất Quần không cần ngươi giết, ta muốn đổi một người khác. Mộ Dung Bác lắc đầu từ chối nói, Vũ Tương Quân, việc này không được, đã là ngươi đã chọn, Nhạc Bất Quần lần này hoặc là giết, hoặc là không giết, không thể chọn lại. Tô Thần liếc mắt nhìn Mộ Dung Bác rồi nói, lão âm hiểm, ta đã hiểu, hiện tại đi giết Tống Thanh Thư, Nhạc Bất Quần, nhanh chóng cút cho ta, nếu không hiện tại sẽ giết ngươi. Được, hiện tại ta sẽ đi giết Tống Thanh Thư. Đa tạ Vũ Tương Quân, đa tạ Vũ Tương Quân không giết. Tô Thần nhìn Mộ Dung Bắc dẫn theo thuộc hạ của hắn đi giết Tống Thanh Thư, liền nghĩ lần này Mộ Dung Bắc không biết có ra sức giết tên Tống Thanh Thư kia không, nhưng như vậy cũng đủ rồi, Tiêu Phong lâu như vậy cũng nên tìm được người kia rồi. Mộ Dung Bắc, một đại tông sư bị mình chơi đùa lâu như vậy, Tô Thần cũng không thể tiếp tục chơi nữa. Lúc này, Thiên Phu trưởng U Minh quân đoàn Lưu Đằng đến bên cạnh Tô Thần hành lễ nói, quân thượng, quân đoàn trưởng Vương Mông dẫn theo 2 vạn quân đoàn Huyền Vũ đã ở bên ngoài Hạnh Tử Lâm chờ lệnh của quân thượng. Tô Thần nghe Huyền Vũ quân đoàn của Vương Mông đến liền hạ lệnh, để Vương Mông tùy thời chuẩn bị công kích, đám người cái bang ở đây, một người cũng không được bỏ qua, còn có tiểu vương gia nước Kim, Hoàn Nhan Khang, đại lý đoàn chính thuần ta muốn bắt sống. Vâng, quân thượng. Loan Loan có chút nghi hoặc hỏi Tô Thần, ngươi khi nào điều binh? Ta sao không biết? Tô Thần có chút khinh thường nói với Loan Loan xỉ, ngươi cho rằng ta đường đường là một vũ tương quân gia ngoại sẽ không mang theo hộ vệ sao? Chúng ta gặp những tiểu phu, người trong giang hồ, người làm ruộng trên đường, bọn họ đều là tinh nhuệ thám tử trong quân cải trang. Chúng ta gặp trên đường đều là người của ngươi. Loan Loan có chút không thể tin được hỏi, bọn họ trên đường đến Hạnh Tử Lâm đã gặp hơn ngàn người, những người đó hoặc là những người dân bình thường, hoặc là một số thương nhân đi đường, thậm chí còn có một số người trong giang hồ, những người đó đều là thủ hạ của Tô Thần, vậy Tô Thần này thật sự quá đáng sợ. Đa phần là. Loan Loan nghe xong liền có chút choáng váng, nàng không ngờ những người gặp trên đường đại khái đều là thủ hạ của Tô Thần cải trang, điều này khiến Loan Loan có chút sợ hãi. Loan Loan nhìn Tô Thần liền nghi hoặc hỏi, vậy ta và Sư Phi Huyên muốn gấp rút lên đường, trói ngươi lại bỏ chạy, vì sao ngươi không để thủ hạ của ngươi cứu ngươi? Sư Phi Huyên hiện tại cũng rất tò mò, vì sao Tô Thần không để thủ hạ của hắn lúc đó cứu hắn, lúc đó Tô Thần cần những thủ hạ của hắn cứu hắn, e rằng cũng rất dễ dàng. Tô Thần nhìn Loan Loan và Sư Phi Huyên nói, đó là vì ta không cho phép, thủ hạ của ta không thể ra tay, hơn nữa thủ hạ của ta muốn cứu ta e rằng cũng phải trả giá rất lớn, lúc đó ngươi và Sư Phi Huyên cũng không có ý muốn hại ta, nếu không các ngươi sớm đã bị bắn thành tổ ong rồi. Loan Loan cũng có chút sợ hãi nói, ngươi thật là sợ chết, ra ngoài còn ẩn giấu nhiều thủ hạ bảo vệ ngươi như vậy. Loan Loan nghĩ đến may mắn bản thân lúc đó không ra tay đối phó Tô Thần. Tô Thần, tên hôn đản này cũng không biết trên đường mai phục bao nhiêu quân đội, nếu bản thân lúc đó đối phó với Tô Thần, e rằng nàng cũng sẽ bị quân đội của Tô Thần bắn chết. Tô Thần ôm Loan Loan hôn một cái liền nói, ngươi nói đều là lời vô nghĩa, Mộ Dung Bác, lão âm hiểm này vẫn luôn ám sát ta, ta không cẩn thận một chút, e rằng ngươi phải thủ tiết. Loan Loan đẩy Tô Thần ra liền xấu hổ nói, vì ai muốn làm phu nhân của ngươi? Tô Thần ôm Sư Phi Huyên bên cạnh, cười nói, chậc, ngươi không làm vừa hay, vậy thì để Phi Huyên một mình làm phu nhân của ta vậy. Sư Phi Huyên bị Tô Thần ôm, nghe hắn nói như vậy liền đỏ mặt cúi đầu. Sư Phi Huyên hiện tại cũng không biết Tô Thần nói có phải là thật hay không, nhưng tâm tình của nàng hiện tại rất tốt. Loan Loan nhìn Tô Thần, tên hỗn đản này ôm Sư Phi Huyên liền nắm lấy cánh tay hắn tức giận nói, hỗn đản, ngươi ngay cả Nico cũng muốn, Sư Phi Huyên là Nico, nàng không thể gả cho ngươi. Loan Loan hiện tại rất tức giận, tên hỗn đản này vừa rồi còn nói bản thân là phu nhân của hắn, sao vừa quay ngoắt đã vứt bỏ mình, vừa rồi bản thân cũng chỉ là nói đùa, Loan Loan không muốn Tô Thần bị đối thủ chuyển kiếp của mình là Sư Phi Huyên cướp đi. Ta xui, buông tay, cánh tay ta muốn gãy rồi, Loan Loan ngươi muốn phế cánh tay ta sao? Chương 73, Tô Thần nảy mầm dã tâm. Chương 73, Tô Thần nảy mầm dã tâm. Tô Thần không ngờ yêu nữ tiểu yêu, Oanh Oanh lại thật sự tức giận, cánh tay hắn giờ vẫn còn bầm tím. Tô Thần có chút bất đắc dĩ nhìn Oanh Oanh, giờ hắn cũng không rõ mình và Oanh Oanh rốt cuộc là quan hệ gì. Tiểu Oanh Oanh xinh đẹp như tinh linh này, Tô Thần hiện tại sẽ không từ bỏ. Trước kia Tô Thần chỉ muốn ở cô Tô Thành bình an sống hết đời là được rồi, chỉ là lần này, dưới sự phân tích của Triệu Mẫn và Hoàng Dung về việc hắn phải báo thù cho Tông Nôn, Tô Thần cũng nảy sinh dã tâm muốn khống chế Đại Tống. Trong thế giới tổng võ này, không có thực lực và không có thế lực, e rằng sau này hắn sẽ chết rất khó coi, người nhà của hắn không chừng ngày nào đó cũng sẽ nằm la liệt ngoài đường, vậy thì cứ chiếm lấy Vương Nam Đại Tống trước vậy. Tô Thần lắc đầu, trước mắt không nghĩ đến những chuyện này nữa. Được rồi, vừa rồi ta chỉ đùa một chút, sao ta có thể không cần ngươi, phu nhân xinh đẹp. Cũng cần được. Oanh Oanh nhìn Tô Thần, cảm thấy hắn có chút thay đổi, trước kia Tô Thần đối với nàng như một công tử bột, chính là loại người tùy ý an nhàn, không có mục tiêu mà sống. Oanh Oanh ở bên cạnh Tô Thần cảm thấy khí thế của hắn có chút thay đổi, Tô Thần hiện tại giống như bảo kiếm sắp ra khỏi vỏ. Oanh Oanh nhìn Tô Thần hiện tại, quan tâm hỏi nhỏ, Tô Thần, ngươi không sao chứ? Có. Ngươi có chuyện gì? Nhanh nói cho ta biết. Cánh tay ta đau. Khốn kiếp, đau chết ngươi đi. Oanh Oanh cảm thấy mình nghĩ nhiều rồi, tên khốn Tô Thần vẫn như trước kia, đáng ghét như vậy, hắn một chút thay đổi cũng không có. Mà lúc này, Mộ Dung Bắc dẫn theo thuộc hạ của hắn đến Võ Đang Phái, Tống Viễn Tiểu đã nghiêm trận chờ đợi Mộ Dung Bắc đến. Từ sau khi Võ Tương Quân điểm danh, Tống Viễn Tiểu đã không còn định mang Tống Thanh Thư bỏ trốn. Hắn biết hiện tại dù thế nào cũng không trốn thoát khỏi sự truy sát của đại tông sư này, trừ phi sư phụ của hắn, Trương Tam Phong có thể đến cứu bọn họ. Tống Thanh Thư kéo tay Tống Viễn Tiểu, kinh hãi nhìn Mộ Dung Bắc đang đến, nói: "Cha, người phải cứu con không muốn chết, người nhất định phải cứu con a, cha." Tống Viễn Tiểu nhìn đứa con trai bất tranh này, có chút bất đắc dĩ, dù sao Tống Thanh Thư cũng là con trai của mình, Tống Viễn Tiểu cũng không thể trơ mắt nhìn hắn chết ở đây. Mộ Dung Bắc đến bên cạnh Tống Viễn Tiểu, khí thế hung hăng nói: "Võ Đang Phái, Tống Thanh Thư là tự mình kết liễu, hay là chúng ta ra tay giết hắn?" Đương nhiên các ngươi cũng có thể phản kháng, nhưng các ngươi dám phản kháng, ta sẽ giết hết mười mấy người Võ Đang Phái các ngươi. Tống Viễn Kiều nhìn Mộ Dung Bác, cố ý chấn định hỏi, Mộ Dung Bác, ngươi chẳng lẽ không sợ sư phụ ta, chứ Tam Phong sau này tìm ngươi báo thù sao? Sợ, ta đương nhiên sợ, hôm nay ta đã đắc tội với rất nhiều người trong giang hồ, dù sao sau này ta phải ẩn nấp, nhiều thêm một kẻ thù Võ Đang Phái, ta cũng không để ý. Mộ Dung Bác nhìn tên đồ đệ vô dụng của Trương Tam Phong này, Trương Tam Phong dù sao cũng là cao thủ siêu cấp cảnh giới thiên nhân, chỉ là đệ tử của hắn, đứa nào cũng vô dụng. Tống Viễn Kiều lớn tuổi như vậy mới có tu vi tiên thiên bắt trọng tiền, Tống Viễn Kiều này thậm chí còn không bằng những nữ nhân bên cạnh Võ Tương Quân, ít nhất trong số những nữ nhân đó có hai người là tiên thiên tông sư. Tống Viễn Kiều nghe Mộ Dung Bắc nói, có chút bất đắc dĩ, hắn biết Mộ Dung Bắc lần này đã quyết tâm giết con trai mình. Lần này thuộc hạ của Mộ Dung Bắc đã giết nhiều người trong giang hồ như vậy, sau này hắn không thể đứng vững trong giang hồ nữa, hiện tại Mộ Dung Bắc cũng là phá tan nổi mà thôi. Mộ Dung Bắc, lần này thật sự không thể tha cho con trai ta sao? Tống Viễn Kiều, con trai ta còn ở trong tay Võ Tương Quân, nếu ngươi có thể cứu con trai ta ra, tên con trai vô dụng của ngươi, ta cũng lười giết. Tống Viễn Kiều nghe Mộ Dung Bắc nói, vội vàng nói, ha, Mộ Dung Bắc, ngươi có thể chờ một lát, ta đi xem có thể cứu con trai ngươi ra không. Mộ Dung Bắc có chút ác ý nhìn Tống Thanh Thư. Hừ, Tống Viễn Kiều, hiện tại ta giết con trai ngươi là có thể cứu con trai ta, tại sao ta phải chờ ngươi đi cứu? Tống Viễn Kiều sờ râu, cười nói, ha ha, Mộ Dung Bắc, nếu ngươi lần này giết con trai ta, Võ Tương Quân cũng không thả con trai ngươi thì sao? Hiện tại Tống Viễn Kiều cũng không sợ Mộ Dung Bắc giết con trai mình nữa. Trước đó Võ Tương Quân mấy lần thất thường không thả con trai Mộ Dung Bắc, lần này hắn không biết Võ Tương Quân có thật sự muốn thả con trai Mộ Dung Bắc không. Tống Viễn Kiều tin rằng Mộ Dung Bắc cũng sẽ không tin Võ Tương Quân nữa. Mộ Dung Bắc nghe Tống Viễn Kiều nói, lâm vào trầm tư. Võ Tương Quân tên hôn đảng kia không thể tin được. Võ Tương Quân quá vô sỉ, hắn đã lừa mình mấy lần rồi. Hơn nữa Võ Tương Quân biết mình muốn giết hắn, Võ Tương Quân khi chưa xác định hắn an toàn e rằng sẽ không thả con trai hắn. Mộ Dung Phụ, được, ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Nếu ngươi không cứu được con trai ta, vậy thì đừng trách ta giết con trai ngươi. Đa tạ, nếu không cứu được con trai ngươi, vậy thì đây có lẽ là số mệnh của con trai ta đi. Tống Viễn Kiều chắp tay với Mộ Dung Bác, đi về phía Tô Thần. Tống Viễn Kiều hiện tại cũng chỉ có thể hy vọng Võ Tương Quân có thể nể mặt sư phụ Trương Tam Phong, tha cho con trai mình. Cha, lần này người đến đây là muốn bắt những kẻ thích sát người sao? Tô Nôn nhìn Sư Phi Huyên và Oanh Oanh phân biệt kéo Tô Thần, nàng đi tới kéo áo Tô Thần hỏi. Tô Nôn cũng phát hiện cha nàng đối với hai người nữ nhân này và những người nữ nhân khác là không giống nhau. Sư Phi Huyên và Oanh Oanh sau này chắc chắn sẽ là người trong nhà của bọn họ. Tâu Nôn cũng muốn hiện tại tìm hiểu thêm về Sư Phi Huyên và Oanh Oanh, sau này trở về cũng có thể nói với mẫu thân của nàng về tính cách và sở thích của hai người nữ nhân này. Tô Thần bông Sư Phi Huyên và Oanh Oanh ra, cười bế Tâu Nôn lên, nói, ừ, lần này đến là muốn giải quyết triệt để những kẻ thích sát ta, nha đầu, sau này không được tùy tiện ra khỏi thành, con hiện tại cũng thấy bên ngoài giang hồ hỗn loạn thế nào, hơn nữa đừng có học hư theo Hoàng Dung nha đầu. Hoàng Dung nha đầu đó thường xuyên bỏ nhà ra đi, con không thấy phụ thân nàng, Hoàng Dược Sư tóc đã bạc hết cả rồi sao? đó đều là do Hoàng Dung làm tức giận, con không muốn cha sau này tóc cũng bạc hết thì đừng có học Hoàng Dung. Tô Nôn được Tô Thần ôm lên, vui vẻ nói, cha, người coi con là kẻ ngốc sao? Tóc của phụ thân Hoàng Tỷ Tỷ bạc là vì người lớn tuổi rồi, Hoàng Tỷ Tỷ bỏ nhà ra đi là vì phụ thân nàng luôn nhốt nàng ở trên một hòn đảo. Trên đảo đó lại không có người nào, ở trên đảo lâu ngày nhất định sẽ nhàm chán, cha của Hoàng Tỷ Tỷ lại không đồng ý cho nàng ra khỏi đảo, Hoàng Tỷ Tỷ cũng chỉ có thể trốn ra thôi. Oanh Oanh nhìn Tô Nôn thông minh lanh lợi, vỗ vỗ đầu nàng, cười nói, tiểu nha đầu, con thông minh đấy. Tô Nôn túi đầu hỏi Oanh Oanh, Oanh Oanh tỷ, tỷ sau này sẽ gả cho cha con sao? Tiểu nha đầu, con hỏi những chuyện này làm gì? Chẳng lẽ ta không thể gả cho cha con sao? Đương nhiên là có thể rồi, con hiện tại chỉ muốn biết Oanh Oanh tỷ có muốn gả cho cha con không. Oanh Oanh có chút đỏ mặt, nhìn Tô Thần, nàng không nghĩ tới Tô Nôn lại hỏi mình vấn đề này, điều này khiến Oanh Oanh hiện tại cũng không biết nên trả lời thế nào. Nàng sẽ không gả cho cha ngươi. Chương 74, tâm tư rối ren của Loan Loan. Chương 74, tâm tư rối ren của Loan Loan. Sư Phi Huyên đứng bên cạnh, vẫn luôn lắng nghe cuộc đàm đạo giữa Loan Loan và Tô Nôn. Khi nàng nghe Tô Nôn hỏi Loan Loan có muốn gả cho phụ thân nàng không, Sư Phi Huyên liền nhíu mày. Sư Phi Huyên không muốn Loan Loan gả cho Tô Thần. Yêu nữ này hiện giờ cũng không biết có lợi dụng Tô Thần để hoàn thành một số nhiệm vụ của Âm Quỷ phái hay không. Ma môn đều là những kẻ làm điều ác, không từ thủ đoạn, Sư Phi Huyên không muốn Loan Loan lừa gạt Tô Thần. Loan Loan trừng mắt với Sư Phi Huyên, vô cùng giận dữ nói, "Sư Nico, ngươi muốn chết sao? Vì sao ta không thể gả cho Tô Thần, tên hôn đản này? Chẳng lẽ ta không thể gả, ngươi thì có thể sao?" "Sư Phi Huyên, ngươi đừng quên, ngươi là một Nico, phải giữ 6 căn thanh tịnh, đừng luôn nghĩ đến việc tranh giành đàn ông." Sư Phi Huyên lạnh lùng nói với Loan Loan, "Ngươi có mục đích tiếp cận Tô Thần, điều này ta sẽ không cho phép." Ánh mắt Loan Loan có chút né tránh, nói, "Ta có thể có mục đích gì? Ta thích Tô Thần thì không được sao?" Mặc dù Loan Loan muốn lợi dụng Tô Thần, nhưng hiện tại nàng cũng rất thích Tô Thần, tên hôn đản này. Nếu có nguy hiểm, Loan Loan cũng sẽ không để Tô Thần gặp, nàng chỉ muốn giúp đỡ Âm Quỷ phái trong khả năng của Tô Thần. "Loan Loan, ngươi đừng tưởng ta không biết ngươi tu luyện Thiên Ma đại pháp, nếu ngươi động tình với Tô Thần, ngươi nên biết hậu quả." "Ngươi, Sư Nico, đây là chuyện của ta, không cần ngươi lo lắng. Ta chỉ nhắc nhở ngươi." Tông Nôn nghe Sư Phi Huyên và Loan Loan nói chuyện, đầu óc có chút rối loạn. Một ma môn nữ nhân muốn lợi dụng phụ thân mình, một Nico cũng có tình cảm với phụ thân mình, điều này khiến Tông Nôn cảm thấy bối rối. Nàng lắc đầu, không muốn nghĩ nữa, "Ôi, ta, đứa con này thật là khổ." Lâm Thi Âm và những người khác hiện tại cũng đang lén nghe Sư Phi Huyên và Loan Loan tranh cãi. Giờ đây, họ cũng cảm thấy Sư Phi Huyên và Loan Loan đều có tình cảm với Tô Thần, chỉ là dường như vì chuyện của môn phái mà vẫn chưa hoàn toàn quyết định. Hoàng Dung hiện tại vẫn luôn trừng mắt với Tô Thần, tên hôn đản này. Vừa rồi, những lời Tô Thần nói với Tông Nôn, nàng đều nghe rõ một một. Nếu không phải bị Triệu Mẫn kéo lại, Tô Thần, tên hôn đản này, hiện tại đã nằm trên mặt đất rồi. Tô Thần thấy Tiêu Phong trở lại khi Sư Phi Huyên và Loan Loan đang cãi nhau. Cùng với Tiêu Phong còn có một người bị mặt. Tô Thần biết người đó là ai, xem ra Tiêu Phong đã nhận ra hắn. Lần này, Mộ Dung Bắc không thể trốn thoát, Tô Thần sau này cũng không cần lo lắng sẽ bị ám sát nữa. Tiêu Phong đến, gật đầu với Tô Thần, rồi dẫn người bị mặt đến một bên nói chuyện. Tô Thần hiện tại đang lo lắng về Ả Lý Thu Thủy. Chuyện Hành Tử Lâm sắp kết thúc rồi, trời cũng sắp tối, ả kia vẫn không thấy quay lại. Tô Thần lo Lý Thu Thủy không ở cùng với Đồng Lão. Nếu Lý Thu Thủy thật sự ở cùng với Đồng Lão, thì e rằng Lý Thu Thủy và Đồng Lão lại đang đánh nhau. Lần này cũng không biết họ có cùng chết hay không. Lý Thu Thủy dù sao cũng là một đại tông sư, Tô Thần ở đây hiện tại không có đại tông sư nào có thể dùng, giờ Tô Thần cũng không muốn Lý Thu Thủy chết sớm như vậy. Người đó là ai? Ta má, sao ngươi không một tiếng động đã nói chuyện, ngươi không biết người dọa người sẽ dọa chết người sao? Tô Thần đang nghĩ về chuyện của Lý Thu Thủy, Triệu Mẫn không một tiếng động đến bên cạnh Tô Thần, chỉ vào người bịt mặt bên cạnh Tiêu Phong hỏi. Câu hỏi bất ngờ của Triệu Mẫn đã khiến Tô Thần giật mình. "Hô, ta không giận, ta phải bình tĩnh, nếu không Tô Thần, tên hôn đản này nhất định sẽ không nói cho ta biết người đó là ai." Triệu Mẫn bình ổn cơn giận của mình, nhẹ giọng hỏi, "Tô Thần, vừa rồi xin lỗi, ta không chú ý đến việc ngươi đang nghĩ gì, người bịt mặt bên cạnh Tiêu Phong là ai?" Tô Thần đưa tay sờ trán Triệu Mẫn, kỳ lạ nói, "Không có sốt nhà, sao ngươi kỳ lạ vậy?" "Chết tiệt, ngươi, tên hôn đản, ngươi mới sốt đó." Triệu Mẫn bị Tô Thần sờ trán, có chút ngây ngẩn, khi nàng nghe Tô Thần nói, liền tức giận trực tiếp túm lấy áo Tô Thần mắng. Tô Thần nhìn Triệu Mẫn, một nữ nhi không thua kém gì nam nhi, gật đầu, "Như vậy mới đúng, Triệu Mẫn quận chúa làm sao có thể giống một người yếu đuối mà nói chuyện với ta còn tưởng ngươi bị bệnh. Ý của ngươi là ta giống đàn ông?" Triệu Mẫn hiện tại tức đến nghiến răng, nếu không phải ở đây đều là quân đội của Tô Thần, Triệu Mẫn nhất định phải dạy dỗ tên hôn đản này một phen. "Không có, ta không có nói, đây là ngươi tự nói. Nói cho ta biết người đó là ai, một lát ngươi sẽ biết hắn là ai." Tô Thần nhìn Triệu Mẫn ngay trước mặt, muốn sờ mặt Triệu Mẫn nhìn Tô Thần chăm chú nhìn mình, có chút hoảng hốt, khi Triệu Mẫn cảm thấy Tô Thần muốn sờ mặt mình. Giọng nói của Tống Viễn Kiều cắt ngang ý muốn của Tô Thần, "Võ tướng quân, võ đang phái Tống Viễn Kiều có việc muốn thương lượng." Tô Thần có chút lúng túng nhìn Triệu Mẫn, vội vàng nói, "Ê, võ đang phái sao lại đến? Mộ Dung Bác, lão âm hiểm kia sao còn chưa ra tay, xem ra phải cho hắn thêm động lực." Triệu Mẫn mặt đỏ bừng, lập tức buông Tô Thần, lùi lại vài bước, Triệu Mẫn cũng không hiểu vì sao vừa rồi mình không lập tức tránh xa Tô Thần, tên hôn đản này, tại sao lúc đó mình lại muốn nhắm mắt lại. Nàng lắc đầu, nghĩ đến Tô Thần, tên hôn đản này có độc, nàng không muốn giống Sư Phi Huyên, Loan Loan bị trúng độc. Triệu Mẫn cách Tô Thần vài bước, có chút hoảng loạn nói với Tô Thần, "Mộ Dung Bác hiện tại cũng chưa giết Tống Thanh Thư, Tống Viễn Kiều hiện tại đến nhất định là để đàm phán, Tống Viễn Kiều nhất định đã đồng ý với Mộ Dung Bác điều gì, Mộ Dung Bác mới không bắt đầu giết Tống Thanh Thư, dù sao vừa rồi Nhạc Bất Quần vì mạng sống đã đưa vợ cho ngươi. Tô Thần nhìn bộ dạng hoảng loạn của Triệu Mẫn, cười nói, còn có chuyện gì được chứ, nhất định là Tống Viễn Kiều đến cứu con trai của Mộ Dung Bác để đổi lấy con trai của mình. Vậy ngươi có đồng ý với Tống Viễn Kiều không? Triệu Mẫn nhìn tên hôn đản này cười nhạo mình, nàng có chút đỏ mặt, hiện tại nàng không muốn đối diện với tên hôn đản này. Chỉ là tên hôn đản này biết rất nhiều chuyện, một số bí mật giang hồ hắn cũng biết, điều này khiến Triệu Mẫn muốn moi móc một số thông tin hữu ích từ Tô Thần. Tô Thần xoa cằm, cười nói, ha ha ha, lần này Tống Viễn Kiều đến, ta sẽ tống tiền võ đang phái, dù sao Mộ Dung Phục đã không còn tác dụng gì, Mộ Dung Bác, lao âm hiểm kia hiện tại cũng có người có thể đối phó với hắn. Người bịt mặt là một đại tông sư. Người này là át chủ bài của ngươi để đối phó với Mộ Dung Bác sao? Chuyện này không liên quan đến ngươi. Triệu Mẫn thấy Tô Thần, tên hôn đản này, không nói cho nàng biết, điều này khiến Triệu Mẫn có chút tức giận, ngươi, tên hôn đản, nói cho ta biết người bịt mặt là ai. Tô Thần ra hiệu cho Cố Trường Phong bên cạnh để Tống Viễn Kiều vào, rồi thong thả nói với Triệu Mẫn, một lát ngươi sẽ biết, đừng nóng nổi. Triệu Mẫn một bước tiến lên, kéo Tô Thần, trừng mắt hỏi, ta hiện tại muốn biết. Đừng kéo ta, một lát Tống Viễn Kiều sẽ vào. Ngươi nói cho ta biết, ta sẽ buông ngươi ra. Ta má, không phải tại ta, là ngươi kéo ta, ta cũng không cố ý hôn ngươi, bình tĩnh, Triệu Mẫn, ngươi bình tĩnh, nếu không ngươi hôn lại. Chương 75, Tống Tiền Võ đang phái chương 75, Tống Tiền Võ đang phái Tô Thần cũng chẳng ngờ Triệu Mẫn lại bỗng dưng kéo hắn. Tô Thần vừa xoay người thì đã trực tiếp hôn lên môi Triệu Mẫn, thấy mình hôn Triệu Mẫn, Tô Thần có chút ngơ. Tô Thần chẳng ngờ lần này lại hôn phải yêu nữ Triệu Mẫn, lần này Tô Thần biết là phiền phải rồi, nếu mình không dỗ dành được Triệu Mẫn, e là sau này mình cũng không được yên ổn. Ngươi là đồ hỗn đản, ta muốn giết ngươi. Triệu Mẫn chẳng ngờ mình lại bị tên hôn đản này hôn, mặc dù là do chính nàng vừa rồi kéo Tô Thần, nhưng tên hôn đản này lại còn thè ra cái lưỡi ghê tởm của hắn, Triệu Mẫn hiện tại hận không thể giết chết tên hôn đản này. Tô Thần thấy Triệu Mẫn muốn rút đoạn đao ra liền vội vàng nói, bình tĩnh, bình tĩnh, Triệu Mẫn, chuyện này không thể trách ta được, là ngươi bỗng dưng kéo ta, ta mới vô tình hôn phải, nhưng ngươi cứ yên tâm, những người khác không thấy, bọn họ đều đang khuyên nhủ sư Phi Huyên và Ả Loan Loan, ngươi có thể yên tâm, chuyện này là trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, sẽ chẳng có ai khác biết đâu. Phụ thân, vừa rồi người đã hôn Triệu Mẫn, con đã thấy hết. Tô Nôn chẳng hay từ lúc nào đã đến, nàng nhìn Tô Thần và Triệu Mẫn rồi cười nhắc nhở. Tô Nôn đã sớm đến chỗ Tô Thần, chỉ là Triệu Mẫn và phụ thân nàng nói chuyện có chút nhập tâm, chẳng để ý đến Tô Nôn nhỏ nhắn, Tô Nôn cũng không lên tiếng mà đứng bên cạnh nghe họ nói chuyện. Ta dựa vào Tô Thần nhìn Tô Nôn bên cạnh thì có chút bất đắc dĩ, hắn căn bản chẳng phát hiện ra nha đầu Tô Nôn này đến từ lúc nào. Triệu Mẫn thấy Tô Nôn thì mặt đỏ bừng lên, trừng mắt nhìn Tô Thần, Triệu Mẫn cũng chẳng ngờ chuyện mình bị Tô Thần, tên hôn đản này hôn lại bị Tô Nôn phát hiện, hiện tại Triệu Mẫn nhìn Tô Nôn đang nhìn mình chằm chằm thì có chút không được tự nhiên. Tô Thần, ta không muốn bất cứ ai biết chuyện này nữa. Triệu Mẫn cảnh cáo Tô Thần một câu rồi xoay người định rời khỏi tên hôn đản Tô Thần, hiện tại Triệu Mẫn chẳng còn mặt mũi nào ở lại chỗ Tô Thần và Tô Nôn nữa. Tô Thần thấy Triệu Mẫn lần này tha cho mình thì lập tức đáp ứng, nhất định, ta chắc chắn sẽ không nói cho bất cứ ai, nữ nhi ta cũng sẽ không nói. Tô Nôn thấy Triệu Mẫn rời đi thì cười cười nói với Tô Thần, phụ thân, vận đào hoa của người thật nhiều. Đây không phải là vận đào hoa gì, đây là đào hoa kiếp. Tô Thần nhìn Tống Viễn Kiều sắp đến thì bất đắc dĩ nói, Tô Thần cũng chẳng ngờ hôm nay trong một ngày đã gặp được mấy tuyệt sắc mỹ nữ, trong đó bị mình hôn có ba người, còn có một người bị mình sờ ngực là Lâm Thi Âm, vận đào hoa hôm nay đúng là có chút mạnh mẽ. Tống Viễn Kiều được một đội lính áp giải đến thì hành lễ với Tô Thần nói, võ đang phái Tống Viễn Kiều bái kiến võ tướng quân, bái kiến tiểu quận chúa. Tống Viễn Kiều, lần này ngươi đến có chuyện gì? Tô Thần đối với vị trưởng môn võ đang phái chẳng có tích sự gì này cũng chẳng có hứng thú gì, võ đang phái hiện tại trừ Trương Tam Phong ra, những người còn lại đều là những kẻ vô dụng. Trương Tam Phong võ công cao cường, nhưng đệ tử dạy ra thì ai cũng vô dụng hơn người. Tống Viễn Kiều nhìn Tô Thần thì chẳng nhanh chẳng chậm nói, võ tướng quân, lần này ta mong ngài có thể tha cho Mộ Dung Bác, chỉ cần lần này quân thượng tha cho Mộ Dung Phụng, chúng ta võ đang phái nợ võ tướng quân một thân tình. Tô Thần nhìn Tống Viễn Kiều một hồi thì cười lớn, ha ha, Tống Viễn Kiều, ngươi có biết Mộ Dung Bác muốn giết ta không? Nếu ta hiện tại thả Mộ Dung Bác, ngươi cho rằng ta có thể sống mà rời khỏi đây không? Ngươi đây là muốn ta chết ở Hạnh Tử Lâm sao? Tống Viễn Kiều nhìn Tô Thần cười lớn thì lo lắng nói với Tô Thần, võ tướng quân nói đùa. Ở đây có nhiều quân đội của võ tướng quân như vậy, ta nghĩ Mộ Dung Bắc chắc chắn không giết được ngài. Tô Thần hiện tại cũng lười dây dưa với Tống Viễn Kiều, Tô Thần chỉ muốn kiếm chút lợi ích rồi để cha con Tiêu Phong giết chết cha con Mộ Dung Bắc. Tống Viễn Kiều, trước đây ta cứ tưởng ngươi là một trưởng môn võ đang phái thật thà chất phác, chẳng ngờ ngươi cũng là một kẻ tiểu nhân vô sỉ, ngươi có biết vì sao ta lại chọn con trai ngươi để Mộ Dung Bắc giết không? À, chuyện này tại hạ không biết. Tống Viễn Kiều có chút lúng túng nhìn Tô Thần, hắn đương nhiên biết chuyện Tống Thanh Thư đã làm, nếu không phải Tống Thanh Thư chẳng hề che giấu việc dòm ngó những người nữ nhân của Tô Thần, e là võ đang phái của họ cũng không bị Mộ Dung Bác ép buộc. Tô Thần hôm nay coi như đã được mở mang tầm mắt về bộ mặt của những danh môn chính phái này, rõ ràng biết mọi chuyện như vậy, nhưng họ lại cứ muốn giả vờ hồ đồ. Tô Thần nhìn đại đồ đệ Trương Tam Phong này thì khinh thường nói, Tống Viễn Kiều, ngươi không phải không biết, mà là không có mặt mũi mà nói ra thôi, con trai ngươi là loại người gì ngươi nên biết rõ, những người nữ nhân ở đây chẳng phải là loại hàng mà con trai ngươi có thể để ý tới đâu. Ta hiểu rồi, sau này ta sẽ dạy dỗ hắn thật tốt. Sì, có sau này hay không còn khó nói, có lẽ lát nữa con trai ngươi sẽ bị Mộ Dung Bác giết đấy. Võ tướng quân, ngài có yêu cầu gì cứ việc nói, chỉ cần không quá đáng ta nhất định sẽ đáp ứng. Tô Thần thấy mục đích đã đạt được thì cười nói, võ đang phái các ngươi cũng chẳng có vật phẩm nào ta cần, thái cực quyền và thái cực kiếm của sư phụ các ngươi, còn cả khinh công thê vân tung của võ đang phái các ngươi, giao ra đây, ta có thể giao mộ dung phục cho các ngươi. Tống Viễn Kiều nghe yêu cầu của Tô Thần thì sắc mặt khó coi nói, võ tướng quân, những thứ này đều là bí kíp võ công không truyền của võ đang phái chúng ta, võ đang phái chúng ta có thể trả bạc trắng một vạn lượng, thêm vào đó là một số bí kíp võ công cấp hoàng, xin võ tướng quân tha cho mộ dung phục. Tống Viễn Kiều chẳng ngờ võ tướng quân lại mở miệng như sư tử, thái cực quyền và thái cực kiếm, võ đang thê vân tung đều là chân phái võ học của võ đang phái, Tống Viễn Kiều cũng không thể giao ra, cho dù Tống Thanh Thư có chết ở đây hắn cũng sẽ không giao ra. Tô Thần có chút khinh thường nói, ta quan tâm đến những thứ tiền tài đó sao? Bí kíp võ công cấp hoàng có tác dụng gì? Ta chỉ cần thái cực quyền và thái cực kiếm, võ đang thê vân tung, còn lại ta đều không cần. Võ tướng quân, không còn khả năng thương lượng nữa sao? Mong võ tướng quân có thể nể mặt sư phụ của ta mà đưa ra một số yêu cầu ta có thể chấp nhận được. Lúc này, Diệt Tuyệt sư thái đến đây một hồi thì cười nói với Tô Thần, võ tướng quân, những bí kíp võ công đó Tống Viễn Kiều sẽ không cho ngài đâu, những thứ đó là trấn phái võ học của võ đang phái, sẽ không để những bí kíp võ công đó lưu lạc ra ngoài. Diệt Tuyệt sư thái, người giúp chúng ta võ đang phái một chút. Diệt Tuyệt sư thái nể tình quan hệ tốt đẹp giữa Nga Mi phái và võ đang phái, lần này bà cũng nhìn ra Tô Thần là muốn tống tiền võ đang phái, bà liền dự định giúp đỡ Tô Thần một chút. Diệt Tuyệt sư thái cũng nhìn ra mộ dung phục kia đã vô dụng, người đeo mặt nạ bên cạnh Tiêu Phong có lẽ là người mà Tô Thần muốn đối phó với mộ dung bác. Lát nữa cha con mộ dung bác và mộ dung phục e là cũng sẽ chết ở đây, Tống trưởng môn, ngài giao võ đang thê vân tung cho võ tướng quân, ngoài ra lại đưa 10 vạn lượng bạc trắng, ta có thể giúp ngài nói giúp ở chỗ võ tướng quân. Chương 76, Lâm Thi Âm quan tâm chương 76, Lâm Thi Âm quan tâm Tống Viễn Tiểu nghe Diệt Tuyệt sư thái nói thì do dự, hiện tại chỉ cần trả một bản bí kíp khinh công cấp địa và một ít tiền tài là có thể cứu con trai mình, võ đang thê vân tung tuy là tuyệt thế khinh công của võ đang, Tống Viễn Tiểu nếu lấy ra cứu con trai mình, tin rằng sư phụ sẽ không trách phạt mình. Tống Viễn Tiểu thở dài một hơi nói với Diệt Tuyệt sư thái, ta đồng ý, Diệt Tuyệt sư thái, chỉ mong võ tướng quân đừng chuyển võ công bí kíp của võ đang phái ra ngoài. Diệt Tuyệt sư thái nghe Tống Viễn Tiểu nói thì cười nói, Tống trưởng môn, võ tướng quân muốn những bí kíp này hẳn là để cho nữ nhi ngài tu luyện. Ta sẽ nói với võ tướng quân không cho ngài chuyển ra ngoài. Lần này có thể khiến Tống Viễn Kiều bỏ ra một bản bí kíp khinh công cấp địa ra, Diệt Tuyệt sư thái vẫn rất vui vẻ. Võ đang thê vân tung, bí kíp khinh công này sau này võ tướng quân chắc chắn sẽ để Tâu Nôn nha đầu kia học tập. Tâu Nôn sau này bà cũng muốn thu làm đồ đệ, lần này Diệt Tuyệt sư thái cũng là vì đồ đệ tương lai của bà mà muốn giúp đỡ võ tướng quân. Đa tạ sư thái. Tống Viễn Kiều hiện tại chỉ mong Diệt Tuyệt sư thái có thể thuyết phục được võ tướng quân, lần này đến tham gia đại hội cái bang chẳng những không khiến Tống Thanh Thư nổi danh trong giang hồ. Hiện tại hắn còn đem tuyệt thế khinh công của võ đang tặng ra ngoài. Xem ra lần này không nên mang con trai mình ra ngoài rèn luyện. Tô Thần lúc này nhìn Diệt Tuyệt sư thái và Tống Viễn Kiều đang nói chuyện thì hỏi Tâu Nôn, "Nôn nhi, con có muốn tìm một sư phụ học võ không?" Tâu Nôn cầm một cành cây ở bên cạnh so đo nói, "Tìm sư phụ? Con chưa từng nghĩ tới, hiện tại mẫu thân con còn chẳng cho con học võ, nói là đợi con lớn hơn một chút mới có thể tu luyện võ công. Vậy con có từng nghĩ đến việc tìm một sư phụ và học võ với người đó không?" Tô Thần cũng muốn để Tâu Nôn tìm một sư phụ tu luyện võ công, hiện tại Tâu Nôn quá hoạt bát, hắn hiện tại đã không quản được nha đầu nhỏ này rồi. Tô Thần liền muốn tìm cho nàng một sư phụ để giảng dạy nàng. Tô Nôn bức bỏ cảnh cây thì đáng thương nói với Tô Thần, không có, con không muốn rời nhà, cũng không muốn rời mẫu thân và phụ thân. Tô Nôn nghe Tô Thần nói thì biết phụ thân nàng muốn tìm cho nàng một sư phụ, Tô Nôn không muốn tìm sư phụ gì cả, hiện tại ở nhà nàng tự do tự tại thoải mái biết bao, nàng không muốn tìm một sư phụ để quản giáo mình. Tô Thần nhìn Tô Nôn thay đổi sắc mặt nhanh chóng thì có chút câm nín, được rồi, vậy thì ở nhà, sau này phụ thân tìm thêm một số bí kíp võ công cho con, đến lúc đó con và cô Câu Ngự Yên cùng nhau tu luyện. Hi hi. Tạ ơn phụ thân. Tâu Nôn cười cười rồi kéo tay Tô Thần tiếp tục nói, phụ thân, sư Phi Huyên và Ả Loan Loan phụ thân không đi quản bọn họ sao? Tô Thần nhìn sư Phi Huyên và Ả Loan Loan bên cạnh vẫn còn trừng mắt nhìn nhau, bộ dáng nhìn nhau thì bất đắc dĩ lắc đầu nói, không cần, bọn họ vốn là kẻ thù không đội trời chung, chỉ cần bọn họ không đánh nhau là được rồi. Vậy sau này phụ thân sẽ cưới sư Phi Huyên và Ả Loan Loan sao? Tô Thần nhìn sư Phi Huyên và Ả Loan Loan thì cười nói với Tâu Nôn, đương nhiên, sư Phi Huyên và Ả Loan Loan sau này sẽ là di nương của con, chỉ là hiện tại vẫn chưa phải lúc. Tô Thần trước đây chẳng có ý định trêu chọc những người nữ nhân này, nhưng sau này mình quyết định tạo phản diệt quốc, hắn cũng chẳng thèm để ý đến yêu nữ thánh nữ gì nữa. Nói thêm, sư Phi Huyên và Ả Loan Loan sau này đều có thể tu luyện đến đại tông sư thậm chí cảnh giới thiên nhân, cho dù sau này mình thật sự không có cách nào tu luyện võ công, trong nhà có nhiều cao thủ võ công như vậy, Tô Thần cũng không cần lo lắng bị ám sát. Lúc này, Diệt Tuyệt sư thái cười bước đến bên cạnh Tô Thần, kéo Tô Nôn nói với Tô Thần, "Võ tướng quân, Tống Viễn Kiều đã đồng ý giao ra bí kíp võ đang thê vân tung, 10 vạn lượng bạc trắng có lẽ cần hắn giao cho ngài sau." Ta nghĩ hiện tại ngài cũng chuẩn bị thả mộ dung phục, lần này cứ để Tống Viễn Kiều mang đi đi. Tô Thần thấy Tống Viễn Kiều đồng ý cho một bản bí kíp võ công thì cười nói, lần này Tô Thần có thể nói là được không công một bí kíp võ công, Tống Viễn Kiều này cũng là một người tốt. Lần này Diệt Tuyệt sư thái giúp đỡ mình e là cũng vì Tông Nôn, bất kể thế nào lần này mình đã chiếm được lợi của Tông Nôn. Tô Thần cười nói với Diệt Tuyệt sư thái, ha ha, lần này đa tạ sư thái, Tống Viễn Kiều cứ giao võ đang thê vân tung ra trước là có thể mang mộ dung phục phế vật kia đi trước. Diệt Tuyệt sư thái trực tiếp đưa bí kíp võ công mà Tống Viễn Kiều đưa cho bà cho Tô Thần, đây chính là võ đang thê vân tung, quân thượng ngài xem đi. Hệ thống, võ đang thê vân tung này là thật sao? Tô Thần nhận lấy bí kíp võ công rồi giao tiếp với hệ thống. Đinh, bí kíp võ đang thê Vân Tung là thật. Tô Thần nghe bí kíp võ công này là thật thì ra lệnh cho Cố Trường Phong bên cạnh, Cố Trường Phong giao mộ dung phục cho Tống Viễn tiểu của võ đang phái, để hắn mang đi.
Vâng, quân thượng Tô Thần phân phó xong thì nhìn thấy Diệt Tuyệt sư thái kéo Tô Nôn đến chỗ Nga Mi phái. Tô Thần nhìn Tô Nôn ra hiệu với mình thì làm bộ không thấy. Tô Thần mặc kệ Tô Nôn cầu cứu, cứ để Diệt Tuyệt sư thái dạy Tô Nôn một bài học chính trị vậy. Lúc này Lâm Thi Âm thở hổn hển chạy đến trước mặt Tô Thần rồi vội vàng hỏi: Tô Thần, sao ngươi lại thả mộ dung phục? Ngươi không cần mạng nữa sao? Tô Thần nhìn Lâm Thi Âm lo lắng cho mình thì cười nói: Chẳng phải có Lâm Thi Âm đại tiểu thư ở đây sao? Ta nghĩ ngươi sẽ không thấy chết mà không cứu đấy chứ? Ta mới không cứu ngươi, ngươi hiện tại tự tìm đến cái chết thì đừng trách người khác. Lâm Thi Âm thấy Tô Thần, tên hỗn đản này cứ nhìn chằm chằm vào mình thì có chút căng thẳng, nàng vừa rồi cũng nhìn thấy lính giao mộ dung phục cho người của võ đan phái, liền vội vàng chạy đến muốn ngăn Tô Thần đừng thả mộ dung phục, ai ngờ tên hỗn đản này lại không hề sợ hãi chút nào. Chậc, không cứu thì đừng làm phiền ta. Tô Thần thấy Lâm Thi Âm ngoài miệng không chịu nhận thì đẩy nàng ra, hắn muốn đi tìm sư Phi Huyên và Ả Loan Loan bên cạnh để bọn họ chuẩn bị giết người rồi. Lâm Thi Âm bị Tô Thần đẩy ra thì vội vàng bước lên nắm lấy áo Tô Thần tức giận nói: Hỗn đản, sao ngươi lại thả mộ dung phục? Lát nữa mộ dung bác sẽ đến giết ngươi, ngươi còn không chuẩn bị trốn đi sao? Tô Thần thấy Lâm Thi Âm giữ chặt mình thì câm nín nhìn ngực Lâm Thi Âm, hít, cũng thật là lớn, trách nào trước đây mình sở thấy tay tốt như vậy, chỉ là đầu góc Lâm Thi Âm có chút ốc, thật không lẽ đây chính là cái gọi là ngực to mà không có nào sao? Trốn cái rắm, ngươi không thấy Triệu Mẫn, Hoàng Dung bọn họ cũng thấy ta thả mộ dung phục đi sao? Bọn họ sao không đến ngăn ta? Lâm Thi Âm, sau này phải ăn thêm óc chó, đừng ăn gì một qua nữa. Lâm Thi Âm có chút ngơ ngác không biết Tô Thần đang nói cái gì, nàng nhìn Triệu Mẫn và Hoàng Dung bọn họ quả thật không quan tâm đến việc mộ dung phục bị thả đi, điều này khiến Lâm Thi Âm hiện tại có chút không hiểu đầu đôi. Ý của ngươi là gì? Sao ta phải ăn óc chó? Một qua là cái gì? Ta không ăn một qua gì cả. Óc chó bổ não, một qua nở ngực à? Tô Thần, ngươi lại còn nói ta ngực to mà không có não, ta muốn giết ngươi, tên hôn đàn này. Chương 77, sự tò mò của các nàng. Chương 77, sự tò mò của các nàng. Lâm Thi Âm nghe xong lời của Tô Thần thì suy nghĩ một hồi, óc chó bổ não, đu đủ giúp nở ngực, óc chó nàng đã ăn, còn đu đủ là thứ gì nàng không biết. Chỉ là đu đủ giúp nở ngực, điều này khiến Lâm Thi Âm có chút nghi hoặc. Đột nhiên Lâm Thi Âm phản ứng lại, tên hôn đản Tô Thần này là muốn nói ngực mình to mà ốc thì dốc huyết, tên hôn đản đáng chết này. A, Tô Thần, ngươi dám nói ta ngực to mà ốc giống, ta muốn giết ngươi, tên hôn đản này. Ta chịu, con nhóc này phản ứng chậm chạp thật. Tô Thần đến bên cạnh sư Phi Huyên và Yêu Yêu, liền nghe thấy tiếng đe dọa của Lâm Thi Âm, Tô Thần nghe xong thì lắc đầu bất lực. Thảo nào sau này Lâm Thi Âm sẽ bị Lý Tầm Hoan gả cho Long Tiếu Vân mà không phản đối, tốc độ phản ứng này cũng chỉ nhanh hơn rùa một chút. Châu Chỉ Nhược thấy Lâm Thi Âm khí thế hừng hực chạy về phía này, Châu Chỉ Nhược liền biết hai người này có lẽ lại xảy ra xung đột, nàng liền kỳ quái hỏi Tô Thần: Tô Thần, sao ngươi lại chọc giận Lâm Thi Âm rồi? Tô Thần nhìn Châu Chỉ Nhược này có chút kỳ lạ, sư phụ Diệt Tuyệt sư thái của nàng ở ngay bên cạnh, tại sao Châu Chỉ Nhược này lại không ở bên cạnh sư phụ, mà lại luôn ở cùng những người phụ nữ này, chẳng lẽ là hiệu ứng mỹ nhân thì nên ở cùng mỹ nhân sao? Tô Thần tò mò nhìn Châu Chỉ Nhược rồi nói: Không có việc gì, ta chỉ bảo nàng sau này ăn thêm óc chó thôi. Châu Chỉ Nhược nhíu mày không hiểu hỏi: Ăn óc chó? Vì sao lại bảo Lâm Thi Âm ăn óc chó? Đúng vậy, vì sao ngươi chỉ bảo Lâm Thi Âm ăn óc chó? Còn chúng ta thì sao? Hoàng Dung nhìn Tô Thần liền thấy không vừa mắt, hiện tại nàng chỉ muốn đối đầu với Tô Thần, trước đó tên hôn đản Tô Thần này nói xấu mình nàng còn chưa quên. Triệu Mẫn cũng hùa theo náo nhiệt mà nói với Tô Thần: Tô Thần, ngươi có chút thiên vị rồi đấy, chúng ta nhiều người như vậy, vì sao ngươi chỉ bảo Lâm Thi Âm ăn óc chó? Triệu Mẫn tuy rằng thấy kỳ lạ vì sao Tô Thần lại bảo Lâm Thi Âm ăn óc chó, vì sao Lâm Thi Âm lại tức giận như vậy, nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều. Hiện tại những người phụ nữ ở đây đều đang lên án Tô Thần, nàng cũng muốn góp vui. Yêu Yêu và sư Phi Huyên hiện tại cũng đang nhìn Tô Thần, bọn nàng hiện tại cũng không còn trừng mắt nhìn nhau, bọn nàng cũng cần Tô Thần cho bọn nàng một lời giải thích, Tô Thần cũng chưa từng mời bọn nàng ăn thứ gì cả. Ta còn bảo Lâm Thi Âm đừng ăn đu đủ nữa. Các ngươi cũng muốn biết vì sao không? Tô Thần thấy những người phụ nữ này đều đang lên án mình, hắn liền kỳ quái nói với Châu Chỉ Nhược và những người khác: Tô Thần hiện tại chỉ muốn nếu bọn họ biết tác dụng của óc chó và đu đủ, sau này bọn họ có lẽ sẽ lên ăn. Chỉ là Tô Thần liếc mắt nhìn ngực của mấy nàng, liền có chút thở gấp. Trời ạ, mấy nàng này rốt cuộc ăn cái gì mà lại phát triển lớn như vậy? Hiện tại bọn họ mặc y phục, đây không phải là quần áo bó sát thời hiện đại, thậm chí bọn họ còn không mặc thứ gì đó che ngực, chẳng lẽ phụ nữ thời cổ đại đều phát triển tốt như vậy sao? Đu đủ, ta biết đu đủ cũng không có gì ngon, chỉ là một loại trái cây, vì sao ngươi không cho Lâm Thi Âm ăn? Hoàng Dung biết rõ đu đủ, nàng cũng đã ăn, chỉ là ăn đu đủ cũng không có gì không tốt, Hoàng Dung không hiểu vì sao Tô Thần lại không cho Lâm Thi Âm ăn, chẳng lẽ đu đủ có độc sao? Những người khác cũng nhìn Tô Thần, bọn họ cũng muốn biết Tô Thần vì sao lại bảo Lâm Thi Âm ăn óc chó mà không cho nàng ăn đu đủ. Khu 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 ngươi, khu cái rắm, mau nói. Hoàng Dung thấy Tô Thần cứ mãi không nói, còn lảng tránh muốn qua loa cho xong, Hoàng Dung liền muốn vô vai Tô Thần thúc giục hắn, chỉ là Hoàng Dung có chút thấp bé, nàng không với tới vai Tô Thần, điều này khiến Hoàng Dung hiện tại vô cùng lúng túng. Tô Thần nhìn Hoàng Dung bên cạnh mình liền muốn cười, Hoàng Dung trong số mấy nàng thì thấp bé nhất, chỉ khoảng 1m6, còn mình thì 1m8, Hoàng Dung muốn vô vai mình, thì cứ chờ sau này nàng cao thêm một chút đi. Những người khác thấy bộ dạng lúng túng của Hoàng Dung cũng muốn cười, bọn họ hiện tại đều nhịn không cười ra tiếng, nếu bọn họ cười ra, sợ rằng Hoàng Dung sẽ càng thêm lúng túng. Tô Thần thấy Lâm Thi Âm sắp chạy tới liền dặn dò Châu Chỉ Nhược bên cạnh, "Lâm Thi Âm tới rồi, Châu Chỉ Nhược trước tiên cản Lâm Thi Âm lại, ta sẽ nói cho các ngươi biết."
"Được, sau khi ta cản nàng lại mà ngươi còn không nói cho chúng ta biết, vậy thì ngươi cứ chờ chết đi."
Châu Chỉ Nhược nhìn Lâm Thi Âm đang chạy tới liền gật đầu với Tô Thần, nàng hiện tại vô cùng muốn biết chuyện óc chó và đu đủ, tên hôn đản này càng không nói, Châu Chỉ Nhược càng cảm thấy bên trong chắc chắn có gì đó kỳ quái.
"Tô Thần, ta muốn giết ngươi."
"Thi Âm, bớt giận, nói cho chúng ta biết Tô Thần, tên hôn đản này lại chọc giận ngươi như thế nào?"
Lâm Thi Âm chạy tới liền lớn tiếng quát tháo với Tô Thần, hiện tại Lâm Thi Âm bị tên hôn đản Tô Thần này tức chết, tên hôn đản này lại dám nhìn ngược mình, còn nói mình không có não, điều này khiến Lâm Thi Âm hiện tại tức giận muốn bóp chết tên hôn đản này. Tuy rằng tên hôn đản Tô Thần này đã sợ ngược mình, nhưng đó cũng là vô tình mình bị tên hôn đản đó chiếm tiện nghi. Lâm Thi Âm bị Châu Chỉ Nhược cản lại liền trừng mắt nhìn Tô Thần bên cạnh Sư Phi Huyên và Yêu Yêu.
"Chỉ Nhược, ngươi không biết tên hôn đản này đáng ghét đến mức nào, hắn lại còn nói
ta Lâm Thi Âm." Hiện tại mặt đầy xấu hổ chỉ vào Tô Thần, chỉ là nàng nghĩ đến những lời Tô Thần nói thì ngượng ngùng không biết phải nói thế nào, hiện tại nàng không thể nói với Châu Chỉ Nhược bọn họ Tô Thần nói ngược mình to mà óc giống chứ.
Châu Chỉ Nhược kéo Lâm Thi Âm liền sốt ruột hỏi, "Nói ngươi cái gì? Ngươi rốt cuộc nói đi."
Hoàng Dung hiện tại có chút hưng phấn liền vội vàng hỏi Lâm Thi Âm, "Đúng vậy, Thi Âm, mau nói cho chúng ta biết, nếu tên hôn đản này thật sự bắt nạt ngươi, chúng ta đều sẽ báo thù cho ngươi, chúng ta sẽ phế bỏ tên hôn đản này."
Hoàng Dung cuối cùng cũng chờ được cơ hội dạy dỗ Tô Thần, lần này Hoàng Dung muốn hung hăng dạy dỗ tên hôn đản này, xem Tô Thần, tên hôn đản này còn dám nói xấu mình sau lưng hay không.
Tô Thần kéo Sư Phi Huyên và Yêu Yêu thì thầm bên cạnh bọn họ, một lát nữa Mộ Dung Bác sẽ đến giết hắn, tuy rằng Tiêu Phong và cha con có thể đối phó với cha con Mộ Dung Bác, nhưng Mộ Dung Bác còn có 4 thuộc hạ tông sư. Bên mình chỉ có Sư Phi Huyên và Yêu Yêu, thêm nữa là Diệt Tuyệt Sư Thái Cầm trong tay Ỷ Thiên Kiếm. Tô Thần hiện tại chính là muốn để bọn họ tiêu diệt 4 cao thủ tông sư kia, lần này có quân đội phối hợp, tin rằng bọn họ có thể thuận lợi giết chết 4 tông sư đó.
Yêu Yêu và Sư Phi Huyên nghe lời Tô Thần liền gật đầu đồng ý, lần này Mộ Dung Bắc đến tập kích coi như Tô Thần không nói bọn họ cũng sẽ giết chết 4 tông sư còn lại. Yêu Yêu nhìn Lâm Thi Âm đang tức giận bên cạnh liền hỏi, "Tô Thần, vì sao Lâm Thi Âm lại tức giận như vậy?"
Sư Phi Huyên cũng nhìn Tô Thần chờ đợi câu trả lời của hắn, "Ha ha, các ngươi vẫn là đừng nên biết thì hơn, nếu các ngươi biết, sợ rằng sẽ mắng ta là lưu manh đấy."
Yêu Yêu trừng mắt liền đội vàng hỏi, "Ngươi
sẽ không phải là đã làm chuyện lưu manh gì với Lâm Thi Âm đấy chứ?"
Lúc này, Châu Chỉ Nhược kéo Lâm Thi Âm ở bên cạnh kêu lên với Tô Thần, "Tô Thần, Lâm Thi Âm đã bị ta cản lại rồi, hiện tại có thể nói cho chúng ta biết rồi chứ?"
Óc chó bổ não, đu đủ nợ ngực.
Chương 78, kẻ xúi dục ly gián của Tô Thần. Chương 78, kẻ xúi dục ly gián của Tô Thần. Châu Chỉ Nhược cùng các nàng nghe Tô Thần nói xong liền trầm mặc, các nàng nhìn nhau, phát hiện ngực mỗi người đều không nhỏ, nhất là Lâm Thi Âm và Châu Chỉ Nhược, các nàng là người lớn nhất ở đây, ngực nở nang như quả đu đủ, chẳng lẽ là thật sao?
Châu Chỉ Nhược và các nàng sau đó đều nhìn Lâm Thi Âm, óc óc bổ não.
Tô Thần tên hôn đản kia chẳng lẽ muốn mắng Lâm Thi Âm không có não sao?
Thảo nào Lâm Thi Âm lại tức giận như vậy, nếu là các nàng, e rằng đã cầm kiếm muốn giết Tô Thần tên hôn đản kia rồi.
Chỉ là các nàng nghĩ đến vì sao Tô Thần tên hôn đản này lại biết óc óc bổ não, ngực nở nang như quả đu đủ.
Điều này khiến các nàng đều mang ý xấu nhìn Tô Thần.
Tô Thần thấy những người đàn bà này đều mang ý xấu nhìn mình liền cười nói, "Các ngươi nhìn ta làm gì? Ta đã nói cho các ngươi biết rồi, hiện tại Mộ Dung Bác đã đến, oanh oánh, ngươi và Sư Phi Huyên chuẩn bị, Châu Chỉ Nhược đi gọi sư phụ của ngươi đến, những người còn lại bảo vệ ta là được."
Tô Thần thấy Mộ Dung Bắc mang theo thuộc hạ của hắn đến mới dám nói ra, hiện tại có Mộ Dung Bắc này làm bia đỡ đạn cho mình, tin rằng những người đàn bà này sẽ không tìm mình gây phiền toái vào lúc này.
Vánh ánh thâm ý nhìn Tô Thần rồi béo hắn một cái nói, "Chúng ta biết rồi."
Sư Phi Huyên đỏ mặt túi đầu gật đầu, nàng không ngờ Tô Thần lại nói ra những lời như vậy, Sư Phi Huyên không khỏi nghĩ đến Tô Thần tên hỗn đản này chẳng lẽ chuyên nghiên cứu về đàn bà sao.
Châu Chỉ Nhược trừng mắt nhìn Tô Thần rồi vội vàng đi tìm sư phụ của nàng, nàng biết hiện tại không phải lúc tìm Tô Thần gây phiền toái, bất quá tên hôn đản này, nàng nhất định sẽ không bỏ qua.
Tô Thần tên hôn đản này chắc chắn đã lén xem ngực của mình, nếu mình không dạy dỗ hắn, Châu Chỉ Nhược cảm thấy trong lòng không thoải mái.
"Tô Thần, ngươi..."
"Hoàng Dung, ta biết ngươi muốn nói gì, ngươi không cần bảo vệ ta, ngươi và Lâm Thi Âm đi chơi đi."
Tô Thần thấy Hoàng Dung cái con bé quỷ này muốn gây sự liền đội vàng ngắt lời nàng, hiện tại Tô Thần không muốn để ý đến người đàn bà điên này, đợi chuyện Mộ Dung bắt qua đi, Tô Thần sẽ hảo hảo dạy dỗ Hoàng Dung.
Hoàng Dung vẫn nộ vung quyền về phía không trung, tên hôn đản này quá vô sỉ, Tô Thần là cố ý, trước đó Tô Thần tên hôn đản này cố tình không nói, chính là đợi Mộ Dung Bắc bọn họ đến mới vội vàng nói ra.
Tô Thần tên hôn đản này chính là biết Mộ Dung Bắc đến rồi, những người này của bọn họ chính là muốn tìm tên hôn đản này gây phiền toái, cũng sẽ đợi chuyện lần này qua đi rồi tìm hắn tính sổ.
Lâm Thi Âm hiện tại bị Tô Thần làm cho tức giận đến ngực phập phồng, nàng nghe Tô Thần tên hôn đản này lại để Hoàng Dung dẫn mình đi chơi, hiện tại có thể đi chơi sao?
Những người trong giang hồ xung quanh đều đang nhìn bọn họ, Mộ Dung Bắc đến mình còn có thể cùng Hoàng Dung đi chơi.
Tô Thần tên hôn đản này là chán ghét nàng và Hoàng Dung sao? Hay là muốn bảo vệ nàng và Hoàng Dung?
Lâm Thi Âm cảm thấy Tô Thần hẳn là chán ghét bọn họ, Lâm Thi Âm có biểu ca của nàng bảo vệ, nàng mới không sợ Mộ Dung Bác sắp đến.
Lâm Thi Âm cảm thấy thù hận của mình và Tô Thần đã là không đội trời chung, chuyện này qua đi nàng và Tô Thần không phải ngươi chết thì là ta vong.
Lúc này, Mộ Dung Bác mang theo Mộ Dung Phục và thuộc hạ của hắn đến trước quân đội liền lớn tiếng nói, "Võ tướng quân, lần này ngươi chuẩn bị như thế nào để chết?"
Tô Thần nhìn dáng vẻ sát khí đằng đằng của Mộ Dung Bắc liền cười nói ôm ánh ánh và Sư Phi Huyên nói với hắn,
Mộ Dung bác, ta không muốn chết, ta có nhiều thê thiếp như vậy, ta sao nỡ chết chứ, còn ngươi, ngươi hiện tại chắc chắn là không được rồi. Nếu không sẽ không chỉ có một Mộ Dung Phục là phế vật con trai, phu nhân của ngươi có phải là biết ngươi không được nên đã ngoại tình bị ngươi giết. Mộ Dung Phục, ngươi có phải là con trai của Mộ Dung bác còn chưa chắc. Hô trướng, chết đến nơi còn dám nói bậy. Mộ Dung bác nghe lời Tô Thần nói liền tức giận một trường đánh vào một cái cây lớn kia trực tiếp bị Mộ Dung bác đánh cho ầm ầm đổ rạp. Thậm chí những người trong giang hồ ở bên cạnh cũng bị chấn cho bay ngược ra. Mộ Dung Bắc trừng mắt nhìn Tô Thần muốn hạ lệnh cho thuộc hạ đi giết Tô Thần tên hôn đảng kia. Tô Thần thấy Mộ Dung Bắc triệt để tức giận liền tiếp tục nói, đợi một chút, Mộ Dung Bắc, ngươi xem Mộ Dung Phục lớn lên chẳng giống ngươi chút nào, Mộ Dung Phục chắc chắn không phải là con trai của ngươi, nếu ngươi không tin có thể hỏi thuộc hạ của ngươi hẳn là ngươi tin tưởng chứ, ta đây là hảo tâm nhắc nhở ngươi. Tô Thần hiện tại cũng có chút hoài nghi Mộ Dung Phục có phải là con trai của Mộ Dung Bắc hay không. Mộ Dung Phục một bộ dáng thư sinh nhìn liền căn bản không giống Mộ Dung Bắc, chẳng lẽ Mộ Dung Bắc này thật sự bị đội nón xanh sao? Ngoảnh ngoảnh tựa vào trong lòng Tô Thần nghi hoặc nói, Tô Thần, Mộ Dung Phục thật sự không phải là con trai của Mộ Dung Bắc sao? Ta làm sao biết, ta chỉ là thuận miệng nói. Tô Thần hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngoảnh ngoảnh cười nói, Tô Thần hiện tại cũng chỉ là hoài nghi, bất quá nếu để Tiêu Phong phụ tử ra, Mộ Dung Bắc nhìn thấy tướng mạo của Tiêu Phong phụ tử, lại nhìn hắn và Mộ Dung Phục tướng mạo, e rằng Mộ Dung Bắc sẽ phát điên. Ngoảnh ngoảnh thấy tên hôn đản này lại hôn mình liền thẹn thùng nói, ngươi thật vô sỉ, Mộ Dung Bắc này gặp được ngươi đúng là xui xẻo tám đời rồi. Ngoảnh ngoảnh, một lát nữa Tiêu Phong phụ tử ra, ngươi sẽ biết vì sao ta muốn nói Mộ Dung Bắc và Mộ Dung Phục không phải là cha con ruột. Sư Phi Huyên thấy Tô Thần lại hôn Ngoảnh ngoảnh liền nhíu mày, hiện tại quan hệ của Tô Thần và Ngoảnh ngoảnh càng ngày càng tốt, Sư Phi Huyên liền lo lắng Tô Thần sau này bị yêu nữ này lợi dụng. Tô Thần sờ thắt lưng nhỏ của Sư Phi Huyên liền cười nói, Phi Huyên, một lát nữa mấy tông sư kia chắc chắn sẽ bị Mộ Dung Bắc phái đến giết ta, ngươi và Ngoảnh ngoảnh mỗi người ngăn một người, bất quá các ngươi không cần ra toàn lực đối phó với bọn họ, trực tiếp dẫn đến trận thoát cự, nơi đó đã mai phục nọ quân. Ta biết. Sư Phi Huyên nắm tay Tô Thần sờ thắt lưng mình trả lời. Sư Phi Huyên phát hiện Tô Thần đặc biệt thích sờ thắt lưng của mình, hiện tại càng là hễ tí là ôm mình sờ thắt lưng của nàng, điều này khiến Sư Phi Huyên vô cùng xấu hổ. Mà bên này, Mộ Dung Bắc âm trầm nhìn phế vật con trai Mộ Dung Phục bên cạnh, hắn cũng cảm thấy Mộ Dung Phục không giống hắn chút nào, bất kể là tướng mạo hay tính cách đều không có điểm tương đồng. Mộ Dung Bắc nhìn mấy thuộc hạ bên cạnh liền muốn hỏi ý kiến của bọn họ, chỉ là Mộ Dung Bắc đột nhiên nghĩ đến đây có thể là kẻ xúi dục ly gián của Tô Thần tên hôn đản vô sỉ kia. Mộ Dung Bắc liền xoay người muốn giết Tô Thần tên hôn đản kia trước, sau đó lại xem xét Mộ Dung Phục rốt cuộc có phải là con trai của hắn hay không. Mộ Dung Phục thấy Mộ Dung Bắc trừng mắt nhìn mình, Mộ Dung Phục liền vô cùng sợ hãi, hắn hiện tại liền sợ người cha này mà hắn không gặp được mấy lần, nghe Tô Thần xúi dục ly gián sẽ giết chết mình. Mộ Dung Bắc tiếp tục hướng về Tô Thần đang được quân đội bảo vệ mà đi tới, "Võ tướng quân Tô Thần, lần này bất kể ngươi nói thế nào, ta đều sẽ giết ngươi trước." "Vậy thì chưa chắc đâu, Tiêu Phong, các ngươi phụ tử có thể ra rồi." Tô Thần nhìn Mộ Dung Bắc phẫn nộ đi tới liền cười gọi, "Võ tướng quân, chúng ta đợi lâu lắm rồi." Ngay lúc này, một luồng khí thế cường đại từ bên cạnh truyền đến. Tiếp theo một người bịt mặt mang theo Tiêu Phong mấy người nhảy đến trước mặt Tô Thần, Tiêu Phong chắp tay với Tô Thần nói, ha ha, ngươi không có đợi lâu bằng phụ thân ngươi, Tiêu Viễn Sơn, chuyện Mộ Dung Bác ngươi hiện tại cũng đã biết, lần này cứ để các ngươi phụ tử và Mộ Dung Bác phụ tử quyết một trận sống chết đi. Chương 79 át chủ bài của Tô Thần, Lâm Thi Âm chương 79 át chủ bài của Tô Thần, Lâm Thi Âm Tô Thần nhìn kẻ đeo mặt nạ thân hình cao lớn này, cha của Tiêu Phong này cũng chẳng phải thứ gì tốt đẹp. Sư phụ và dưỡng phụ của Tiêu Phong đều bị hắn giết. Tuy rằng trước kia, cha của Tiêu Phong có lẽ là người tốt, nhưng từ khi bị cướp giết, hắn có lẽ đã thay đổi rồi. Sư phụ và dưỡng phụ của Tiêu Phong chính là bị giết mà không hề nói ra thân phận thật sự của Tiêu Phong. Xem ra Tiêu Viễn Sơn hiện giờ cũng chẳng phải là một kẻ hiền lành gì. Tiêu Viễn Sơn xé mặt nạ ra, lạnh lùng nói với Tô Thần, "Võ tướng quân, lần này ta không đến để giúp ngươi. Mộ Dung Bắc là kẻ thù của ta, ta đến chỉ để giết kẻ thù của ta mà thôi. Trước kia ngươi cũng biết thân phận của con ta mà không nói ra. Xem như ngươi đã nói cho ta biết là ta còn sống, lần này ta sẽ không giết ngươi. Nhưng sau này gặp lại thì chưa chắc đâu. Ta dựa vào, hắn má nó chứ, Tiêu Viễn Sơn này muốn chết sao? Đây là đang uy hiếp ta sao?" Tô Thần lạnh mặt nhìn Tiêu Viễn Sơn. Lần này mình có phải là đã tính sai khi gọi Tiêu Viễn Sơn ra không? Tiêu Phong nghe lời cha mình nói thì biết là không ổn rồi. Hiện tại Tô Thần cũng lạnh mặt, Tiêu Phong sợ cha mình và Tô Thần xảy ra xung đột. "Cha, người đừng nói vậy, võ tướng quân trước kia cũng không quen biết con, làm sao có thể nói ra thân phận của con được chứ? Phong Nhi, con câm miệng cho ta." Tô Thần nhìn Tiêu Viễn Sơn, cười lạnh nói, "Ha ha, Tiêu Viễn Sơn, ngươi đừng có coi mình là gì ghê gớm. Đại tông sư thì giỏi làm sao? Ngươi tin hay không ta muốn giữ ngươi lại cũng không phải là chuyện gì khó khăn. Ta xỉu, ta má nó chứ, không nhịn được nữa rồi. Đây là đại tông sư rất lợi hại, má nó chứ, sao mình lại xúc động như vậy? Tô Thần hiện tại hận không thể tự tắt mình một cái." Ha 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 ha, Sư Phi Huyên và Yêu Yêu hiện tại nhìn Tô Thần có chút bất đắc dĩ. Đây là gọi là người giúp đỡ sao? Sao bây giờ lại trở mặt muốn giết Tô Thần rồi? Sư Phi Huyên rút ra thanh sắc không kiếm của mình, Yêu Yêu cũng cầm trong tay thiên ma đằng mang chuẩn bị. Cố Trường Phong thấy đại tông sư vừa đến đã muốn đối phó với võ tướng quân thì vội vàng ra lệnh, "Huyền Vũ quân đoàn, chiến trận, ngự." Đùng 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 đùng, Huyền Vũ quân đoàn lập tức bày ra những tấm thuẫn lớn trước mặt Tô Thần, nọ quân cũng đồng loạt nhắm vào Tiêu Viễn Sơn. Tô Nôn ở Nga Mi phái thấy đại tông sư này muốn trở mặt thì vô cùng lo lắng cho phụ thân mình. Nàng nhìn quân đội ở đây, sợ rằng không thể ngăn cản được đại tông sư. Tâu Nôn nghĩ đến quân đội của cha mình ở ngoài Hạnh Tử Lâm, Tâu Nôn liền lập tức ra lệnh cho Thiên Phu trưởng Cố Trường Phong, "Cố Trường Phong, thuộc hạ có mặt, phát tín hiệu, triệu tập quân đội."
"Vâng, quân chủ."
Cố Trường Phong nhận được lệnh liền lập tức ra hiệu, "Chíu." Bùm bùm bùm, những người trong giang hồ ở Hạnh Tử Lâm đột nhiên thấy trên không trung phát ra ba tiếng nổ lớn, sau đó những người trong giang hồ ở đây đều thấy sắc đỏ trên không trung. Điều này khiến những người trong giang hồ biết đây là đang triệu tập quân đội. Bọn họ nhìn thấy người trẻ tuổi trong quân đội, chỉ là không biết hiện tại bên trong lại xảy ra chuyện gì. Có một số người có tu vi mạnh mẽ, bọn họ đều biết chuyện gì đã xảy ra bên trong. Những người biết tình hình này cũng không ngờ rằng người giúp đỡ mà Võ Tướng Quân tìm đến lại muốn ra tay với Võ Tướng Quân. Chỉ vì không nói ra thân phận thật sự của Tiêu Phong sớm hơn, hiện tại lại muốn giết Võ Tướng Quân, điều này khiến những người trong giang hồ biết tình hình này cảm thấy có chút khó tin. Đông quân của Âm Dương gia nhìn thấy sự thay đổi bên trong thì cười khẩy. Nàng biết cơ hội của mình đã đến rồi. Lần này nếu nàng giúp Võ Tướng Quân, Đông quân có thể thuận lợi có được sự tin tưởng của Võ Tướng Quân Tô Thần, sau này nàng cũng có thể có được nhiều bí mật của Võ Tướng Quân. Đông quân lóe lên một cái liền biến mất tại chỗ. Mà lúc này Mộ Dung Bắc nhìn thấy một đại tông sư xuất hiện thì cũng dừng lại. Vốn dĩ hắn tưởng rằng đại tông sư này là Võ Tướng Quân muốn đối phó với mình, chỉ là không ngờ rằng bọn họ lại muốn tự tàn sát lẫn nhau, Mộ Dung Bắc liền dừng lại chuẩn bị xem kịch vui. "Võ Tướng Quân, ngươi tưởng rằng những quân đội này của ngươi có thể ngăn cản ta giết ngươi sao?" Tiêu Viễn Sơn nhìn quân đội ở đây nhíu mày. Những quân đội này tuy rằng không ngăn cản được mình giết Võ Tướng Quân này, nhưng mình muốn giết Võ Tướng Quân này e rằng cũng phải trả giá một chút, không thể, nhưng ở đây ngươi không giết được ta. Tô Thần cười nói với Tiêu Viễn Sơn, sau đó, Tô Thần nói với Lâm Thi Âm ở phía sau, "Lâm Thi Âm, ngươi lại đây." "Tô Thần, ngươi gọi ta đến làm gì?" Lâm Thi Âm có chút mơ hồ đi đến bên cạnh Tô Thần hỏi. Lâm Thi Âm hiện tại chỉ biết người giúp đỡ của Tô Thần này trở mặt rồi, nhưng Tô Thần gọi mình đến làm gì? Nàng không quen biết người đeo mặt nạ vừa đến này. "Võ Tướng Quân, ngươi sẽ không muốn đưa một mỹ nữ cho ta chứ? Những người phụ nữ này của ngươi đều không tồi, sau này các ngươi đều phải làm vợ của con trai ta, ha 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 ha." Tô Thần ôm Lâm Thi Âm, lạnh lùng nói, "Tiêu Viễn Sơn, xem ra lần này ngươi không chết không được rồi." "Tiêu Phong, ta giết cha ngươi, ngươi có để ý không?" Tô Thần hiện tại có Lâm Thi Âm làm át chủ bài cũng không lo lắng nữa. Lý Tầm Hoan sẽ không nhìn biểu muội của mình chết ở đây. Tuy rằng mình làm như vậy có chút vô sỉ, nhưng Tô Thần không muốn chết yếu. Đều tại Lý Thu Thủy cái mụ đàn bà đó, nói là sau khi Mộ Dung Bác xuất hiện sẽ giao cho nàng đối phó. Cái miệng nó chứ, Mộ Dung Bác đã xuất hiện nửa ngày rồi, mụ Lý Thu Thủy đó lại không có chút tung tích gì. "Ai, Võ Tướng Quân, lần này là ta có lỗi với ngươi, ngươi cứ yên tâm, lần này ngươi làm bất cứ chuyện gì ta đều không quản, Tông Nôn ta sẽ bảo vệ tốt." Tiêu Phong cũng không ngờ rằng sự việc lại phát triển như vậy, hiện tại hắn cũng rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, hiện tại hắn cũng chỉ có thể bảo vệ Tông Nôn vô sự thôi. "Tốt, Tiêu Phong quả nhiên vẫn là Tiêu Phong." Yêu Yêu và Sư Phi Viên nghe lời Tiêu Viễn Sơn nói thì trong mắt hiện lên sát khí nhìn Tiêu Viễn Sơn, lần này nếu bọn họ không chết, Tiêu Viễn Sơn nhất định sẽ chết rất thảm. Chu Chỉ Nhược, Triệu Mẫn, Hoàng Dung cũng đều dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn Tiêu Viễn Sơn, nếu bọn họ có thể giết Tiêu Viễn Sơn, hiện tại đã xé xác Tiêu Viễn Sơn cho chó ăn rồi. Lâm Thi Âm tức giận mắng Tiêu Viễn Sơn, "Lão già thối tha, ngươi muốn chúng ta đều gả cho con trai ngươi, ngươi có phải là muốn chết không?" Lâm Thi Âm hiện tại cũng không quan tâm đến chuyện Tô Thần ôm mình nữa, lời nói của Tiêu Viễn Sơn vừa rồi nàng cũng nghe thấy. Hiện tại Lâm Thi Âm hận không thể để biểu ca mình trực tiếp giết chết Tiêu Viễn Sơn. Tô Thần đứng một bên châm ngòi thổi gió nói, "Đúng vậy, Thi Âm, cứ mắng hắn như vậy, sau đó để biểu ca của ngươi cho hắn một phi đao." Lâm Thi Âm nghe lời Tô Thần nói thì cảm thấy không đúng, hóa ra Tô Thần cái tên hôn đả này là muốn lợi dụng mình để biểu ca của mình ra tay giúp hắn. Lâm Thi Âm tức giận cắn Tô Thần một cái nói, "Ngươi là đồ hỗn đản, hóa ra ngươi là đang để ý đến biểu ca của ta, ngươi thật vô sỉ, ngươi buông ta ra, ta không giúp ngươi cái tên hỗn đản vô sỉ này đâu." Lâm Thi Âm trong lòng Tô Thần giãy giụa, khiến Tô Thần cảm thấy vô cùng khó chịu. Tô Thần lập tức túi người vội vàng nói, "Ta dựa vào, lần này sao ngươi phản ứng nhanh như vậy? Cẩn thận súng cướp cỏ." Lâm Thi Âm túm lấy hai Tô Thần, tức giận nói, "Ngươi là đồ hỗn đản còn muốn nói ta ngu ngốc sao? Cái gì mà súng cướp cỏ?" Chương 80, âm mưu nhỏ của Tô Thần chương 80, âm mưu nhỏ của Tô Thần. Lâm Thi Âm giờ phút này có chút giận dữ, tên hỗn đản này đã nói rõ với mình, hắn sẽ không giúp đỡ mình sao? Hiện tại Tô Thần lại mang mình đến, muốn mình nhờ biểu ca ra tay, Tô Thần tên hỗn đản kia thật sự coi mình là người ăn không sao? Tô Thần ôm Lâm Thi Âm, nhẹ giọng nói bên tai nàng, "Thi Âm, muội là một nữ nhân thông minh lanh lợi, sao lại không có đầu óc chứ? Lần này ta phải nhờ cậy muội rồi. Muội xem Tiêu Viễn Sơn kia kiêu ngạo đến nhường nào, lại còn muốn các muội làm vợ của con trai hắn, chuyện này ta cũng không dám nghĩ tới. Tiêu Viễn Sơn còn vô liêm sỉ hơn ta nhiều, mau ra hiệu cho biểu ca của muội, để hắn phế bỏ hắn đi." Lâm Thi Âm trừng mắt nhìn Tô Thần, vừa thẹn vừa giận hỏi, "Ngươi cũng chẳng phải thứ gì tốt lành, ngươi thật sự không có ý gì với chúng ta?" Lâm Thi Âm không ngờ Tô Thần hiện tại lại vô liêm sỉ đến vậy, tên hôn đản này không chỉ hôn Ả Loan Loan và Sư Phi Huyền, hơn nữa còn luôn động tay động chân với mình. Hiện tại lại còn ôm mình, giờ khác này tên hỗn đản này lại nói không có ý gì với họ. Tô Thần nhìn dáng vẻ của Lâm Thi Âm, có chút do dự, hiện tại hắn không biết Lâm Thi Âm muốn biết hắn có ý gì với họ, hay là muốn biết hắn không có ý gì với họ. "Vậy muội muốn nghe lời thật hay nghe lời giả?" "Ngươi, tức chết ta, ngươi tên hỗn đản đáng chết thật sự tức chết ta, ta không nghe lời thật cũng không nghe lời giả, hiện tại ngươi câm miệng cho ta." Lâm Thi Âm tức giận nhìn Tô Thần, rồi quay đầu đi, nàng hiện tại thật sự không muốn để ý đến tên hỗn đản này, mình thật sự là không hợp với tên hỗn đản này. Tô Thần tên hỗn đản này hiện tại ngay cả thích họ cũng không dám nói, thật là một kẻ nhát gan. Tô Thần thấy cửa ải Lâm Thi Âm này đã qua, liền thở phào nhẹ nhõm, hiện tại chỉ xem Lý Tầm Hoan sẽ thu thập Tiêu Viễn Sơn này như thế nào. Hiện tại Tiêu Phong đang cố gắng thuyết phục Tiêu Viễn Sơn, nhưng xem ra hy vọng mong manh, Tô Thần cũng không định bỏ qua Tiêu Viễn Sơn này. Tiêu Viễn Sơn không chỉ uy hiếp mình, thậm chí còn muốn đánh chủ ý đến nữ nhân của hắn, Tô Thần sẽ không để Tiêu Viễn Sơn tiếp tục sống sót. Tiêu Viễn Sơn này đã là một kẻ điên quả thật rất đáng sợ, Tiêu Viễn Sơn chết đi vẫn tốt hơn. Tô Thần thấy Mộ Dung Bác tên lão xảo trá kia lại đang xem kịch, Tô Thần liền định cho hắn tìm chút phiền toái. Mộ Dung Bác, kính hay không? Mộ Dung Bác nhìn Tô Thần, cười lớn nói, ha ha, Vũ Tương Quân, lần này có lẽ không cần ta ra tay ngươi sẽ bị giết chết, hiện tại ta xem kịch xem rất sảng khoái. Tô Thần cười quỷ dị, rồi thở dài với Mộ Dung Bác nói, Mộ Dung Bác, ngươi vẫn nên xem cha con Tiêu Phong rồi lại xem cha con các ngươi, sợ rằng ngươi sẽ không cười nổi nữa đâu, phu nhân của ngươi lại đội cho ngươi một cái mũ xanh thật lớn, ngươi lại phí công nuôi lớn thằng con của kẻ gian. Mộ Dung Bác trừng mắt nhìn Tô Thần, muốn bịt miệng tên hôn đản này, Mộ Dung Bác không ngờ Tô Thần đến lúc chết vẫn dám lấy vợ con mình ra trêu hắn, ngươi đừng có ăn nói bừa bãi, Mộ Dung Phục chính là con trai ta, sự ly gián của ngươi đối với ta căn bản không có tác dụng. Tô Thần ôm Lâm Thi Âm, người tóc mai của nàng cười nói, Mộ Dung Bác, kỳ thật muốn biết Mộ Dung Phục có phải con trai ngươi hay không rất đơn giản, ngươi xem cha con Tiêu Phong bọn họ giống nhau như lúc, bọn họ chắc chắn là cha con rồi, ngươi và Mộ Dung Phục không chỉ không giống nhau, hơn nữa tính cách cũng không giống ngươi, ngươi có thể hỏi thuộc hạ của ngươi, nếu bọn họ không biết các ngươi là cha con, trên đường gặp Mộ Dung Phục, bọn họ sẽ cảm thấy Mộ Dung Phục sẽ là con trai ngươi sao? Mộ Dung Bác, hẳn là ngươi cũng đã nghe nói về việc thử máu nhận thân, ở đây ngươi có thể tìm một bát nước, ngươi và Mộ Dung Phục đều nhỏ một giọt máu vào xem, chẳng phải sẽ biết Mộ Dung Phục có phải con trai ngươi hay không sao? Dù sao hiện tại ngươi cũng rất nhàm chán, không bằng hiện tại thử xem. Tô Thần hiện tại chỉ muốn nếu Mộ Dung Bác và Mộ Dung Phục một người là nhóm máu A, một người là nhóm máu B, vậy máu của bọn họ chắc chắn sẽ không hòa hợp, Tô Thần có thể xem một màn cha con tương tàn thật hay. Mộ Dung Phục nhìn Mộ Dung Bác có chút động lòng, liền vội vàng nói, "Phụ thân, con là con trai ruột của phụ thân đừng tin vào sự ly gián của Vũ Tương Quân." Mộ Dung Phục hiện tại hận Vũ Tương Quân Tô Thần đến cực điểm, tên hôn đản này vì sao cứ nhắm vào mình không tha, hắn rõ ràng là con trai ruột của Mộ Dung Bác, sao từ trong miệng Vũ Tương Quân lại biến thành con trai của kẻ gian? Mộ Dung Phục hiện tại rất sợ phụ thân mình Mộ Dung Bác tin lời tên hôn đản Vũ Tương Quân. Tô Thần nhìn Mộ Dung Phục phế vật này mở miệng nói chuyện, liền biết lần này Mộ Dung Bác muốn không thử máu sợ rằng cũng không được, Mộ Dung Phục thật là một thằng ngốc. Nếu Mộ Dung Phục không lên tiếng làm rõ, sợ rằng Mộ Dung Bác vẫn sẽ không hạ quyết tâm muốn thử máu, Tô Thần quyết định lại cho Mộ Dung Bác thêm dầu vào lửa. "Mộ Dung Phục, ngươi nếu là con trai ruột của Mộ Dung Bác, vậy ngươi sợ cái gì? Chẳng phải là thử máu nhận thân sao? Chẳng lẽ ngươi sợ máu? Hay là ngươi căn bản không phải con trai Mộ Dung Bác? Ngươi có phải sợ thử máu nhận thân phơi bày chính ngươi? Mộ Dung Bác, hiện tại chính ngươi tự xem xét mà làm đi." Mộ Dung Bác hầm hầm nhìn Mộ Dung Phục, giận dữ nói, "Người đâu, đi lấy một bát nước lại đây." Mộ Dung Bác hiện tại cũng rất nghi ngờ Mộ Dung Phục có phải con trai mình hay không, cái này vô luận là diện mạo hay tính cách đều không giống mình, hiện tại Tô Thần tên hỗn đản kia nói muốn thử máu, Mộ Dung Phục liền lập tức ra mặt làm rõ, việc này càng khiến Mộ Dung Bác nghi ngờ Mộ Dung Phục không phải con trai mình. "Vâng, chủ nhân." Mộ Dung Phục nhìn Mộ Dung Bác không thể tin được, hắn không ngờ phụ thân mình Mộ Dung Bác thật sự nghi ngờ mình không phải con trai mình, Mộ Dung Phục có chút kinh ngạc đối với Mộ Dung Bác nói, phụ thân không tin con là con trai của phụ thân sao? Con là con trai ruột của phụ thân, vì sao phụ thân lại tin lời tên hỗn đản Vũ Tương Quân?" Mộ Dung Bác mặt không biểu cảm, trừng mắt nhìn Mộ Dung Phục nói, "Chỉ là lấy một giọt máu thử thân, ngươi có phải con trai ta hay không sẽ rõ ràng, ngươi chẳng lẽ sợ không muốn thử thân?" Con thử Mộ Dung Phục nhìn Mộ Dung Bác có vẻ âm hiểm, liền vội vàng đáp ứng, hắn hiện tại sợ nếu mình không đáp ứng, sợ rằng phụ thân mình vẫn sẽ bắt hắn lại, ép phải thử máu. Lâm Thi Âm dựa vào lòng Tô Thần, nghi hoặc hỏi, "Hỗn đản, ngươi nói Mộ Dung Phục có phải con trai ruột của Mộ Dung Bác hay không?" Tô Thần ôm Lâm Thi Âm, cười nói, "Chúng ta mặc kệ bọn họ có phải ruột thịt hay không, ta chỉ là tìm Mộ Dung Bác gây phiền toái mà thôi, dù sao lát nữa chúng ta sẽ biết. Ngươi thật sự là quá xấu xa, hiện tại Mộ Dung Bác và Mộ Dung Phục chắc chắn là hận chết ngươi rồi." "Ha ha, Mộ Dung Bác và Mộ Dung Phục vốn là kẻ thù của chúng ta, lần này bọn họ chắc chắn sẽ chết ở đây, hai vạn Huyền Vũ quân đoàn của ta không phải ăn chay." "Làm sao có thể? Phụ thân, chuyện này nhất định là có sai sót, chúng ta lại thử một lần máu, chúng ta lại thử một lần." Ngay lúc này, nơi Mộ Dung Bác truyền đến tiếng kinh hô của Mộ Dung Phục. Mộ Dung Bác tràn đầy thê lương cười lớn nói, "Ha ha ha, không ngờ à, ta Mộ Dung hoàng tộc đến chỗ ta lại đoạn tuyệt, ta Mộ Dung Bác hổ thẹn với tổ tông a." Mộ Dung Phục hiện tại sợ hãi, liền vội vàng nói, "Phụ thân, chuyện này nhất định là có sai sót, đúng, nhất định là Vũ Tương Quân giở trò, phụ thân chúng ta lại thử một lần nữa." "Tô Thần, Mộ Dung Bắc và Mộ Dung Phục thật sự không phải cha con ruột thịt, ngươi tên hỗn đản này lần này ly gián thành công rồi." Chương 81, Tô Thần tự chuốc lấy khổ. Chương 81, Tô Thần tự chuốc lấy khổ. Lâm Thi Âm nhìn Tô Thần, vẻ mặt không thể tin được. Nàng không ngờ Tô Thần chỉ bằng tài ăn nói đã xoay mỏng mỏng cả Mộ Dung Bắc, giờ lại khiến Mộ Dung Bắc và Mộ Dung Phục sắp sửa tương tàn. Tô Thần nhìn hai cha con Mộ Dung sắp sửa chém giết lẫn nhau thì cười nói, "Ha ha, hay rồi đây, Thi Âm, ngươi nói xem Mộ Dung Bắc sẽ một trưởng đánh chết Mộ Dung Phục, hay là hành hạ cho đã rồi mới giết?" Lâm Thi Âm tựa vào lòng Tô Thần, tay bước cằm, đắc, nhìn bộ dạng hận thù của Mộ Dung Bắc bây giờ, Mộ Dung Phục có lẽ sẽ bị một trưởng đánh chết. "Y ho, Lâm Thi Âm đại tiểu thư giờ cũng biết động não rồi, chết ta rồi." Tô Thần để cằm lên đầu Lâm Thi Âm khen ngợi. Chỉ là Tô Thần nghĩ đến việc mình đang ôm Lâm Thi Âm, vậy Lý Tầm Hoan ở một bên thấy mình đang ôm hôn thê của hắn thì sao? Tô Thần giờ toát mồ hôi lạnh, lần này hắn cảm thấy mình xong đời rồi. Người xong đời cái gì? Lâm Thi Âm thấy Tô Thần vẻ mặt như gặp ma thì lo lắng hỏi. Tô Thần nhìn quanh, rồi nói với Lâm Thi Âm, Thi Âm, ngươi nói xem biểu ca thấy ta đang ôm ngươi, hắn có giết ta không? Lâm Thi Âm nhìn bộ dạng nhát gan của Tô Thần thì khinh thường hỏi, ngươi chẳng lẽ sợ biểu ca ta giết ngươi sao? Lâm Thi Âm giờ cũng đã cởi mở, trước khi gặp Tô Thần, nàng thích biểu ca của mình, chỉ là biểu ca luôn xem nàng như trẻ con, dù sao Lý Tầm Hoan lớn hơn nàng rất nhiều. Lâm Thi Âm từ khi gặp Tô Thần đã biết tình cảm của mình dành cho biểu ca Lý Tầm Hoan trước đây chỉ là tình cảm của em gái dành cho anh trai. Nàng tin rằng nếu nàng thích Tô Thần, tên hôn đản này, biểu ca sẽ thành toàn cho nàng. Tô Thần nhìn ánh mắt khinh thường của Lâm Thi Âm, đành bất lực nói nhảm, ta đương nhiên là sợ rồi, giờ ta chỉ lo biểu ca ngươi sẽ trực tiếp cho ta một phi đao thôi. Lâm Thi Âm thấy Tô Thần sợ mà vẫn ôm mình, nàng liền nghi ngờ hỏi, ngươi đã sợ biểu ca giết ngươi, sao còn ôm ta không ôm? Tô Thần giờ đã là bộ dạng phá can, không thèm để ý, giờ ta buông ngươi ra, biểu ca ngươi sẽ không giết ta sao? Dù sao hai chúng ta nên ôm cũng đã ôm, nên sợ cũng đã sợ, những điều này biểu ca ngươi đều biết cả rồi, giờ ta chỉ chờ biểu ca tuyên án thôi. Lâm Thi Âm xấu hổ trực tiếp cắn vào cánh tay Tô Thần. Tên hỗn đản, cái gì mà ôm, cái gì mà sợ? Ngươi mà còn nói bậy bạn, giờ ta sẽ rời đi, mặc kệ ngươi sống chết. Đùa thôi, đùa thôi. Trên một cây đại thụ giữa rừng hành tử, Lý Tầm Hoan đã ẩn nấp ở đây rất lâu rồi, giờ Lý Tầm Hoan đầy vẻ bất lực, tay cầm phi đao muốn trực tiếp ném ra giết chết Tô Thần, tên hỗn đản đó. Mình nhờ hắn chăm sóc biểu muội, Tô Thần, tên hỗn đản này lại chăm sóc biểu muội vào tận trong lòng. Lý Tầm Hoan có chút hối hận vì đã để Lâm Thi Âm ở lại chỗ Tô Thần. Lý Tầm Hoan cứ tưởng Tô Thần và biểu muội hắn không hợp nhau, giữa bọn họ sẽ không xảy ra chuyện gì, chỉ là bộ dạng bây giờ là không hợp sao? Bọn họ không hợp sao lại ôm ấp trước mặt bao nhiêu người? Lý Tầm Hoan nhìn ra Lâm Thi Âm là tình nguyện để Tô Thần ôm, điều này khiến Lý Tầm Hoan vô cùng rối rắm, mình còn chưa từng ôm Lâm Thi Âm sau này còn là hôn thê của hắn nữa không? Ngươi là dã chủng, giữ ngươi lại làm gì, chết đi. Không, ta là con ruột của ngươi. Âm Mộ Dung Bắc phẫn hận một trường đánh nát Mộ Dung Phục, giờ Mộ Dung Bắc toàn thân đẫm máu, trông vô cùng đáng sợ. Ha ha, giờ ta sống còn có ý nghĩa gì, còn có ý nghĩa gì? Mộ Dung Bắc nhìn Mộ Dung Phục bị mình giết chết, cảm thấy vô cùng thê lương, hắn không ngờ mình vì một đứa con hoang mà lãng phí bao nhiêu thời gian. Giờ hắn đã không thể vì Mộ Dung hoàng tộc truyền tông nối dõi, còn phục quốc cái gì? Mộ Dung hoàng tộc đến chỗ hắn là phải đoạn tử tuyệt tôn. Mộ Dung Bắc này cũng thật tàn nhẫn. Tô Thần thấy Mộ Dung Bắc đánh nát Mộ Dung Phục thì than thở nói, Tô Thần giờ nghĩ đến việc nếu Mộ Dung Bắc biết người hắn giết là con ruột của mình thì sẽ ra sao? Có khi nào bị tức chết không? Mộ Dung Bắc đã chặt đứt dòng máu của Mộ Dung hoàng tộc, Tô Thần nghĩ giờ vẫn nên đừng kích thích Mộ Dung Bắc nữa, Mộ Dung Bắc này sợ là cũng sẽ giống Viễn Sơn, biến thành kẻ điên mất. Lâm Thi Âm trừng mắt nhìn Tô Thần, nói, ngươi không đủ tàn nhẫn sao? Những chuyện này đều là do ngươi gây ra. Tô Thần dùng cắm húc vào đầu Lâm Thi Âm một cái, Lâm Thi Âm, ngươi đừng có cãi nhau với ta có được không? Ta chỉ là cảm thán một chút thôi mà. Tùy ngươi, giờ ta nhìn Mộ Dung Bắc toàn thân đầy thịt nát thì cảm thấy ghê tởm. Lâm Thi Âm sờ đầu mình, có chút tức giận, nàng không ngờ Tô Thần, tên hôn đản này lại dùng cắm húc vào đầu mình sao không làm cho răng của tên hôn đản này rụng hết đi? Ê, Lâm Thi Âm, lúc nãy ngươi còn sợ hãi mà, sao giờ không sợ nữa? Nhìn nhiều thì tự nhiên không sợ nữa. Ngươi cứ nói dối đi, lúc nãy ngươi còn nói ngươi đã thấy chiến tranh của Đại Tống và các nước khác, vậy sao lúc nãy dưới gốc cây ngươi còn sợ, giờ là vì ta ôm ngươi nên ngươi không sợ nữa? Lâm Thi Âm mặt đỏ bừng lên, lớn tiếng nói, ngươi nghĩ nhiều rồi, nếu không phải vì ta sợ biểu ca ra tay cứu ngươi, ta mới không cho ngươi, tên hôn đản này, ôm ta. Tiêu Viễn Sơn đẩy Tiêu Phong ra, đi về phía Tô Thần. Võ Tướng Quân, giờ ngươi muốn chết thế nào? Tô Thần nhìn Tiêu Viễn Sơn, tên đầu góc đơn giản này, cười nói, không phải, Tiêu Viễn Sơn, ngươi cứ giết Mộ Dung Bắc trước rồi hay giết ta, nếu không lát nữa Mộ Dung Bắc mà tự sát, ngươi sẽ không báo được tù đâu. Võ Tướng Quân, trước khi ta giết ngươi, ta sẽ không tự sát. Mộ Dung Bắc cũng dẫn theo thuộc hạ của mình đi tới, Tiêu Viễn Sơn, chúng ta cùng nhau giết Võ Tướng Quân, nếu không ngươi sẽ không giết được ta đâu. Được, chúng ta cứ giết Võ Tướng Quân trước. Tiêu Viễn Sơn nhìn Mộ Dung Bắc toàn thân đầy sát khí, biết rằng nếu giờ mình tìm Mộ Dung Bắc báo thù, Mộ Dung Bắc sẽ tự sát, không để hắn toại nguyện báo thù. Ta đi đây, làm loạn cả lên, hóa ra là tự chuốc lấy phiền phức. Tô Thần giờ có chút cạn lời, cái này hắn mẹ nó giết chết một Mộ Dung Phục, lại khiến Mộ Dung Bắc và Tiêu Viễn Sơn liên thủ, giờ là hai đại tông sư và bốn tiên tiên tông sư, những người còn lại đều là cảnh giới tiên tiên. Chỗ của mình chỉ có Tiểu Lý Phi Đao Lý Tầm Hoan là đại tông sư, U và Sư Phi Tuyên là tiên tiên tông sư, Diệt Tuyệt Sư Thái Cẩm trong tay bị tiên kiếm có thể đối phó một tông sư, những nữ còn lại đều là tôm thép, Vương Ngông dẫn quân có lẽ còn cần thêm chút thời gian, quân đội ở đây không ngăn được đại tông sư. Lâm Thi Âm ôm Tô Thần, lo lắng nói, ngươi mới biết sao, giờ phải làm sao? Đây là hai đại tông sư cùng ra tay, biểu ca ta không biết có đối phó được không. Tô Thần vỗ vỗ Lâm Thi Âm, cười khổ nói, sợ gì, cùng lắm là cùng chết, nếu Lý Thu Thủy, con mụ kia, ở đây thì tốt. Lúc này, khi Mộ Dung Bắc và Tiêu Viễn Sơn sắp đi tới, Thiên Phu trưởng Cố Trưởng Phong lập tức ra lệnh cho quân đội bắt đầu tấn công những kẻ muốn xâm phạm, cung nọ chuẩn bị, bán. Mèo 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 trận thuật cự, lên. Đùng 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 trường thương chuẩn bị, ném. Chương 82, người đẹp cao quý cứu chàng chương 82. Người đẹp cao quý cứu chẳng theo sau khi Huyền Vũ quân đoàn bắt đầu tấn công, Mộ Dung Bắc và Tiêu Viễn Sơn cùng nhau ra tay, đánh tan những mũi nỏ bắn về phía họ. Tiêu Viễn Sơn và Mộ Dung Bắc vừa đánh tan nỏ và trường thương, vừa tiến gần về phía Tô Thần. Đấu chuyển tinh di đang Mộ Dung Bắc dùng tuyệt kỹ nhà nghề của mình, đấu chuyển tinh di, phản lại một số mũi nỏ đang tấn công hắn. Chỉ là, những tấm thuẫn khổng lồ của Huyền Vũ quân đoàn đã chặn đứng những mũi nỏ bị phản lại này. Tham hợp chỉ kim cương chỉ phập a a a a dưới sự tấn công liên tục của Mộ Dung Bắc và Tiêu Viễn Sơn, Huyền Vũ quân đoàn cũng xuất hiện thương vong. Lúc này, Mộ Dung Bắc và Tiêu Viễn Sơn cũng sắp mở ra một con đường. Một thuộc hạ của Mộ Dung Bắc, ở cảnh giới Tiên Thiên, dùng khinh công muốn nhảy qua đội quân đang chặn đường. Chỉ là, hắn vừa dùng khinh công nhảy lên đã bị bắn thành con nhím, rơi xuống. Mộ Dung Bắc nhìn thấy thuộc hạ ngu xuẩn của mình bị bắn chết, tức giận lớn tiếng nói, "Đồ ngu, đây là quân đội, nọ quân đội là trò đùa sao? Trên không làm sao né tránh nọ quân đội? Tất cả cho ta xông xuống đất mà giết." "Vâng, chủ thượng." "Trận thuẫn, lên." Khi trận thuẫn của Huyền Vũ quân đoàn được bày ra, Mộ Dung Bắc và Tiêu Viễn Sơn cũng xông vào. Vương Ông và Sư Phi Huyên hiện tại đang đợi trong trận thuẫn để giết chết những cao thủ tông sư. Tô Thần nói không cần họ lo lắng, Vương Ông và Sư Phi Huyên liền yên tâm ở đây giết chết những cao thủ tông sư. "Tô Thần, ngươi chết đi." "Vút á là ai? Là ai ám toán ta?" Ngay khi Mộ Dung Bắc giết đến chỗ Tô Thần, Mộ Dung Bắc nhìn thấy Tô Thần được binh lính bảo vệ nghiêm ngặt, liền chuẩn bị giết chết những binh lính này trước. Chỉ là, hắn còn chưa kịp ra tay thì đã bị một thanh phi đao trúng vào cánh tay. Đây vẫn là do hắn phản ứng nhanh, nếu không, hắn đã bị xuyên thủng cổ họng mà chết. Lý Tầm Hoan dùng khinh công đến trước quân đội, đứng chắn trước mặt Mộ Dung Bắc. "Ngươi là tiểu Lý Phi Đao Lý Tầm Hoan, vì sao ngươi phải cứu võ tướng quân Tô Thần?" Lý Tầm Hoan mặt không biểu cảm nhìn Mộ Dung Bắc rồi nói, "Không có vì sao, chỉ là không vừa mắt những hành động của các ngươi." Mộ Dung Bắc nhìn tiểu Lý Phi Đao Lý Tầm Hoan, liền cảnh giác. Hắn đã nghe nói về truyền thuyết của tiểu Lý Phi Đao, hôm nay nếu bản thân không cẩn thận, chắc chắn sẽ ngã xuống nơi này. Mộ Dung Bắc còn chưa giết chết Tô Thần, tên hôn đản này, hắn không thể chết trước. "Tiểu Lý Phi Đao Lý Tầm Hoan, ngươi chỉ là một cảnh giới tu vi tông sư sơ kỳ, vẫn là đừng nhúng tay vào chuyện này, nếu không, ngươi sẽ ngã xuống nơi này." Lý Tầm Hoan lại lấy ra một thanh phi đao, chậm rãi nói, "Ta có chết hay không ta không biết, nhưng hôm nay ngươi sẽ chết ở đây." Mộ Dung Bắc nhìn Lý Tầm Hoan không chịu lùi bước, liền cười nói, "Ha ha, ta là tu vi tông sư trung kỳ, mặc dù tiểu Lý Phi Đao của ngươi phòng không thể phòng, nhưng đấu chuyển tinh di của ta sẽ là khắc tinh của tiểu Lý Phi Đao ngươi. Vậy thì cứ thử xem, là tiểu Lý Phi Đao của ta mạnh hơn hay là đấu chuyển tinh di của ngươi mạnh hơn." "Biểu ca, giết tên Mộ Dung Bắc đáng ghét này." Lâm Thi Âm thấy Lý Tầm Hoan xuất hiện, liền lớn tiếng kêu, "Thi Âm, muội ở bên trong cẩn thận một chút, Tô Thần sau này ta sẽ tìm muội tính sổ." Lý Tầm Hoan nhìn Lâm Thi Âm, lo lắng nói, chỉ là, nhìn thấy tên hôn đản Tô Thần vẫn ôm Lâm Thi Âm, Lý Tầm Hoan liền có chút tức giận mà uy hiếp Tô Thần. "Lý huynh nói đùa rồi." Tô Thần cười cười cũng không để ý, đã Lý Tầm Hoan xuất hiện với mình, Tô Thần cũng không lo lắng Lý Tầm Hoan sẽ giết mình. Dựa vào nhân phẩm của Lý Tầm Hoan, chuyện này sẽ được giải quyết một cách hòa bình. Mộ Dung Bắc thấy Lý Tầm Hoan trước mặt mình còn dám trò chuyện với tên hôn đản Tô Thần, liền tức giận trực tiếp tấn công. "Giờ này còn dám xem thường ta, thật là tự tìm chết, tham học chỉ." Vút bút bút Mộ Dung Bắc nhìn thấy mình đã phản lại phi đao của Lý Tầm Hoan, liền đáp ý cười, "Ha ha, tiểu Lý Phi Đao Lý Tầm Hoan, hiện tại ngươi đã biết đấu chuyển tinh di của ta là khắc tinh của ngươi rồi chứ? Phải không? Ngươi lại thử xem có thể phản lại phi đao của ta hay không?" "Bút ta làm sao có thể, phi đao của ngươi sao lại nhanh như vậy?" Tô Thần nhìn Mộ Dung Bắc lại bị thương, liền cười nói, "Đồ ngốc, tiểu Lý Phi Đao luôn luôn trúng đích, ngươi chưa từng nghe câu này sao?" Tô Thần nhìn tiểu Lý Phi Đao Lý Tầm Hoan, hiện tại có chút hưng phấn, Tô Thần không nghĩ tới bản thân lại có thể cảm nhận được quỹ đạo của tiểu Lý Phi Đao. Bản thân lại không có nội lực, Tô Thần cũng không biết hắn làm thế nào. Tô Thần hiện tại có thể cảm nhận được quỹ đạo của tiểu Lý Phi Đao, vậy thì công kích của Mộ Dung Bắc bản thân cũng có thể cảm nhận được, như vậy sau này gặp phải công kích có thể nhanh chóng sử dụng thuấn di để trốn. Tô Thần hiện tại nghi ngờ là tinh thần lực của mình cường đại mới có thể cảm nhận được quỹ đạo hành động của tiểu Lý Phi Đao, đây có lẽ là mảnh vỡ của thuấn di khiến tinh thần lực của mình vô cùng cường đại, dù sao bản thân có thể trong vòng 1000m đều có thể tùy ý thuấn di. Nọ quân đội chuẩn bị, phóng. Tô Thần nhìn thấy có một cao thủ tông sư cũng đi tới, liền trực tiếp hạ lệnh. "Bèo bèo 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 đang cho ta bắn chéo giết tên tông sư này, ta muốn làm hắn mệt chết, trường thương tùy thời có thể tấn công, không cần đợi mệnh lệnh sau." "Âm mẹ kiếp, Tiêu Viễn Sơn tên hôn đản này sao cũng tới, lần này nếu Lý Tu Thủy ả đàn bà đó không xuất hiện, bản thân thật sự xong đời rồi, sớm biết vậy đã trực tiếp mang quân đội vào hành tử lâm rồi, hiện tại quân đội tới, sợ rằng cũng chỉ là tới thu thập sát cho hắn." Mộ Dung Bác thấy Tiêu Viễn Sơn đến, liền ôm vết thương nói với Lý Tầm Hoan, "Lý Tầm Hoan, hiện tại chúng ta ở đây có hai tông sư, lần này ngươi sợ rằng phải chết ở đây rồi, Lý Tầm Hoan, hiện tại ngươi rời đi. Chúng ta có thể bỏ qua, biểu muội của ngươi cũng có thể mang đi." Mộ Dung Bắc cũng biết muốn giết chết Lý Tầm Hoan không phải dễ dàng như vậy, tiểu Lý Phi Đao của Lý Tầm Hoan thật sự là phòng không thể phòng, nếu bản thân không cẩn thận sẽ bị tiểu Lý Phi Đao bắn chết, Mộ Dung Bắc liền muốn Lý Tầm Hoan có thể rời đi. Lâm Thi Âm nghe Mộ Dung Bắc nói, liền ôm chặt Tô Thần, kêu với Lý Tầm Hoan, "Biểu ca, đừng đáp ứng tên đáng ghét kia, lần này huynh nhất định phải cứu Tô Thần." "Yên tâm, biểu ca sẽ cứu Tô Thần." Lý Tầm Hoan hít một hơi, liền lấy ra một thanh phi đao, cảnh giác Mộ Dung Bắc và Tiêu Viễn Sơn, ở đây có hai tông sư. Lý Tầm Hoan trước kia chưa từng giết tông sư, lần này hắn chuẩn bị giết hai tông sư này, khiến tiểu Lý Phi Đao của mình càng thêm nổi tiếng, sau này bảng binh khí có lẽ tiểu Lý Phi Đao của hắn sẽ xếp hạng cao hơn. Ngay khi Lý Tầm Hoan và Mộ Dung Bắc, Tiêu Viễn Sơn chuẩn bị đại chiến, tông sư vừa xông vào kia thấy không thể công hạ chỗ Tô Thần, liền quay đầu về phía Tô Nôn và Hoàng Dung cùng những người khác. Tô Thần nhìn thấy cao thủ tông sư này đi về phía tông môn, liền có chút lo lắng. Tô Thần chính là lo lắng Mộ Dung Bác sẽ đối phó với mình, mới để Chu Chỉ Nhược, Triệu Mẫn, Hoàng Dung cùng những người khác đi về phía phái Nam Y. Hiện tại cao thủ tông sư này đi qua, sợ rằng bên kia không có ai có thể ngăn cản cao thủ tông sư này. Tô Thần nhìn tông môn, liền chuẩn bị dùng Tuấn Di để cứu tông môn và Hoàng Dung cùng mấy nữ tử. Tô Thần đang chuẩn bị dùng Tuấn Di đi cứu tông môn bọn họ, liền phát hiện tông sư đó bị một người phụ nữ xinh đẹp cao quý ngăn lại. Tô Thần nhìn người phụ nữ đột nhiên xuất hiện này, cảm thấy rất quen thuộc. Người phụ nữ xinh đẹp cao quý này, Tô Thần cảm thấy hình như đã gặp ở đâu đó, đặc biệt là y phục nàng mặc. Tô Thần nhìn người đẹp cao quý cứu chàng này, hắn vẫn rất cảm kích, nếu không, bản thân sẽ phải lộ ra thần kỹ rồi. Hồn Hề Du Long chương 83, Đông Quân Viêm Phi của Âm Dương Gia chương 83, Đông Quân Viêm Phi của Âm Dương Gia. Đông Quân Viêm Phi của Âm Dương Gia vẫn luôn chú ý đến trận chiến của Vũ Tương Quân ở đây, nàng cũng đang tìm kiếm cơ hội để tiếp cận Vũ Tương Quân. Khi nàng nhìn thấy có hai đại tông sư muốn đối phó với Vũ Tương Quân, nàng liền muốn xuất hiện giúp đỡ Vũ Tương Quân, mặc dù hiện tại nàng không đánh lại đại tông sư, nhưng có thể kéo dài thời gian một chút cũng tốt. Chỉ là, nàng nhìn thấy có một tông sư muốn giết con gái của Vũ Tương Quân, Đông Quân Viêm Phi liền lập tức hiện thân ngăn cản tông sư này. Khi thuộc hạ của Mộ Dung Bắc muốn đến giết con gái của Vũ Tương Quân và những người phụ nữ kia, đột nhiên một người phụ nữ xinh đẹp xuất hiện chắn trước mặt hắn, khi tông sư này còn đang ngẩn người, người phụ nữ xinh đẹp này nhanh chóng kết ấn bắt đầu tấn công hắn. Hồn Hề Du Long một con kim ô màu vàng từ trong tay Đông Quân Viêm Phi xuất hiện, trực tiếp tấn công về phía thuộc hạ của Mộ Dung Bác. Bùm! Tông sư này trong nháy mắt đã bị Hồn Hề Du Long của Đông Quân Viêm Phi trực tiếp đánh bay ra ngoài. Đông Quân Viêm Phi hai tay đàn chéo đặt trước bụng, lạnh lùng nhìn tông sư bị mình làm bị thương. Khu! Khu! Người của Âm Dương gia, tại sao ngươi lại ngăn cản ta? Tông sư này ôm lấy vết thương của mình, nhìn Đông Quân Viêm Phi rồi chất vấn. Một con cá tạp nham cũng dám chất vấn ta, ngươi vẫn nên chết đi trong vô tri đi. Đông Quân Viêm Phi hai tay kết ấn, liền trực tiếp tấn công thuộc hạ của Mộ Dung Bác, một con kim ô còn to lớn hơn vừa rồi hướng về phía tông sư kia tấn công tới. Ta không nhìn lầm chứ? Đây không phải là Đông Quân Viêm Phi của Âm Dương gia sao? Trời của ta ơi, người phụ nữ đáng sợ này sao lại đến đây hóng chuyện? Tô Thần nhìn thấy con kim ô được người phụ nữ xinh đẹp, cao quý thi triển ra, liền ngơ ngác, Tô Thần trước đó chỉ lo nói chuyện với Oanh Oanh và các nàng, Đông Quân Viêm Phi của Âm Dương gia đến Hạnh Tử Lâm lúc nào hắn cũng không hề chú ý, hiện tại Lý Tầm Hoan đang đánh nhau với Mộ Dung Bác, Tiêu Viễn Sơn, bên tông luôn lại có Đông Quân Viêm Phi, tông sư kia đã chết chắc rồi. Oanh Oanh và sư Phi Huyên, Diệt Tuyệt sư Thái mỗi người đang đối phó với một tông sư. Vài thuộc hạ tiên thiên còn lại của Mộ Dung Bắc cũng sắp bị Huyền Vũ quân đoàn diệt. Tô Thần hiện tại chỉ muốn Tiểu Lý Phi Đao Lý Tầm Hoan có thể đối phó với Mộ Dung Bắc và Tiêu Viễn Sơn. Trận chiến này hắn thắng chắc rồi. Tô Thần nhìn Tiêu Phong bị điểm huyệt, không khỏi cười xấu xa. Châu Chỉ Nhược, các ngươi ai biết giải huyệt? Nhanh đi giải huyệt cho Tiêu Phong, đừng có ngốc nghếch đứng đó. Các ngươi đứng đó định ăn cướp sao? Châu Chỉ Nhược nghe lời Tô Thần, liền hung hăng chừng mắt nhìn Tô Thần. Nàng không ngờ Tô Thần tên hỗn đản này cầu xin người khác cũng thô lỗ như vậy, cái gì mà đứng ngốc nghếch ở đây? Nàng ở đây là để bảo vệ tiểu nha đầu tông môn. Hoàng Dung và Triệu Mẫn cũng dùng ánh mắt không thân thiện nhìn Tô Thần, nếu hiện tại không có những kẻ địch này, bọn họ nhất định sẽ dạy dỗ tên hôn đản này một trận. Châu Chỉ Nhược nhanh chóng đến bên cạnh Tiêu Phong, liền lập tức giải khai huyệt đạo cho hắn. Tiêu Phong huyệt đạo được giải, liền gật đầu với Châu Chỉ Nhược, vừa rồi Tiêu Phong đã nhìn thấy tông sư kia muốn giết tông môn, chỉ là hắn bị Tiêu Viễn Sơn điểm huyệt không thể đi cứu viện, hắn chỉ có thể trừng mắt lo lắng cho tông môn, may mắn là tông sư kia bị một người phụ nữ xinh đẹp ngăn cản, nếu không Tiêu Phong có lẽ sẽ hối hận cả đời. Tô Thần thấy huyệt đạo của Tiêu Phong được giải, liền cười nói với Tiêu Phong. Tiêu Phong, Mộ Dung Bắc bên kia ngươi đi kéo dài thời gian một chút, dù sao Mộ Dung Bắc này là kẻ thù của ngươi, hiện tại hắn bị Lý Thám Hoa làm bị thương, nếu ngươi có thể giết hắn thì tốt nhất. Tiêu Phong nhìn Mộ Dung Bắc, Tiêu Viễn Sơn đang chiến đấu với Lý Tầm Hoan, liền gật đầu, hướng về phía Mộ Dung Bắc công kích. Tiêu Phong hiện tại cũng không còn hy vọng gì với Tiêu Viễn Sơn, hắn không ngờ phụ thân của hắn vì giết Vũ Tương Quân lại hợp tác với kẻ thù của họ. Phi Long tại thiên đấu chuyển tinh di ẩm. Mộ Dung Bắc vẫn luôn quan sát Tô Thần tên hôn đản vô sỉ này. Khi hắn nghe Tô Thần muốn Tiêu Phong đối phó với mình, hắn đã luôn để tâm phòng bị, con trai của Tiêu Viễn Sơn Mộ Dung Bắc cũng không biết có tấn công mình hay không. Mộ Dung Bắc hiện tại đang hợp tác với Tiêu Viễn Sơn, Mộ Dung Bắc chỉ hy vọng Tiêu Phong hiện tại đừng có nhiều chuyện, chỉ là Mộ Dung Bắc không ngờ Tiêu Phong này lại thật sự nghe lời Tô Thần, tên hôn đảng kia mà tấn công mình. Mộ Dung Bắc đánh lui công kích của Tiêu Phong, liền vội vàng nói: "Tiêu Phong, ta và phụ thân ngươi hiện tại là hợp tác, ân oán của chúng ta đợi giết Vũ Tương Quân rồi tính sau. Ngươi vẫn nên chết đi, ta không có ý định hợp tác với kẻ thù, cho ta chết đi, hàng lòng nhũ hối." Đấu chuyển tinh di Mộ Dung Bắc vừa ứng phó Tiêu Phong, vừa mắng Tiêu Viễn Sơn. Ta mẹ nó, Tiêu Viễn Sơn, ngươi mẹ nó sinh ra một thằng con hỗn đản gì vậy? Tiêu Viễn Sơn nhìn Tiêu Phong, liền châm chọc Mộ Dung Bắc. Con trai ta dù có hỗn đản cũng là con ruột của ta, so với ngươi nuôi con của gian phu còn hơn. Hôn trướng, vậy ta sẽ giết con trai ngươi, tham hợp chỉ. Mộ Dung Bắc dùng khinh công né tránh công kích của Tiêu Phong, liền trực tiếp ra tay muốn giết Tiêu Phong. Tiêu Phong dậm chân, trực tiếp bay lên né tránh công kích tham hợp chỉ của Mộ Dung Bắc, liền dùng cầm long thủ trực tiếp bắt về phía Mộ Dung Bắc. Tìm chết, đấu chuyển tinh di. Long chảo thủ, bùm! Tiêu Phong trực tiếp bị long chảo thủ của Mộ Dung Bắc làm bị thương. Hiện tại ngực Tiêu Phong máu tươi đầm địa, năm vết móng đuôi xuất hiện trên ngực Tiêu Phong. Thiếu Lâm võ công, Mộ Dung Bắc, ngươi lại còn biết Thiếu Lâm võ công? Lão phu biết võ công nhiều lắm, ngươi vẫn nên xuống dưới bầu bạn với mẫu thân ngươi đi. Đại lực kim cương trưởng, thần long bại vĩ. Tô Thần nhìn hiện tại Lý Tầm Hoan đối với Tiêu Viễn Sơn cũng không hề rơi vào thế hạ phong. Tiêu Phong và Mộ Dung Bắc hiện tại là kẻ thù gặp nhau, đặc biệt căm hận, bọn họ cũng đều là muốn giết chết đối phương. Lần này may mắn Mộ Dung Bác bị Lý Tầm Hoan làm bị thương, nếu không Tiêu Phong lần này sợ là đã nguy hiểm rồi. Khi Tô Thần nhìn về phía Đông Quân Viêm Phi, liền phát hiện nàng đã giết tông sư kia, điều này khiến Tô Thần có chút kinh ngạc, thực lực của Đông Quân Viêm Phi này thật là cường đại. Oanh Oanh và sư Phi Huyền, bọn họ với sự phối hợp của quân đội còn chưa giết được những thuộc hạ tông sư của Mộ Dung Bác, Đông Quân Viêm Phi này lại một mình gọn gàng giết chết một tông sư. Tô Thần lắc đầu, trước tiên không nghĩ đến những điều này, hiện tại vẫn nên nghĩ xem phải đối phó với Mộ Dung Bắc và Tiêu Viễn Sơn như thế nào, hai người này không chết, thắng bại vẫn rất khó nói. Tô Thần, người phụ nữ kia thật lợi hại, nàng chỉ 3 năm chiêu đã giết thuộc hạ của Mộ Dung Bắc kia, Tô Thần, đây không phải là phu nhân của ngươi chứ? Lâm Thi Âm nhìn người phụ nữ cao quý xinh đẹp này, liền cảm thấy nàng nên là phu nhân của Tô Thần. Mộ Dung Bắc trước đó cũng đã nhắc đến phu nhân của Tô Thần đã ngăn cản hắn giết Tô Thần, người phụ nữ cao quý này võ công mạnh mẽ như vậy, nàng thật sự có thể là phu nhân của Tô Thần, mẹ của tông luôn. Bùm. Lâm Thi Âm, ngươi nói bậy gì vậy? Ta căn bản không quen biết người phụ nữ này, ngươi không biết thì đừng có đoán bừa, nói bậy sẽ chết người đấy. Tô Thần nghe lời Lâm Thi Âm, liền gõ đầu nàng một cái, hiện tại Đồng Quân Viêm Phi đang đi về phía này, nếu để Đồng Quân Viêm Phi tàn nhẫn này nghe được lời của Lâm Thi Âm, e rằng Lâm Thi Âm sẽ gặp phiền toái. Ngươi dám đánh ta, Tô hỗn đản, ta muốn cắn chết ngươi. Lâm Thi Âm thấy Tô Thần gõ đầu nàng, liền nắm lấy tay Tô Thần, liền cắn xuống. Đi, mau thả ra, sắp chảy máu rồi. Chương 84, ý đồ của nhà họ Tống ở lĩnh Nam. Chương 84, ý đồ của nhà họ Tống ở lĩnh Nam. Tô Thần không ngờ Lâm Thi Âm, con nhóc này bây giờ càng ngày càng gan dạ, cứ hở một tí là cắn mình. Tô Thần thấy Lâm Thi Âm vẫn chưa chịu buông tha, liền vươn tay đánh vào mông Lâm Thi Âm. Chắc. Lâm Thi Âm bị Tô Thần đánh một cái mà ngẩn người ra. Nàng không ngờ Tô Thần, tên hỗn đản này lại dám đánh vào mông mình. Lâm Thi Âm vừa thẹn vừa giận, nắm lấy cánh tay Tô Thần, xoay người lại, muốn quật ngã Tô Thần. Tô Thần một tay ôm chặt lấy eo Lâm Thi Âm, vội vàng nói, ta mẹ nó, Lâm Thi Âm, tình huống bây giờ là thế nào? Bên ngoài đang diễn ra một trận chiến sống còn, ngươi ở đây muốn quật ngã ta làm gì? Tô Thần lần này đã sớm có chuẩn bị, làm sao có thể để Lâm Thi Âm ngày hôm nay quật ngã mình hai lần chứ? Tô Thần nhìn bộ dạng bất lực của Lâm Thi Âm thì cười, ngươi vô sỉ. Lâm Thi Âm thấy Tô Thần ôm lấy mình, nàng dùng hết sức cũng không thể nhấc động được Tô Thần, điều này khiến Lâm Thi Âm nhìn Tô Thần càng thêm tức giận. Tô Thần sờ lên mặt Lâm Thi Âm rồi vội vàng nói, được rồi, chúng ta là quan hệ gì, ngươi không cần để ý đến những thứ này. Chốc nữa nói chuyện cẩn thận một chút, người phụ nữ này rất tàn nhẫn. Lâm Thi Âm thấy Tô Thần biểu cảm nghiêm túc nói với mình, nàng nhìn về phía Đông Quân Diễm Phi rồi nghi hoặc hỏi, đây thật sự không phải là phu nhân của ngươi sao? Vậy sao nàng lại giúp chúng ta? Không biết, bây giờ nàng đã đến rồi, lát nữa chúng ta sẽ biết thôi. Tô Thần cũng muốn biết Đông Quân Diễm Phi đến Đại Tống làm gì. Theo lý mà nói, hiện tại Đông Quân Diễm Phi của Âm Dương Gia nên ở bên cạnh Yến Đan mới phải, người phụ nữ kỳ lạ của Âm Dương Gia này đến Đại Tống làm gì? Để nàng bảo. Vâng, quân thượng. Tô Thần thấy Đông Quân Diễm Phi của Âm Dương Gia bị binh lính chặn lại, liền bảo binh lính thả người. Tô Thần hiện tại cũng không lo lắng Đông Quân Diễm Phi sẽ ra tay với mình, hơn nữa, hiện tại nàng ta ra tay, e rằng cũng không có ai có thể ngăn cản được. Đông Quân Diễm Phi của Âm Dương Gia, bái kiến Vũ tướng quân. Đông Quân Diễm Phi đến bên cạnh Tô Thần rồi hành lễ nói, "Đông Quân Diễm Phi." Tô Thần nhìn người phụ nữ cao quý xinh đẹp này, liền nghĩ đến những thông tin mình đã xem trên mạng. Người phụ nữ này tuy rằng tàn nhẫn, nhưng từ khi theo Yến Đan thì đã thay đổi rất nhiều, chỉ là nàng và Kinh Ngê giống nhau, đều là người gửi gắm nhầm, tương lai của Đông Quân Diễm Phi cũng rất thê thảm. Diễm Phi thấy Tô Thần nhìn mình một cách kỳ lạ, liền nghi hoặc hỏi, "Đúng vậy, Vũ tướng quân, ngươi quen biết ta sao?" Tô Thần lắc đầu, cười nói với Diễm Phi, "Không quen, ta còn chưa từng đến Đông Đại Lục, làm sao có thể quen biết ngươi được. Hôm nay đa tạ Đông quân đã giúp đỡ, ngày sau ta sẽ báo đáp." "Vũ tướng quân, khách sáo rồi. Ta muốn đến Đại Tống rèn luyện một thời gian, ta có thể ở phủ của ngươi một thời gian được không?" "Ừm, được, Đông quân muốn ở bao lâu cũng được." Tô Thần nhìn Đông quân Diễm Phi này, lần này có lẽ là muốn tiếp cận mình. Chỉ là bản thân mình và Đông Đại Lục không có bất kỳ qua lại gì, chẳng lẽ là vì mình và Tần Vương doanh chính giao dịch bị Âm Dương gia phát hiện? "Ta má ơi, Lâm Thi Âm, sao ngươi lại cắn ta?" Tô Thần thấy con nhóc Lâm Thi Âm này lại cắn mình, liền lập tức rút tay lại. Hắn cũng không biết Lâm Thi Âm lại phát điên cái gì. "Cắn chết ngươi, tên hỗn đản." Lâm Thi Âm thấy Tô Thần vừa rồi còn nói phải cẩn thận với người phụ nữ này, sao vừa quay đầu đã đồng ý cho người phụ nữ này ở nhà mình, tên hỗn đản này nhất định là thấy người phụ nữ Âm Dương gia này xinh đẹp, chắc chắn là đang có ý đồ với người phụ nữ Âm Dương gia này. Tô Thần hiện tại nhìn ra Lâm Thi Âm đang đen, hắn ôm Lâm Thi Âm rồi an ủi nói, "Đừng làm loạn, sau này ngươi cũng có thể đến nhà ta ở, ngươi muốn ở bao lâu thì ở bấy lâu. Ta mới không thèm đến nhà ngươi." Lâm Thi Âm nghe lời Tô Thần nói, liền đỏ mặt quay đầu sang một bên, kiêu ngạo nói. Tô Thần nhìn Lâm Thi Âm liền lắc đầu, con nhóc ngốc này rất dễ dỗ, sau này mình phải dạy dỗ nàng nhiều hơn, để tránh sau này bị người ta lừa gạt. "Đông Quân, có thể giúp một tay không? Ngươi muốn ta đi giúp những người phụ nữ đối phó với mấy vị tông sư kia?" "Không sai." "Được, đa tạ." Tô Thần nhìn Đông Quân Diễm Phi gật đầu với mình rồi bay ra ngoài. Tô Thần hiện tại càng thêm khẳng định Đông Quân của Âm Dương Gia này là đến tiếp cận mình. Tô Thần không khỏi nghĩ đến, chẳng lẽ là Âm Dương Gia Đông Hoàng Thái Nhất dùng thuật chiêm tinh phát hiện ra mình là dị số? Điều này không thể nào, hệ thống sẽ không phạm phải sai lầm như vậy. Vậy thì là vì những quân đội mình cho Tần Vương bị bọn họ phát hiện, Đông Quân của Âm Dương Gia chắc chắn bị phái đến để xem mình có phá hoại kế hoạch của bọn họ hay không. Đùng 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 đùng. Đúng lúc này, một loạt tiếng bước chân nhanh chóng truyền đến từ xa. Không bao lâu sau, xung quanh Hạnh Tử Lâm đều bị quân đội mặc áo giáp đen bao vây, những quân đội này một tay cầm kiếm lớn, một tay cầm đao quân, không ngừng tiến gần đến những người giang hồ ở đây. Những người giang hồ ở đây hiện tại đều căng thẳng, họ không biết quân đội của Vũ Tương quân có đối phó với họ hay không, hiện tại những người giang hồ ở đây đều cầm vũ khí, cảnh giác đề phòng. Đùng 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 đùng. Binh lính Huyền Vũ quân đoàn khi ép những người giang hồ này tụ tập lại một chỗ, liền dùng khiên lớn bao vây mấy ngàn người giang hồ ở đây. Nọ quân phía sau những chiếc khiên lớn, từng chiếc đều nhắm vào những người giang hồ ở đây, nếu những người giang hồ này có bất kỳ hành động gì, họ sẽ không chút do dự mà bắn giết. Nhà họ Tống ở lĩnh nam của Đại Tùy. Tống Ngọc Chí nhìn những người trong võ lâm bị quân đội bao vây, liền vội vàng hỏi, "Nhị thúc, Vũ Tương quân này sẽ không muốn giết hết tất cả mọi người ở đây chứ?" Tống Chí nhìn quân đội xung quanh, lắc đầu nói, "Ngọc Chí, điều này sẽ không xảy ra, những quân đội này chỉ là đang phòng bị chúng ta, chỉ cần chúng ta không làm ra hành động gì thừa thãi, những quân đội này sẽ không ra tay với chúng ta." Tống Ngọc Chí nghe nói Vũ Tương quân không có ý định diệt trừ những người trong võ lâm ở đây, liền thở phào nhẹ nhõm. Nàng còn tưởng lần này đến xem náo nhiệt sẽ chết ở Đại Tống. "Hô, ta cứ tưởng Vũ Tương quân muốn diệt hết tất cả những người trong võ lâm ở đây chứ." "Nhị thúc, quân đội ở đây thật mạnh mẽ, mạnh hơn quân đội ở lĩnh nam của chúng ta nhiều, quân đội của chúng ta so với những quân đội này, giống như ăn mày vậy." Tống Chí nhìn những quân đội này, hai mắt phát sáng. Quân đội ở đây nhìn rất mạnh mẽ, hơn nữa trận thế quân sự cũng rất lợi hại, điều này khiến Tống Chí này sinh ý định với những quân đội này. "Ngọc Chí, Vũ Tương quân này không đơn giản, hiện tại đã có hơn 2 vạn quân đội ở đây rồi, những quân đội này vô cùng mạnh mẽ, chỉ cần 2 vạn quân đội này, e rằng quân đội ở lĩnh nam của chúng ta có xuất động 100.000 quân đội cũng sẽ bị những quân đội này tiêu diệt." Tống Ngọc Chí có chút kinh ngạc nói với Tống Chí. "Nhị thúc, ngươi sẽ không có ý định với quân đội của Vũ Tương quân chứ?" Tống Chí gật đầu với Tống Ngọc Chí nói, "Có ý nghĩ này, nếu Vũ Tương quân có thể cho ta mượn 2 vạn quân đội như vậy, chúng ta có thể giải quyết Giải Huy ở Ba Thủ, tỷ tỷ của ngươi cũng không cần phải liên hôn với Giải Văn Long, con trai của Giải Huy nữa. Vậy thì tìm Vũ Tương quân đàm phán, chỉ cần chúng ta trả một số lợi ích, tin rằng Vũ Tương quân háo sắc này sẽ đồng ý." Chương 85 Huyền Vũ quân đoàn đến. Chương 85 Huyền Vũ quân đoàn đến. Tống Ngọc Chí nghĩ đến những nữ nhân xinh đẹp bên cạnh Võ Tương quân liền vô cùng kinh thường, nàng cảm thấy những kẻ làm quan đều không phải là thứ tốt lành gì, đặc biệt là tên Võ Tương quân này. Những nữ nhân và quân đội bên cạnh Võ Tương quân đều đang chiến đấu, còn hắn thì sao, lại ôm một nữ nhân bên cạnh nói cười cười, người không biết còn tưởng là một công tử bột đang đi dã ngoại. "Ngọc Chí, đừng nói như vậy về Võ Tương quân, nếu không sẽ rước lấy đại họa đấy." Tống Chí vội vàng ngăn Tống Ngọc Chí nói tiếp, "Hiện tại nơi này đều là quân đội của Võ Tương quân, những lời này của Tống Ngọc Chí nếu bị quân đội ở đây nghe được, e là sẽ rước lấy đại họa." Tống Ngọc Chí vẫn còn rất bất mãn với ý kiến của Tô Thần, nàng cảm thấy Tô Thần căn bản chỉ là một công tử bột, những nữ nhân bên cạnh Tô Thần, người nào cũng xinh đẹp hơn người, thậm chí mỗi người đều xinh đẹp hơn cả nàng, điều này khiến Tống Ngọc Chí vô cùng bực. "Có gì mà không thể nói, hắn vốn là một tên háo sắc, ngươi không thấy những nữ nhân bên cạnh Võ Tương quân sao? Hắn chẳng phải là một kẻ háo sắc sao?" Tống Chí lắc đầu rồi nói với Tống Ngọc Chí, "Những nữ nhân này đều không đơn giản, là sư phi huyên của Từ Hàng Tịnh trai Đại Tùy, yêu nữ của Âm Quỷ phái, Hoàng Dung của Đào Hoa đạo Đại Tống, Chu Chỉ Nhược của Nga Mi phái Đại Minh, Lâm Thi Âm biểu muội của Lý Tâm Hoan, Triệu Mẫn quận chúa Đại Nguyên, còn có Đông Quân Diễm phi của Âm Dương gia Đại Tuần vừa xuất hiện. Ngươi nói những thiên chi tiêu nữ này, ai là đơn giản? Trừ Lâm Thi Âm không biết võ công, những nữ nhân còn lại, ai không phải là hạng người tàn nhẫn? Triệu Mẫn dẫn quân giết người vô số, Chu Chỉ Nhược giết những người minh giáo cũng vô số, yêu nữ và sư phi huyên không cần ta nói ngươi cũng biết, Hoàng Dung con gái của Đồng Tả vừa mới bước vào giang hồ, với sự dạy dỗ của Đồng Tả, sau này Hoàng Dung cũng sẽ là một tiểu Đồng Tả, Đông Quân của Âm Dương gia càng là một nữ nhân tàn nhẫn. Ngươi nói Võ Tương quân có thể thuần phục những nữ nhân này ngoan ngoãn nghe lời, ngươi bây giờ còn cảm thấy Võ Tương quân là một tên háo sắc sao? Mặc dù chúng ta không biết rõ mối quan hệ giữa những thiên chi kiêu nữ này và Võ Tương quân, nhưng những thiên chi kiêu nữ này có thể ở cùng với Võ Tương quân, điều này nói rõ Võ Tương quân này vô cùng không đơn giản. Tống Ngọc Chí nghe lời Tống Chí liền im lặng, những thiên chi kiêu nữ này quả thật đều vô cùng xuất sắc, hiện tại e là Lâm Thi Âm không biết võ công kia cũng xuất sắc hơn cả nàng. Ít nhất Lâm Thi Âm khi đối mặt với hai đại tông sư vây công mà không hề lộ ra vẻ hoảng loạn và sợ hãi, thậm chí còn cùng Võ Tương quân tên hôn đảng kia nói cười cười đánh đánh mắng mắng. Lúc này, 1.000 phu trưởng đứng ra nói lớn với những người trong giang hồ đang bị bao vây, cái bang đứng bên trái, những người trong giang hồ còn lại đứng bên phải, trong vòng một khắc không đứng theo yêu cầu, giết không tha. Những người trong giang hồ ở đây nghe xong liền nhìn quân nọ xung quanh, vội vàng mỗi người đứng về một bên. Vương Mông dẫn 5.000 quân đội đến chỗ Tô Thần, liền lập tức ra lệnh cho quân đội dùng nọ bắt đầu bắn giết những thuộc hạ của Mộ Dung đang tấn công Võ Tương quân. Tô Thần thấy quân đội đến liền yên tâm, lần này mình quả là thoát chết trong gang tấc, hôm nay quả thật có quá nhiều biến cố, tất cả đều tại Lý Thu Thủy, nếu không phải nàng thả bồ câu của mình, Tô Thần cũng sẽ không làm rối loạn sự bố trí của mình. Sau khi Tô Nôn và Chu Chỉ Nhược đến, Tô Nôn liền kéo tay Tô Thần cười hỏi, "Cha, bây giờ quân đội đến rồi, chúng ta có an toàn không ạ? Con thông minh như vậy còn cần ta phải nói sao?" Tô Thần xoa đầu Tô Nôn rồi cười nói, "Tô Thần không tin Tô Nôn hiện tại không nhìn ra tình thế, hiện tại rõ ràng là họ chiếm thế thượng phong, mấy tông sư kia là không thể chống đỡ được bao lâu nữa sẽ bị diệt. Những người còn lại là Mộ Dung Bắc và Tiêu Viễn Sơn lần này cũng không thể trốn thoát, dưới sự bao vây của 2 vạn quân đội, nếu còn để Mộ Dung Bắc và Tiêu Viễn Sơn trốn thoát, Tô Thần dứt khoát tìm một bức tường mà đâm đầu vào chết." Tô Nôn cười rồi chỉ vào những người trong giang hồ đang bị bao vây bên cạnh hỏi, "Hắc hắc hắc, cha, con không phải là lo lắng cho cha sao? Bây giờ quân đội của chúng ta đã đến, Mộ Dung Bắc và cha của Tiêu Phong lần này chết chắc rồi, cha, con muốn biết tại sao cha lại bao vây những người trong giang hồ đó. Cha muốn chỉnh đốn giang hồ sao? Tô Thần nhìn Tâu Nôn có chút cả lời. Ta chỉnh đốn cái rắm, chúng ta hiện tại chỉ có một cô Tô Thành, làm sao mà chỉnh đốn giang hồ? Con tưởng cha con là hoàng đế sao? Chẳng biết chừng sau này cha sẽ là. Tâu Nôn nhìn Tô Thần thì thầm, Tâu Nôn biết Tô Thần sau này muốn tạo phản, sau này nếu đánh hạ Đại Tống, e là cha nàng không muốn làm hoàng đế cũng không được. Con nói cái gì? Con nói cha hôm nay thật đẹp trai. Cha con từ trước đến nay vẫn luôn rất đẹp trai. Tâu Nôn nghe lời Tô Thần liền cảm thấy cả lời, nàng không ngờ cha nàng lại tự luyến đến vậy. Tô Thần gật đầu với Chu Chỉ Nhược và những người khác đang trừng mắt nhìn mình, cũng không thèm để ý đến họ. Tô Thần nhìn trận chiến bên cạnh, Tiêu Viễn Sơn đã bị phi đao của Lý Tầm Hoan trúng 4 năm đao, mặc dù Tiêu Viễn Sơn tránh được chỗ hiểm, nhưng hiện tại hắn càng ngày càng lực bất tòng tâm. Trận chiến giữa Tiêu Phong và Mộ Dung Bác, hiện tại Tiêu Phong không đánh lại Mộ Dung Bác, hiện tại Tiêu Phong đã bị thương nhiều chỗ, e là Tiêu Phong không thể kiên trì được bao lâu nữa. Tô Thần, thuộc hạ của Mộ Dung Bác chúng ta đã giết hết rồi. Sư phụ, người không sao chứ? Lúc này, yêu nữ và sư phi Huyền đã đến, yêu nữ đến bên cạnh Tô Thần liền kéo tay Tô Thần cười nói. Chu Chỉ Nhược thấy Diệt Tuyệt Sư Thái bị thương liền đội vàng chạy đến. Tô Thần nhìn yêu nữ và sư phi Huyền, yêu nữ và sư phi Huyền mặc dù khí tức có chút bất ổn, nhưng họ đều không bị thương, điều này khiến Tô Thần cũng thở phào nhẹ nhõm. Tô Thần nhìn thấy Diệt Tuyệt Sư Thái liền nhíu mày, Diệt Tuyệt Sư Thái lại bị chém một đao, may mà chỉ chém vào vai, xem ra cũng không có gì đáng ngại. Chu Chỉ Nhược, con và Triệu Mẫn mau giúp Diệt Tuyệt Sư Thái băng bó vết thương, trong quân có thuốc trị thương tốt nhất. Chu Chỉ Nhược và Triệu Mẫn đội vàng đỡ Diệt Tuyệt Sư Thái ngồi sang một bên cho nàng bôi thuốc, Tâu Nôn và những người khác cũng đều đến xem Diệt Tuyệt Sư Thái. Tô Thần nhìn Đông Quân Âm Dương gia còn ở bên cạnh có chút lúng túng, Tô Thần hiện tại cũng không biết nên nói gì với Đông Quân Âm Dương gia này, Tô Thần xoa cằm làm bộ như không nhìn thấy Đông Quân Diễm Phi. Đông Quân Diễm Phi nhìn bộ dạng lúng túng của Tô Thần liền quay đầu đi, nàng hiện tại cũng không biết nên nói chuyện với Võ Tương Quân như thế nào, chỉ là nghĩ đến bộ dạng lúng túng của Võ Tương Quân nàng liền muốn cười. Và lúc này, Vương Ngông dẫn quân đội bao vây Mộ Dung Bắc và Tiêu Viễn Sơn một cách nặng nề, quân nỏ và giường nỏ đã dựng sẵn, chuẩn bị bắn giết Mộ Dung Bắc và Tiêu Viễn Sơn bất cứ lúc nào. Tô Thần thấy Mộ Dung Bắc và Tiêu Viễn Sơn bị quân đội bao vây chặt chẽ, liền gọi Lý Tầm Hoan và Tiêu Phong, "Lý Thám Hoa, Tiêu Phong, các người đến đây nghỉ ngơi một chút đi." Lý Tầm Hoan nhìn quân đội xung quanh liền dùng khinh công đến chỗ Tô Thần, hắn không ngờ Tô Thần lần này lại điều động nhiều quân đội đến vậy. Tiêu Phong nghe lời Tô Thần liền chuẩn bị thoát khỏi trận chiến với Mộ Dung Bắc, vốn dĩ Tiêu Phong đã không thể kiên trì được nữa, lần này có nhiều quân đội như vậy, Mộ Dung Bắc cũng không dám truy sát hắn, Tiêu Phong thuận lợi thoát khỏi trận chiến với Mộ Dung Bắc. "Mộ Dung Bắc, Tiêu Viễn Sơn, hiện tại các ngươi còn cảm thấy có thể giết ta sao?" Tiêu Viễn Sơn nhìn quân đội xung quanh liền nhíu mày, hắn nhìn Tiêu Phong bị thương cũng không nói gì. Mộ Dung Bắc hiện tại vô cùng tức giận, hắn không ngờ Tô Thần lại bố trí nhiều quân đội như vậy bên ngoài Hạnh Tử Lâm, Mộ Dung Bắc nghĩ nếu mình sớm liều lĩnh giết Tô Thần, e là sẽ không có nhiều biến cố như vậy. "Đáng chết, lão phu nên sớm giết ngươi mới phải." "Mộ Dung Bắc, ngươi không giết được Tô Thần đâu, Tô Thần, xin lỗi, ta đến trễ." Chương 86, sự xuất hiện của Lý Thu Thủy. Chương 86, sự xuất hiện của Lý Thu Thủy. Ngay khi Mộ Dung Bắc hận không thể giết Tô Thần sớm hơn, một giọng nữ từ xa vọng đến, "Mộ Dung Bắc, ngươi không giết được Tô Thần đâu." "Tô Thần, xin lỗi, ta đến muộn rồi." "Mà nó, Lý Thu Thủy, con mụ này cuối cùng cũng đến." Tô Thần nhìn Lý Thu Thủy đang thi triển khinh công bay đến từ xa, trong lòng có chút bất lực. Hiện tại hắn đã không chế được tình thế, Mộ Dung Bắc nhìn Tiêu Viễn Sơn đã là rùa trong hũ, vậy mà Lý Thu Thủy lại xuất hiện, chẳng lẽ ả ta cứ đứng xem nãy giờ sao? "Mẹ kiếp, dừng tay, tất cả dừng tay cho ta. Là người của mình." Tô Thần nhìn thấy quân đội của mình chuẩn bị bắn tên về phía Lý Thu Thủy, liền lập tức ngăn cản. Nếu để quân lính bắn tên về phía Lý Thu Thủy, e rằng bản thân sẽ gặp rắc rối. Lý Thu Thủy đâu phải hạng người dễ đối phó, nếu ả ta muốn báo thủ, e là sau này nhà cửa sẽ không yên. Đông Quân Diễm Phi của Âm Dương gia nhìn thấy một vị đại tông sư khác xuất hiện, liền nhíu mày. Nàng không ngờ Tô Thần lại quen biết đại tông sư. Vị đại tông sư này còn mạnh hơn Mộ Dung Bắc và Tiêu Viễn Sơn ở đây rất nhiều. Tô Thần đã nói vị đại tông sư này là người của mình, vậy thì hẳn là người nhà hoặc thân thích của hắn. "Tô Thần, thật xin lỗi, Lý Di vừa bị vướng bận bởi một số chuyện, nhưng ngươi không sao là tốt rồi." Lý Thu Thủy có chút thở dốc, đến bên cạnh Tô Thần, vẻ mặt ấy này nói. Lý Thu Thủy cũng bị đồng mẫu của Thiên Sơn Đồng lão ngăn cản, vốn dĩ Lý Thu Thủy muốn hòa giải ân oán với sư tỷ của mình là Vu Hành Vân, sau này không cần phải sống chết với nhau nữa, chỉ là không ngờ Vu Hành Vân lại không tin mình, thậm chí còn đánh nhau với mình. Lý Thu Thủy cũng lo lắng cho sự an nguy của Tô Thần, không muốn đánh nhau sống chết với Vu Hành Vân, ả cũng phải tốn rất nhiều công sức mới thoát khỏi Vu Hành Vân. Nếu không, ả đã không đến muộn như vậy. "Không sao đâu, Lý Di, hiện tại ta không có việc gì, ngươi nghỉ ngơi một lát đi. Nôn Nhi, lấy nước cho Di mãi của ngươi." Tô Thần nhìn Lý Thu Thủy thở dốc, thậm chí quần áo cũng ướt đẫm mồ hôi, Tô Thần biết ả cũng rất sốt ruột mà đến, Tô Thần cũng không để ý đến chuyện Lý Thu Thủy cho mình leo cây nữa. "Vâng, phụ thân." Tâu Nôn nhìn người phụ nữ đeo khăn che mặt này, liền sai binh lính đi lấy trà. Tâu Nôn nhìn Lý Thu Thủy, trong lòng vô cùng tò mò. Đây chính là Vương Thái Hậu của Tây Hạ, hơn nữa còn là một đại tông sư, Tâu Nôn xoa cằm, nghĩ xem nếu mình đến Tây Hạ, mình sẽ có thân phận gì. Mộ Dung Bắc và Tiêu Viễn Sơn nhìn thấy đại tông sư xuất hiện, sắc mặt đều âm trầm. Hiện tại họ biết mình không thể giết được Võ Tương Quân rồi, có người phụ nữ này ở đây, họ thậm chí còn không thể đến gần Võ Tương Quân. Người phụ nữ đeo khăn che mặt này là một cao thủ siêu cấp hậu kỳ đại tông sư. Mộ Dung Bắc không ngờ Tô Thần lại có một thân thích là đại tông sư, phu nhân của hắn cũng là một đại tông sư, bây giờ lại xuất hiện một thân thích đại tông sư nữa. Võ Tương Quân này muốn nghịch thiên sao? Nếu mình có quân đội của Võ Tương Quân và hai người phụ nữ đại tông sư, Mộ Dung Bắc tin rằng việc phục quốc của hắn chắc chắn sẽ rất dễ dàng. Di mãi, người dùng trà đi. Tông Nôn nhận trà do binh lính đưa tới, rồi đưa cho Lý Thu Thủy. Lý Thu Thủy nhận trà, xoa đầu Tông Nôn, cười nói, ha ha, ngươi chính là Tông Nôn trong thư của A La phải không?
Không tệ, tuổi còn nhỏ mà đã có tu vi cảnh giới hậu thiên tứ trọng, sau này Nôn Nhi chắc chắn sẽ là một người còn mạnh hơn cả Di mãi, sau này lớn lên thì học võ công với Di mãi nhé.
Tạ ơn Di mãi. Tô Thần nhìn Lý Thu Thủy và Tông Nôn đang nói chuyện, liền nhìn Mộ Dung Bắc và Tiêu Viễn Sơn cười cười, lần này Mộ Dung Bắc, lao già xảo quyệt, và Tiêu Viễn Sơn, tên điên này, lần này chết chắc rồi.
Khu, Mộ Dung Bắc, thật ra ta có một chuyện muốn nói với ngươi, không biết ngươi có muốn nghe không?
Mộ Dung Bắc nghe Tô Thần nói vậy, trong lòng liền giật mình, tên Võ Tương Quân vô sỉ này chắc chắn lại muốn tính kế hắn.
Võ Tương Quân, ngươi muốn làm gì nữa?
Ngươi là tên vô sỉ, ngươi nói gì ta cũng không tin ngươi.
Tô Thần cười xảo trá, nói, thật sao?
Vậy chuyện về con trai ngươi, Mộ Dung Phục, ngươi cũng không muốn biết sao?
Tên nghiệt chủng đó không phải con ta.
Mộ Dung Bắc nghe Tô Thần lại nhắc đến Mộ Dung Phục, liền tức giận quát.
Tô Thần nhìn Mộ Dung Bắc tức giận, cười nói, ha ha, Mộ Dung Bắc, bây giờ ngươi giết Tiêu Viễn Sơn, ta sẽ nói cho ngươi biết cha ruột của Mộ Dung Phục là ai.
Mộ Dung Bắc có chút khinh thường nói với Tô Thần, ngươi tưởng ta còn tin vào lời ly gián của ngươi sao?
Hiện tại ngươi nói gì ta cũng không tin ngươi đâu.
Tô Thần nhìn Mộ Dung Bắc có chút tiếc nuối lắc đầu, vậy thì thật đáng tiếc, bí mật này ngươi chết rồi cũng không thể giải thích với tổ tông của ngươi được. Mộ Dung hoàng tộc các ngươi rốt cuộc là bị tuyệt tự như thế nào, ngươi cũng không thể nói với tổ tông của ngươi.
Ngươi
là một tên vô sỉ mất hết lương tri.
Mộ Dung Bắc nghe lời Tô Thần nói, tức giận run rẩy, hắn không ngờ Võ Tương Quân này lại vô sỉ đến vậy, hắn hiện tại chỉ muốn một trường đánh chết tên con này.
Tuy ngươi nói thế nào, bây giờ nói cho ta biết, ngươi có giết Tiêu Viễn Sơn không?
Nếu ngươi không giết Tiêu Viễn Sơn, ta sẽ đi nói chuyện với Tiêu Viễn Sơn, bảo hắn giết ngươi.
Ừm, chính là ngươi muốn nói ta đi xúi dục Tiêu Viễn Sơn giết ngươi.
Tô Thần thấy Mộ Dung Bắc không đồng ý, liền giả vờ muốn nói chuyện với Tiêu Viễn Sơn, dù sao thì chuyện Tiêu Viễn Sơn giết cha mẹ nuôi của Tiêu Phong là do hắn làm. Hiện tại Tiêu Phong chắc là không biết.
Mình có thể thử xem Tiêu Viễn Sơn có để Tiêu Phong biết hắn đã giết cha mẹ nuôi của Tiêu Phong hay không, cho dù thất bại cũng không ảnh hưởng gì.
Đáng chết, Võ Tương Quân, ngươi đang chết vào lần, ta giết Tiêu Viễn Sơn.
Mộ Dung Bắc đầy vẻ giận dữ, trực tiếp ra tay tấn công Tiêu Viễn Sơn.
Tham hợp chỉ Mộ Dung Bắc biết nếu mình không giết Tiêu Viễn Sơn, e rằng tên khốn Võ Tương Quân kia lại dùng chuyện gì đó uy hiếp Tiêu Viễn Sơn.
Tiêu Viễn Sơn thô lỗ này chắc chắn sẽ ra tay, gặp phải một đồng đội như vậy, Mộ Dung Bắc cũng không có cách nào, Mộ Dung Bắc nghĩ lại vẫn nên ra tay trước, như vậy có lẽ còn có thể biết Mộ Dung Phục rốt cuộc là con của ai.
Vô tướng kiếp chỉ bóp Tiêu Viễn Sơn vẫn luôn để phòng Mộ Dung Bắc, hiện tại Mộ Dung Bắc đã ra tay, hắn cũng không do dự, hiện tại cũng là lúc hắn báo thủ.
Tô Thần nhìn Mộ Dung Bắc và Tiêu Viễn Sơn đánh nhau, liền cười, xem ra Mộ Dung Bắc lo lắng Tiêu Viễn Sơn sẽ ra tay, cho nên hắn đã ra tay trước, như vậy có lẽ hắn còn có thể biết Mộ Dung Phục rốt cuộc là con của ai.
Võ Tương Quân, ngươi thật là xảo quyệt.
Đông Quân Diễm Phi đứng bên cạnh nhìn Tô Thần ly gián, khiến Mộ Dung Bắc và Tiêu Viễn Sơn tự tàn sát lẫn nhau, mặc dù hai người họ đều biết lần này không sống được nữa, nhưng Tô Thần có thể không cần ra tay mà giết chết hai người họ. Võ Tương Quân này vừa vô sỉ vừa xảo quyệt.
Tô Thần liếc nhìn Đông Quân Diễm Phi độc các này, chế nhạo, ta xảo quyệt.
So với Âm Dương gia các ngươi, ta chỉ là một đứa trẻ ngoan.
Võ Tương Quân, xem ra ngươi rất quen thuộc với Âm Dương gia chúng ta.
Đông Quân Diễm Phi hai tay đặt trên bụng, đầy hứng thú nhìn Tô Thần. Đông Quân Diễm Phi từ trong lời nói của Tô Thần cảm thấy Võ Tương Quân này rất hiểu biết về Âm Dương gia của họ.
Đương nhiên rồi, tả hữu hộ pháp của Âm Dương gia các ngươi, Âm Dương ngũ bộ ta vẫn hiểu biết một chút.
Đúng rồi, trưởng lão bộ mục hiện tại của các ngươi là ai?
Chương 87, Đông Quân Diễm Phi tức giận chương 87. Đông Quân Diễm Phi tức giận Tô Thần hiện tại chỉ muốn biết trong thế giới tổng hợp võ hiệp, bộ mục của Âm Dương gia có phải là thiếu tư mệnh tên là Tiểu Y Lìa hay không?
Tô Thần đối với thiếu tư mệnh luôn im lặng kia rất hứng thú, chỉ là không biết hiện tại có Tiểu Y Lìa này hay không, nếu không có, e rằng thiếu tư mệnh kia vẫn chỉ là một cô bé.
Trưởng lão bộ mục là Hắc Bạch thiếu tư mệnh.
Đông Quân Diễm Phi tuy không biết Tô Thần vì sao lại hỏi trưởng lão bộ mục là ai, nhưng nàng vẫn nói cho Tô Thần biết, dù sao đây cũng không phải là chuyện gì bí mật, nói cho Võ Tương Quân cũng được.
Là Hắc Bạch thiếu tư mệnh song sinh sao?
Đông Quân, ngươi nói cho ta biết, các ngươi hiện tại đã bắt đầu tuyển chọn thiếu tư mệnh mới rồi sao?
Tô Thần nghe xong lời của Đông Quân Diễm Phi thì có chút thất vọng, thiếu nữ thiếu tư mệnh kia vẫn chưa xuất hiện, cũng không biết thiếu tư mệnh lọ lì kia hiện tại có ở trong Âm Dương gia hay không.
Đông Quân Diễm Phi có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm Tô Thần rồi vội vàng hỏi, sao ngươi biết được?
Đây là bí mật của Âm Dương gia chúng ta, Võ Tương Quân, ngươi lấy tin tức từ đâu?
Khu, ta đoán.
Tô Thần không ngờ Đông Quân Diễm Phi sẽ phản ứng lớn như vậy, chẳng lẽ tuyển chọn thiếu tư mệnh mới là bí mật tiến hành sao?
Tô Thần đột nhiên nghĩ đến hình như thiếu tư mệnh mới muốn giết thiếu tư mệnh người trước, sau đó mới có thể kế thừa danh hiệu thiếu tư mệnh trưởng lão bộ một mới.
Ngươi cho rằng ta sẽ tin lời ngươi nói sao?
Ta thấy ngươi xinh đẹp như vậy, ngươi nhất định sẽ tin lời ta.
Võ Tương Quân, có ai từng nói ngươi là một tên hỗn đản vô sỉ?
Ta đi, những nữ nhân này đều thành tinh rồi sao?
Sao từng người đều mắng mình là hỗn đản, chẳng lẽ thời cổ đại không có từ nào khác để mắng người sao?
Cha Tiêu Phong thấy Mộ Dung Bắc đánh bị thương Tiêu Viễn Sơn liền muốn lập tức xông tới giúp đỡ, đừng tới, ta muốn tự tay báo thù cho mẹ ngươi.
Tiêu Viễn Sơn ôm bụng nhìn vết thương của mình, rồi nói với Tiêu Phong, Tiêu Phong nắm chặt tay phẫn hận nói, cha, chúng ta cùng nhau giết Mộ Dung lão tặc.
Không, ta muốn tự mình giết Mộ Dung bác, con đừng tới.
Vì sao?
Phong Nhi, ta sống tạm bỡ 30 năm học võ công chính là muốn báo thủ cho mẹ con, ta muốn tự tay báo thủ cho mẹ con. Mộ Dung Bác, lần này chúng ta làm một kết thúc đi. Tiêu Viễn Sơn nói rồi không cần mạng trực tiếp xông về phía Mộ Dung Bác. Mộ Dung Bác nhìn Tiêu Viễn Sơn bị thương nặng thì khinh thường nói, thật là tự tìm đường chết, đại lực kim cương trưởng. Buốt cùng chết đi, thoái tâm trưởng không. Mộ Dung Bác không ngờ lần này Tiêu Viễn Sơn căn bản không hề phòng ngự, một trưởng của hắn đánh vào ngực. Lúc Mộ Dung Bác đánh vào ngực Tiêu Viễn Sơn, Tiêu Viễn Sơn không né tránh, ôm ý nghĩ đồng quy vu tận, tụ tập toàn bộ công lực, một trưởng đánh vào đan điền của Mộ Dung Bác. Cha Tiêu Phong thấy Tiêu Viễn Sơn và Mộ Dung Bác đồng thời ngã xuống đất liền vội vàng dùng khinh công bay tới. Kết thúc rồi, Tiêu Viễn Sơn bị Mộ Dung Bác đánh nát tâm mạch, hắn không sống nổi nữa, còn Mộ Dung Bác bị Tiêu Viễn Sơn trước khi chết đánh nát đan điền, Mộ Dung Bác bị phế võ công, cũng gần như chết rồi, hai đại tông sư cứ như vậy mà chết. Đông Quân Diễm Phi nhìn hai đại tông sư cứ như vậy bị Tô Thần chơi chết, không khỏi nhìn Võ Tương Quân này, Võ Tương Quân âm hiểm xảo trá này, sau này mình phải đề phòng hắn, kẻo đến một ngày mình bị Võ Tương Quân âm. Vẫn chưa kết thúc. Tô Thần nhìn Mộ Dung Bắc và Tiêu Viễn Sơn ngã trên mặt đất thì lắc đầu, hiện tại Mộ Dung Bắc và Tiêu Viễn Sơn đã giải quyết. Nhưng chuyện cái bang, Đoàn Chính Thuần, Hoàn Nhan Khang vẫn phải tiếp tục, cái bang và Thiếu Lâm tự lần này không thể giữ lại, bọn chúng dám ra tay đối phó Tô Nôn chính là không coi hắn Võ Tương Quân ra gì, điều này tương đương với việc muốn tạo phản, địa bàn sau này của Tô Thần sẽ không có chỗ đứng cho cái bang và Thiếu Lâm tự. Ngươi còn âm như gì? Đông Quân Diễm Phi nghe lời Tô Thần thì nghĩ đến Võ Tương Quân này sẽ lại dở trò gì âm hiểm đây. Tô Thần nhìn kỳ nữ của Âm Dương gia này thì có chút căm nín, âm như gì mà âm như, những lời này từ miệng ngươi là kỳ nữ của Âm Dương gia nói ra, ta cảm thấy rất khó chịu. Hỗn đản, ý của ngươi là ta luôn mưu đồ chuyện gì sao? Hay là nói Âm Dương gia chúng ta đang mưu đồ chuyện gì? Đều là ngươi. Đông Quân Diễm Phi không ngờ Võ Tương Quân này lại nhìn nhận nàng và Âm Dương gia như vậy. Tuy rằng những năm này Âm Dương gia vì một số chuyện mà mưu đồ không ít chuyện không thể cho ai biết, nhưng đây cũng không phải là âm như gì. Đây chỉ có thể nói là Âm Dương gia đã làm một số thủ đoạn quang minh chính đại mà thôi. Đông Quân Diễm Phi hiện tại chỉ muốn dạy dỗ tên hôn đản nói bậy này, chỉ là nơi này đâu đâu cũng là thuộc hạ của Võ Tương Quân, hơn nữa đại tông sư kia vẫn luôn chú ý đến nơi này, nếu mình có ý đồ, nhất định sẽ bị đại tông sư kia trấn áp. Đừng nói là, Tiểu Lý Phi Đao vẫn luôn ở bên cạnh nghe bọn họ nói chuyện, Tiểu Lý Phi Đao này e rằng cũng sẽ không để mình ra tay đối phó Võ Tương Quân. Võ Tương Quân, hiện tại có thể nói cho ta biết Mộ Dung Phục rốt cuộc là con trai của gian phu nào? Mộ Dung Bắc loạng choạng đứng lên rồi hỏi Tô Thần, Mộ Dung Bắc hiện tại đã bị phế võ công. Hắn biết mình không còn sống được bao lâu nữa, Tiêu Phong và Võ Tương Quân sẽ không tha cho hắn, hiện tại Mộ Dung Bắc chỉ muốn trước khi chết biết gian phu kia là ai. Tô Thần nhìn dáng vẻ loạn choạng của Mộ Dung Bắc thì cười nói, Mộ Dung Phục là con trai của ngươi, loại thân sinh, nhỏ máu nhận thân vốn không có gì là căn cứ khoa học, máu của cha con ruột thịt có khi cũng không giống nhau không thể hòa hợp. Tính đi, nói khoa học ngươi cũng không hiểu, ngươi chỉ cần biết trên đời có 3 loại máu, giống nhau có thể hòa hợp, không giống nhau nhất định sẽ không hòa hợp, giống như cha con Tiêu Phong, bọn họ vừa nhìn đã biết là cha con ruột thịt, nhưng máu của bọn họ cũng có thể không giống nhau, sẽ không hòa hợp, Mộ Dung Bác ngươi hiểu chưa? Mộ Dung Bác có chút điên cuồng nhìn Tô Thần rồi cười lớn nói, ha ha ha, không ngờ lão phu cả đời đều tính toán người khác, hôm nay lại ngã trong tay ngươi, Võ Tương Quân, ngươi không hổ là Võ Tương Quân, lại chỉ bằng một cái miệng mà khiến ta giết con trai ruột thịt của mình, còn khiến ta và Tiêu Viễn Sơn tên thô lỗ đồng quy vu tận, ngươi thật là cao minh. Ta dựa vào, Mộ Dung Bác, ta đâu có bảo ngươi giết con trai ngươi Mộ Dung Phục, ta chỉ muốn ngươi biết Mộ Dung Phục có phải là con trai ngươi hay không, là tự ngươi muốn giết Mộ Dung Phục, cái nổi này ta không đánh. Vô sỉ, quá vô sỉ. Đông Quân Diễm Phi nghe Tô Thần nói thì không nhịn được mà mắng, tên hôn đản này rõ ràng là muốn Mộ Dung Bắc giết con trai hắn, hiện tại lại giả bộ làm người tốt, ngươi không muốn Mộ Dung Bắc giết con trai hắn vì sao lại bắt bọn họ nhỏ máu nhận thân. Đông Quân Diễm Phi cảm thấy những việc mình đã làm trước kia so với Tô Thần mà nói quả thực là mua gặp voi. Tô Thần tùy tiện đẩy Đông Quân Diễm Phi bên cạnh ra rồi nói chơi một bên đi, ở đây không có việc gì của ngươi. Ngươi lại dám đẩy ta? Ta mà ơi, ngươi sẽ không hạ lục hồn khủng chú cho ta chứ? Chương 88, sự thành toàn của Lý Tầm Hoan. Chương 88, sự thành toàn của Lý Tầm Hoan. Diễm Phi thấy Tô Thần, tên hôn đản này, lại đẩy mình ra thì trừng mắt giận dữ nhìn hắn. Diễm Phi từ trước đến nay chưa từng bị những tên đàn ông thối tha kia chạm vào, hôm nay nàng lại bị người ta chê bai, đẩy ra, điều này khiến Diễm Phi hận không thể giết chết tên hôn đản này. Chết tiệt, ngươi sẽ không hạ lục hồn khủng chú cho ta chứ? Tô Thần vừa đẩy Diễm Phi ra thì ngây ngẩn cả người. Trời ơi, sao mình lại đẩy người phụ nữ âm hiểm này ra chứ? Chuyện này có thể làm chết người đó. Tô Thần vội vàng nhìn cánh tay mình, hiện tại hắn chỉ sợ Diễm Phi sẽ vô tri vô giác hạ lục hồn khủng chú cho hắn. Tô Thần không muốn mình cùng Hàn Phi, cự tử Mặc ra giống nhau chết không rõ ràng. Diễm Phi nhìn Tô Thần kiểm tra cánh tay của hắn thì tức giận đến bật cười, tên hôn đản này chẳng lẽ vẫn luôn để phòng nàng. Diễm Phi nghe Tô Thần nhắc đến lục hồn khủng chú của Âm Dương gia thì hiểu rõ tên hôn đản này đối với Âm Dương gia vô cùng hiểu biết, hành vi của Âm Dương gia, Tô Thần tên hôn đản này có lẽ cũng biết rõ như lòng bàn tay. Diễm Phi nhìn Tô Thần kiểm tra thân thể mình thì bị chọc cười, nàng không ngờ Tô Thần, tên hôn đản này lại coi thường mình như vậy, nàng muốn giết Tô Thần cần dùng lục hồn khủng chú sao? Mặc dù bên cạnh Tô Thần có mấy vị đại tông sư bảo vệ, nhưng Âm Dương gia muốn giết người không phải mấy vị đại tông sư này có thể bảo vệ được. Ngươi nhìn cái gì? Cho dù ta có hạ lục hồn khủng chú cho ngươi, hiện tại ngươi cũng không phát hiện ra đâu. Tô Thần nghe lời của Diễm Phi thì nghi ngờ hỏi, vậy là không hạ lục hồn khủng chú cho ta sao? Tô Thần hiện tại cũng không dám khẳng định mình có bị hạ lục hồn khủng chú hay không. Âm Dương gia lần này đến Đại Tống chắc chắn là nhắm vào hắn, mặc dù hiện tại vẫn không biết mục đích Đông Quân Diễm Phi của Âm Dương gia đến đây, nhưng âm dương gia quá nguy hiểm, võ học của âm dương gia quả thực giống như đạo thuật, nếu mình không cẩn thận một chút, chỉ sợ kết cục của Hàn Phi chính là tấm gương của mình. Diễm Phi nhìn Tô Thần, tên nhát gan này, đảo mắt một cái nói, không có hạ. Phụ, may quá, Diễm Phi à, hay là ta an bài một cái biệt viện hoa lệ tinh xảo cho ngươi ở cô Tô Thành. Tô Thần có chút lúng túng nói với Diễm Phi, Tô Thần cảm thấy vẫn là để Diễm Phi ở riêng một mình thì tốt hơn, như vậy sau này mình không gặp nàng hẳn là không có chuyện gì, Tô Thần không muốn bên cạnh có một quả bom hẹn giờ. Diễm Phi mặt mày mang sát khí trừng mắt Tô Thần uy hiếp, "Võ Tương Quân, ngươi muốn nuốt lời?" Tô Thần cảm thấy hôm nay mình thật khó xử, lần này hắn không phải vì giải quyết Mộ Dung Bác phụ tử, Tô Thần chắc chắn sẽ không ra khỏi cô Tô Thành, hôm nay gặp phải người phụ nữ, người nào cũng hung hãn hơn người nào, phụ nữ xinh đẹp đều là hồ cái, xem ra nói không sai. Tô Thần đối với Diễm Phi bắt đầu dụ dỗ, "Không phải, không phải, ngươi xem, ngươi giống như một vị cao nhân ẩn cư, âm dương gia các ngươi không phải muốn thành tiên đắc đạo sao? Ở cùng chúng ta những phàm phu tục tử này chắc chắn sẽ khó chịu, chúng ta cũng sẽ quấy rầy sự tu luyện của ngươi, ngươi nói có phải không?" Diễm Phi khinh thường nhìn Tô Thần rồi trực tiếp từ chối, "Không cần, ta thích náo nhiệt, cứ ở nhà ngươi vậy." Tô Thần thấy Diễm Phi không dễ dụ dỗ thì biết nàng có lẽ đã nhìn tấu mình, Tô Thần cũng không giả bộ nữa, trực tiếp hỏi thẳng Diễm Phi, "Chết tiệt, Diễm Phi ngươi sẽ không phải là không hiểu ý của ta nói là gì chứ?" Diễm Phi cười nhạo rồi nói với Tô Thần, "Vô sỉ này, hừ, ngươi không phải là không cho ta ở nhà ngươi sao? Trước kia ngươi đã đáp ứng ta tùy tiện ở, mới qua bao lâu, ngươi đã muốn nuốt lời rồi sao?" Mẹ nó, đây đúng là tự làm bẫy, vừa rồi hắn chỉ cảm thấy Diễm Phi đến giúp hắn giết thủ hạ của Mộ Dung Bác, không nghĩ nhiều như vậy đã đáp ứng. Tô Thần nhìn Diễm Phi thì biết lần này nàng chắc chắn sẽ đi cùng mình trở về. "Mộ Dung Bác, chết đi." Tiêu Phong nói vài câu với cha mình, cha hắn liền chết. Tiêu Phong thấy Tiêu Viễn Sơn chết xong liền đến bên cạnh thân thể Mộ Dung Bác, một trưởng đánh chết Mộ Dung Bác. Tô Thần thấy Tiêu Viễn Sơn và Mộ Dung Bác đều chết, liền nhìn Tiêu Phong, Tiêu Phong này thật là bi kịch, trước kia vẫn luôn sống dưới sự dối trá, hiện tại càng thêm cô độc, thậm chí người thân nhất cũng lần lượt ra đi. "Ngươi..." "Đúng rồi, lần này thiếu mất A Châu, A Châu hiện tại là thị nữ của Tông Nôn, kiếp này sợ rằng sẽ không có duyên với Tiêu Phong, mẹ kiếp, không đúng à, Tiêu Phong lại đáp ứng sau này làm thị vệ thống lĩnh của Tông Nôn, vậy sau này Tiêu Phong không phải là sẽ thường xuyên gặp mặt A Châu nha đầu kia sao?" Tình tiết này sao lại cứ quanh đi quẩn lại vẫn là để Tiêu Phong và A Châu gặp mặt. Tô Thần lắc đầu cũng không nghĩ nữa, chuyện sau này để sau này tính. "Tô Minh, ngươi có phải nên cho ta một lời giải thích?" Lý Tầm Hoan thấy Tiêu Viễn Sơn và Mộ Dung Bác đều chết, "Tô Thần, tên hôn đản này cũng không biết đang nghĩ gì." Người phụ nữ của âm dương gia chỉ đứng bên cạnh trừng mắt Tô Thần, hắn liền đi tới muốn nói chuyện với Tô Thần. Tô Thần nghe lời của Lý Tầm Hoan thì lúng túng nói, "Lý Minh, cái đó, ta lúc đó là tình bất tự cấm, ngươi cũng biết biểu muội của ngươi bao nhiêu ngang ngược không biết lý lẽ, ta nếu không khống chế nàng, sợ rằng nàng lại muốn động thủ với ta, cái này ngươi phải thông cảm cho huynh đệ ta." Lý Tầm Hoan im lặng nhìn Tô Thần, thân mẹ nó tình bất tự cấm, còn biểu muội của hắn là Lâm Thi Âm sao lại ngang ngược không biết lý lẽ? Lâm Thi Âm trước kia là bao nhiêu hiểu biết lễ nghĩa ôn nhu như nước, đây đều là gặp Tô Thần sau đó mới xuất hiện, hiện tại lại còn bắt hắn thông cảm cho sự khó xử của Tô Thần. "Tô Thần, tên hỗn đản này có cái dám gì khó xử?" Lý Tầm Hoan hiện tại xem như đối với Võ Tương Quân vô sỉ này triệt để bất lực, Võ Tương Quân Tô Thần này mặt dày thật sự. "Ai, Tô Minh, sau này ngươi định đối đãi với biểu muội Lâm Thi Âm của ta như thế nào?" cái này." Tô Thần nhìn Lý Tầm Hoan thì vô cùng khó xử, hắn vừa mới quen biết Lý Tầm Hoan khi đó còn nói với hắn bao nhiêu lời nhắc nhở, chỉ là ở đây không có Long Tiểu Vân, mình lại thay thế Long Tiểu Vân, điều này khiến Tô Thần vô cùng có lỗi với Lý Tầm Hoan. Tô Thần cũng không định từ bỏ Lâm Thi Âm, dù sao giữa bọn họ ôm cùng ôm, sợ cũng sợ rồi, người phụ nữ ngốc nghếch kia ít nhất không có tâm cơ gì, không giống những người phụ nữ khác, ít nhiều gì cũng muốn lợi dụng mình. Lý Tầm Hoan vỗ vai Tô Thần cười nói, "Tô Minh, ta nhìn ra Thi Âm thích người, ta mặc dù có hôn ước với Thi Âm, nhưng chúng ta chênh lệch tuổi tác quá lớn, ta cũng vẫn luôn coi nàng như muội muội, hy vọng ngươi sau này phải chăm sóc tốt cho Thi Âm." Lý Tầm Hoan nhìn Tô Thần rồi trực tiếp rời đi đi tìm Lâm Thi Âm, Lý Tầm Hoan cũng nhìn ra Tô Thần, tên hôn đản này mặc dù vô cùng vô sỉ, nhưng hắn không phải là người xấu. Thông qua vừa rồi Tô Thần và người phụ nữ của âm dương gia nói chuyện, Lý Tầm Hoan cũng biết Tô Thần đối với người nhà của mình vẫn rất tốt. Lý Tầm Hoan mặc dù hiện tại trong lòng không dễ chịu, nhưng hắn biết mình vẫn luôn phiêu bạt khắp nơi, Lâm Thi Âm lại không biết võ công, nàng đi theo mình cũng phải chịu khổ. Hiện tại Lâm Thi Âm thích Tô Thần có chút vô sỉ này, Lý Tầm Hoan liền quyết định thành toàn cho họ. Tô Thần nhìn Lý Tầm Hoan rời đi thì vô cùng áy náy, lần này Tô Thần quả thực là một người xấu lớn. Nhưng Lâm Thi Âm gả cho Lý Tầm Hoan cũng có thể không tốt, Lý Tầm Hoan là một lãng tử, thường xuyên đi khắp nơi bên ngoài, sau này không chừng kẻ thù của Lý Tầm Hoan sẽ thừa dịp hắn ra ngoài giết Lâm Thi Âm, Tô Thần nghĩ đến đây trong lòng liền dễ chịu hơn nhiều. Vô sỉ, quá vô sỉ, lại còn cướp cả vị hôn thê của bạn mình. Chương 89, Diễm Phi và Tô Thần cùng nhau công kích. Chương 89, Diễm Phi và Tô Thần cùng nhau công kích. Diễm Phi nhìn Tô Thần liền tỏ vẻ khinh thường, tên hôn đản vô sỉ này lại dám không tha cho cả vị hôn thê của bạn mình. Lý Tầm Hoan cũng quá không phải là đàn ông, mặc dù Lý Tầm Hoan lớn tuổi hơn, nhưng hắn lại là đại tông sư, sau này tu luyện đến cảnh giới thiên nhân có thể sống được mấy trăm năm, ngay cả bây giờ Lý Tầm Hoan sống 100-200 năm cũng không thành vấn đề. Lâm Thi Âm lại không có võ công, nhiều nhất cũng chỉ sống thêm vài chục năm nữa thì dung nhan sẽ tàn phai, còn Lý Tầm Hoan lại là một kẻ cứng nhắc, một tên một sách. Tô Thần liếc mắt khinh thường nhìn Diễm Phi đang lén lút nghe lén cuộc nói chuyện giữa hắn và Lý Tầm Hoan, hắn có chút cả lời. "Tránh ra, có liên quan gì đến ngươi, ngươi cứ đi tu luyện võ công thành tiên đắc đạo đi, chuyện nam nữ yêu đương ngươi, một kẻ của âm dương gia như ngươi sao mà hiểu? Diễm Phi nhìn tên hỗn đản vô sỉ này chỉ muốn xé xác hắn ra, ngươi muốn chết sao? Nếu ngươi muốn chết, ta có thể thành toàn cho ngươi. Tô Thần nhìn về phía xa, Hoàng Dược Sư và Hồng Thất Công vẫn còn đánh nhau, bèn nói với Diễm Phi, nếu ngươi không muốn biết tung tích của bảo vật trấn phái âm dương gia, Huyền Âm Bảo Hạp, vậy thì cứ giết ta đi.
Cái gì?
Ngươi biết tung tích của bảo vật trấn phái âm dương gia, Huyền Âm Bảo Hạp? Diễm Phi kinh ngạc đến gần Tô Thần, trừng mắt hỏi. Diễm Phi không ngờ rằng Vũ Tương Quân của Đại Tống lại biết về Huyền Âm Bảo Hạp của âm dương gia, điều này khiến Diễm Phi có chút khó tin. Chỉ là Diễm Phi nghĩ đến tên hôn đản xảo quyệt, âm hiểm này cũng có thể lừa mình, Huyền Âm Bảo Hạp bị thất lạc trong âm dương gia, một số người cũng đã biết, e rằng Vũ Tương Quân này muốn gài bẫy mình.
Hừ.
Tô Thần đắc ý gật đầu với Diễm Phi. Diễm Phi cũng muốn biết tên Vũ Tương Quân xảo quyệt, âm hiểm này rốt cuộc có biết hay không tung tích của Huyền Âm Bảo Hạp. Nói đi, ngươi muốn điều kiện gì mới chịu nói cho ta biết. Tô Thần cố ý đánh giá từ trên xuống dưới Diễm Phi, muốn xem vị đồng quân của âm dương gia này sẽ có phản ứng gì. Việc này còn phải xem âm dương gia các ngươi phải trả giá những gì. Diễm Phi nhìn Tô Thần, tên hôn đản này đánh giá mình từ trên xuống dưới, có chút tức giận, tên hôn đản vô sỉ đáng chết này không phải là muốn đánh chủ ý lên người mình đấy chứ. Sao ngươi biết tung tích của bảo vật trấn phái âm dương gia, Huyền Âm Bảo Hạp? Ngươi không phải là đang lừa ta đấy chứ? Tô Thần nhìn Diễm Phi, cười nói, việc ta biết rất nhiều, việc âm dương gia các ngươi sắp làm, ta cũng biết. Bây giờ âm dương gia hẳn là vẫn chưa lấy được hộp đồng của bảy nước Đông Đại Lục, nhưng những hộp đồng đó ở trong tay ai, Tô Thần cũng không biết hết, Hàn Phi và Yến Đan hẳn là có hộp đồng, còn lại Tô Thần cũng không nhớ ra.
Hừ, ngươi tưởng ta sẽ tin lời ngươi sao?
Diễm Phi bây giờ trong lòng rất chấn động, mặc dù nàng không biểu hiện ra ngoài, nhưng Diễm Phi nhìn Tô Thần lại cảm thấy hắn dường như không nói dối. Bảy ngôi sao, bảy quốc gia, bảy bí mật. Tô Thần nhìn Diễm Phi bây giờ đang cố gắng tỏ ra bình tĩnh, bèn tùy tiện nói một câu. Diễm Phi nghe xong lời Tô Thần, trừng lớn hai mắt, không dám tin vào tai mình.
Ngươi,
đừng có ngươi với ta nữa, bây giờ chúng ta không có thời gian để ý đến ngươi, tránh ra một bên đi. Tô Thần bây giờ cũng không sợ vị Đông Quân Diễm Phi này nữa, tin rằng Đông Quân Diễm Phi nghe những lời này của mình, sau này nàng sẽ không dám tùy tiện ra tay với hắn.
Ngươi!
Diễm Phi trừng mắt nhìn Tô Thần, tên hôn đản này chỉ muốn bóp chết hắn, tên hôn đản này chỉ nói được một nửa rồi lại không nói nữa, Diễm Phi không ngờ rằng Tô Thần lại biết nhiều bí mật của âm dương gia đến vậy, xem ra bọn họ âm dương gia muốn không phải trả giá một chút gì, e rằng tên hôn đản này sẽ không chịu nói ra.
Vương Ông!
Thuộc hạ tại! Toàn bộ người của cái bang đều chu diệt, Đoàn Chính Thuần và Hoàn Nhan Khang thì bắt sống, còn lại những người trong giang hồ thì thả bọn họ đi.
Vâng, quân thượng.
Vương Mông nhận được mệnh lệnh của Tô Thần lập tức dẫn quân đi chuẩn bị đổ sát cái bang. Tô Thần, ngươi muốn diệt cái bang sao? Lý Thu Thủy kéo Tô Nôn đến gần, nghi ngờ hỏi. Lý Thu Thủy cũng không ngờ rằng Tô Thần lại muốn đổ sát cái bang ngay tại đây. Cái bang mặc dù bây giờ thực lực không mạnh, nhưng bọn họ có rất nhiều bang chúng. Tô Thần bây giờ đổ sát cái bang có thể khiến cái bang phản kích. Tô Thần lắc đầu, cười nói, ta làm sao có thể diệt cái bang ngay bây giờ? Lý gì? Bây giờ ta chỉ là muốn diệt cái bang trong phạm vi Cô Tô, còn có những nhà sư trong các ngôi chùa kia cũng phải diệt. Lý Thu Thủy có chút lo lắng hỏi, ngươi không sợ cái bang sẽ báo thù ngươi sao?
Bang chúng của cái bang rất đông.
Tô Thần biết Lý Thu Thủy không hiểu chuyện gì đã xảy ra ở Hạnh Tử Lâm, nếu Lý Thu Thủy biết cũng không cần phải lo lắng, chỉ là một đám ô hợp mà thôi. Lý gì, cái bang và Thiếu Lâm tự muốn bắt Tông Nôn, bọn chúng rõ ràng biết Tông Nôn là quận chúa Đại Tống mà vẫn dám ra tay, cái bang và Thiếu Lâm tự đây là muốn tạo phản, ta làm sao có thể không thành toàn cho bọn chúng?
Thì ra là như vậy, có cần ta bảo Hách Liên Thiết Thụ giúp ngươi không?
Không cần, dù sao thì bây giờ là ở Đại Tống, người Tây Hạ ra tay ở đây không tiện. Tông Nôn đến bên cạnh Tô Thần, kéo áo hắn nói, cha, người sai người đi giúp phụ thân của Hoàng Dung tỷ tỷ đi. Tô Thần cười bế Tông Nôn lên, nói, giúp gì mà giúp? Con không thấy bọn họ đánh nhau rất hăng sao? Cha của Hoàng Dung và Lao An Mày kia đánh nhau rồi lại dừng lại, ta thấy bọn họ căn bản không phải là đang chiến đấu sống chết. Tô Thần vừa rồi đã chú ý đến trận chiến của Hoàng Dược Sư và Hồng Thất Công, chỉ là điều khiến Tô Thần cạn lời chính là hai người này đánh nhau rồi lại ngồi xuống nghỉ ngơi, điều này khiến Tô Thần nhìn mà thấy vô cùng cạn lời.
Sì, không hiểu thì đừng có nói bậy, cảnh giới tu vi của bọn họ giống nhau. Hơn nữa bây giờ bọn họ ai cũng không làm gì được ai, chân khí của bọn họ tiêu hao hết chắc chắn phải ngồi xuống hồi phục, ngươi là người không biết võ công thì biết cái gì.
Diễm Phi nhìn Tô Thần chỉ muốn chế rêu tên hôn đản này, bây giờ có nhiều người đến đây như vậy, Diễm Phi bây giờ cũng không thể tiếp tục hỏi Tô Thần, nhưng điều này không cản trở Diễm Phi công kích tên hôn đản Tô Thần này. Tô Thần thấy Diễm Phi lại muốn đối đầu với mình, hắn liền cười nói, Diễm Phi, vậy thì ngươi đi giúp Hoàng Dược Sư diệt Lao Ăn Mày kia đi. Diễm Phi ngạo mạn vươn cổ trắng non ra chất vấn, vì sao?
Ta không phải là thuộc hạ của ngươi.
Diễm Phi, ngươi nói xem ta dùng bí mật của bảo vật trấn phái âm dương gia để đổi lấy việc ngươi làm thuộc hạ của ta, Đông Hoàng Thái Nhất sẽ đồng ý không? Tô Thần nhìn dáng vẻ ngạo mạn của Diễm Phi, muốn công kích nàng, Tô Thần cũng không biết Đông Hoàng Thái Nhất có dùng Diễm Phi để đổi lấy tung tích của Huyền Âm Bảo Hạp của âm dương gia hay không, chỉ là điều này không cản trở việc hắn công kích Diễm Phi. Diễm Phi có chút khinh thường nói với Tô Thần, "Sì, ngươi đã đánh giá thấp âm dương gia chúng ta rồi, ngươi tưởng rằng không có sự giúp đỡ của ngươi thì âm dương gia chúng ta sẽ không tìm được bảo vật trấn phái của âm dương gia chúng ta sao?" Diễm Phi nghe lời Tô Thần nói cũng có chút lo lắng. Âm Dương gia tìm Huyền Âm Bảo Hạp mấy chục năm rồi, đến bây giờ cũng không tìm được. Nếu Tô Thần, tên hôn đản này thực sự đưa ra yêu cầu để mình làm thuộc hạ của hắn, Diễm Phi cũng lo lắng rằng Đông Hoàng Thái Nhất sẽ đồng ý. Tô Thần, ngươi, tên hôn đản này, bên này chiến đấu đã kết thúc rồi, vì sao còn không cho thuộc hạ của ngươi đi giúp phụ thân ta? Ngươi không thấy phụ thân ta đã rất mệt mỏi rồi sao?
Chương 90, cái bang bị quân đội tàn sát. Chương 90, cái bang bị quân đội tàn sát. Sau khi nhận được lệnh của Tô Thần, Vương Ngông liền đến chỗ đám người giang hồ đang bị bao vây. Tất cả những người giang hồ ở đây đều bị vây kín, quân nỏ và sàng nỏ cũng đồng loạt nhắm vào họ. Phụ mệnh quân thượng, cái bang mưu sát của chúa, mưu đồ tạo phản, toàn bộ thành viên cái bang đều bị tru diệt. Vương Ngông đến nơi, nhìn về phía hơn nghìn người của cái bang bên trái, tuyên bố mệnh lệnh của Vũ tướng quân.
Không, chúng ta không mưu phản, đó là Hồng Thất Công, bang chủ Nam cái bang tự ý làm, chúng ta không hề ra tay ám sát của chúa.
Là Nam cái bang, không phải chúng ta, Bắc cái bang làm.
Tướng quân, đều là Hồng Thất Công, bang chủ Nam cái bang làm, hiện tại ra tay cũng là bang chủ Nam cái bang, không liên quan gì đến Bắc cái bang chúng ta.
Đúng vậy, tướng quân khai ân, không phải chúng ta, Bắc cái bang làm.
Đứng ở Hạnh Tử Lâm, đám người Bắc cái bang ở phía bắc lúc này đều nhao nhao lên tiếng. Họ nhìn thấy quân nỏ và cung tiễn thủ trong quân đội đều nhắm vào họ. Những người của cái bang này biết rằng nếu không thể thuyết phục được vị tướng quân này, e rằng họ sẽ chết ở đây.
Vương Ngông nhìn những người của cái bang tham sống sợ chết này liền lớn tiếng nói, các ngươi đừng tưởng rằng chúng ta không biết Bắc cái bang các ngươi cũng điều động mấy trăm người đi vây giết quân đội của ta. Lần này cái bang các ngươi và Thiếu Lâm tự mưu phản, tội đáng chết. Chúng ta liều mạng với đám quân này sẽ không tha cho cái bang chúng ta.
Giết, chúng ta không thể chờ chết, chúng ta phải xông ra, như vậy chúng ta mới có hy vọng sống sót.
Động thủ, xông ra.
Ở lại cũng chết, xông ra.
Đám người cái bang biết lần này quân đội nhất định phải diệt trừ họ, họ đều nhao nhao cầm vũ khí chuẩn bị xông ra khỏi vòng vây của quân đội.
Tự lượng sức mình, quân nỏ chuẩn bị, phóng.
Mèo, 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 mèo.
A, 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 a.
Khi đám người cái bang xông về phía quân đội, quân nỏ của Huyền Vũ quân đoàn đã bắn ra, những người cái bang xông lên phía trước đều bị bắn chết ngã xuống đất. Những người cái bang phía sau nhìn thấy trong nháy mắt đã chết mấy trăm người, họ đều kinh hãi trốn ra phía sau, chỉ là nơi này đã bị quân đội bao vây. Dù họ trốn ở đâu cũng sẽ bị quân nọ bắn chết.
Lệnh, đội nghìn người thứ 6, thứ 7, thứ 8, thứ 9, thứ 10 xuất kích, giết sạch những người cái bang đang trốn sau thi thể.
Rõ, quân đoàn trưởng. Phía bên phải bị quân đội bao vây, những người giang hồ của các môn phái khác nhìn thấy quân đội giết sạch đám người cái bang một cách gọn gàng, đều rất kinh ngạc, họ mới biết được sự khủng bố của những vũ khí giết người này.
Tống Ngọc Chí nhìn thấy quân đội tàn sát đám người cái bang, liền kinh ngạc nói, "Nhị thúc, đây chính là sự cường hãn của quân đội. Người giang hồ gặp quân đội căn bản không có chỗ để phản kháng."
Tống Ngọc Chí nhìn thấy quân đội tàn sát đám người cái bang, liền cảm thấy rất kinh ngạc.
Trước đó, những người giang hồ vây giết Tiêu Phong và cô bé kia, quân đội đã rất cường hãn rồi, lần này lại có vạn quân cùng xuất động, cảnh tượng này còn chấn động hơn trước rất nhiều.
Tống Chí cũng có chút kinh ngạc trước việc quân đội tàn sát đám người cái bang, đúng vậy, đánh đơn độc có lẽ quân đội không phải là đối thủ của người giang hồ, nhưng nếu người giang hồ bị quân đội vây khốn, vậy chỉ có thể bị những vũ khí giết người này tàn sát, trừ phi là cao thủ thực lực cường đại mới có thể xông ra khỏi quân đội.
Tống Ngọc Chí có chút tò mò về thực lực của cha mình Tống Quyết, liệu có thể xông ra khỏi quân đội này không?
Nhị thúc, cha ta đâu?
Cha ta có thể xông ra khỏi quân đội này không?
Tống Chí lắc đầu nói, không thể, đây không phải là quân đội bình thường, nếu là quân đội khác, đại ca có thể dễ dàng thoát khỏi quân đội, nhưng quân đội ở đây không chỉ tinh nhuệ, mà vũ khí trang bị của họ cũng rất tinh xảo, những quân nỏ phá khí, sàng nỏ, những thứ này đối với đại tông sư mà nói uy hiếp rất lớn.
Tống Ngọc Chí có chút lo lắng nói với Tống Chí, nhị thúc, vậy quân đội mạnh mẽ như vậy, ngươi nói Vũ Tương Quân có cho chúng ta mượn không?
Tống Ngọc Chí hiện tại sợ sau này khi đàm phán với Vũ Tương Quân không đồng ý cho họ mượn quân đội, nếu không mượn được quân đội của Vũ Tương Quân, e rằng chị gái nàng phải liên hôn với con trai háo sắc của Giải Huy, Tống Ngọc Chí không muốn chị gái Tống Ngọc Hoa và Giải Văn Long liên hôn.
Tống Chí nhìn quân đội ở đây, thở dài một tiếng, ông cũng biết sự mạnh mẽ của quân đội này, muốn Vũ Tương Quân cho họ mượn những quân đội này, e rằng không dễ dàng như vậy,
không, rõ, đợi sau khi chuyện ở đây kết thúc, ta sẽ viết thư cho đại ca, chuyện này vẫn phải để đại ca quyết định.
Tống Ngọc Chí nhìn về phía Tô Thần không xa, nàng hy vọng vị Vũ Tương Quân này có thể đồng ý cho mượn quân đội, như vậy sau này nàng có thể bớt mắng hắn vài lần.
Còn về phía Tô Thần, Hoàng Dung khí thế hừng hực xông đến, tức giận vì Tô Thần không đi giúp cha nàng.
Cha nàng đến giúp Tông Nôn, hiện tại ở đây đã không còn kẻ địch, tên hôn đản này lại cứ nhìn cha nàng và Hồng Thất Công đánh nhau.
Tô Thần đẩy đầu Hoàng Dung, đẩy nàng ra nói, ngươi gấp cái gì, ngươi không thấy hai người họ đánh nhau đến mức không còn sức lực sao?
Chờ một lát, khi họ không còn sức lực, chúng ta đi qua chẳng phải dễ dàng thu thập Hồng Thất Công sao?
Hoàng Dung thấy tên hôn đản này vẫn không muốn giúp cha nàng, liền phẫn nộ nói, ngươi là tên hỗn đản, cha ta đang giúp ngươi, ngươi muốn làm cha ta mệt chết sao?
Tô Thần thấy Hoàng Dung lo lắng như vậy liền thong thả nói, chết không được, cha ngươi và Hồng Thất Công bắt đầu đánh nhau trước, chúng ta ở đây đã kết thúc chiến đấu, họ vẫn cứ đánh rồi lại dừng, điều này nói lên cái gì?
Hoàng Dung suy nghĩ một chút, liền nghi hoặc nói lên cái gì?
Ý ngươi là cha ta chỉ đang cản Hồng Thất Công không cho hắn tham gia vào trận chiến ở đây.
Tô Thần nhìn về phía Hoàng Dược Sư và Hồng Thất Công đánh nhau, gật đầu nói, thông minh, cha ngươi là muốn cứu Hồng Thất Công một mạng, lần này ta cũng không có ý định giết Hồng Thất Công. Hôm nay Bắc cái bang ở Hạnh Tử Lâm bị diệt vong toàn quân, ngươi nói xem nếu người giang hồ ở đây tố cáo Hồng Thất Công như phản, làm tổn thất nặng nề cho Bắc cái bang, vậy Bắc cái bang có tha cho Hồng Thất Công và Nam cái bang của hắn không?
Hoàng Dung hiện tại cũng hiểu ý của Tô Thần, nàng không ngờ Tô Thần lại vô sỉ đê tiện như vậy, Tô Thần là muốn để Nam Bắc cái bang xung đột, hắn sẽ ngồi làm ngư ông đắc lợi, ngươi, tên gian xảo xảo quyệt, là muốn để Nam Bắc cái bang phát sinh xung đột.
Nếu Nam Bắc cái bang phát sinh xung đột, thực lực của Nam cái bang cũng sẽ bị suy yếu, đến lúc đó ngươi khống chế phương Nam sẽ càng dễ dàng hơn, ngươi thật không hổ là người làm quan.
Tô Thần nhìn Mộ Dung mắng mình, liền đe dọa nói, "Hoàng Dung, ngươi có muốn bị đánh không? Nói nữa ta sẽ đánh ngươi đấy." Hoàng Dung đối với Tô Thần liền khinh thường nói, "Phỉ, ngươi là kẻ không biết võ công, còn muốn đánh ta, ngươi nghĩ nhiều rồi." Tô Thần nhìn xung quanh với vẻ không thiện chí, cười ra nói, "Là sao? Hoàng Dung, ngươi không nhìn xem xung quanh là người của ai, muốn bắt ngươi khó sao? Ta nói thế nào cũng là một quý tộc đỉnh cấp, ngươi đã thấy quý tộc đỉnh cấp tự mình ra tay đối phó kẻ địch bao giờ chưa? Nếu ta ra tay đối phó kẻ địch, vậy những quân đội này của ta sẽ nghĩ gì? Điều này ngươi nên hiểu rõ." "Hỗn đản, ngươi muốn làm gì?" Hoàng Dung thấy Tô Thần không có thiện ý, từng bước đi về phía mình, liền vội vàng kêu lên, "Tông Nôn, mau đến đây, cha ngươi muốn làm lưu manh rồi." "Ta..." Chương 91, các nàng lần lượt rời đi, chương 91, các nàng lần lượt rời đi. Tô Thần nghe thấy tiếng thét của Hoàng Dung liền dừng lại. Hắn không ngờ Hoàng Dung lại vô sỉ đến vậy. Hắn chỉ muốn dọa nàng một chút, vậy mà Hoàng Dung lại gọi Tông Nôn đến. Tô Thần nhìn Hoàng Dung rồi lắc đầu, quả nhiên Hoàng Dung không hổ danh là một nữ gia cát. "Ngươi thắng rồi, không ngờ ngươi cũng vô sỉ đến vậy." Hoàng Dung thấy Tô Thần nhận thua thì vui vẻ đi đến bên cạnh hắn. Giờ đây, nàng có Tô Ngôn làm là chán, tên hỗn đản Tô Thần này không thể làm gì được nàng. Hoàng Dung tinh lịch liếm môi nói với Tô Thần, gần mực tí đen, "Ta ở cùng ngươi hôm nay, muốn không vô sỉ cũng không được. Ngươi quá vô sỉ, quá âm hiểm." Tô Thần thấy Hoàng Dung đến gần lại suối giục mình, liền đẩy nàng ra nói, "Tránh ra, ta bây giờ không muốn nói chuyện với ngươi. Ngươi cứ đi gặp cha ngươi đi, tiện thể nói với cha ngươi rằng lao ăn mày đó lập tức cút đi, nếu không ta sẽ thay đổi chủ ý, giết hắn đấy." "Ừm, cứ nói là nể mặt cha ngươi nên mới tha cho hắn lần này." Hoàng Dung thấy tên hỗn đản này lại đẩy mình ra, nàng liền khinh bỉ nói với Tô Thần, "Vô sỉ thì là vô sỉ, rõ ràng là muốn để Hồng Thất Công gánh tội, còn ở đây nói chuyện đạo nghĩa." Tô Thần thấy Hoàng Dung, nha đầu này không buông tha việc nói mình vô sỉ, Tô Thần liền đe dọa, "Ừm, hay là bây giờ ta giết Hồng Thất Công? Ta cứ nói là ngươi nhất định phải giết Hồng Thất Công. Hỗn đản, lần sau ta không tha cho ngươi." Hoàng Dung vừa nói vừa vội vàng chạy về phía cha mình, giờ nàng cũng sợ Tô Thần đột nhiên thay đổi chủ ý muốn giết Hồng Thất Công. Tô Thần thấy Hoàng Dung chạy đi, liền nhìn về phía cái bang đang bị tàn sát. "Mọi chuyện ở đây sắp kết thúc rồi, bây giờ cũng nên về thôi. Hôm nay quả thực có chút kinh tâm động phách, nhưng dù sao cũng đã xử lý được Mộ Dung bác, lão âm hiểm này, sau này ra ngoài cũng không cần phải nơm nớp lo sợ bị ám sát nữa. Tô Thần, ta muốn cùng biểu ca rời đi." Lâm Thi Âm đến bên cạnh Tô Thần, có chút không nỡ nói với Tô Thần. Tô Thần nắm tay Lâm Thi Âm, nghi hoặc hỏi, "Rời đi? Ngươi muốn cùng Lý Tầm Hoan trở về Đại Minh sao?" Lâm Thi Âm nhìn Tô Thần, dịu dàng nói, "Ừm, ta và biểu ca ra ngoài đã được một thời gian rồi, lần này chúng ta phải về nhà. Nhưng ta đã nói với người nhà, sau đó ta sẽ đến Đại Tống tìm ngươi." Lâm Thi Âm cũng không muốn rời xa Tô Thần, chỉ là lần này trở về là để cùng biểu ca Lý Tầm Hoan giải trừ hôn ước, nàng không thể không đi. Tô Thần ôm lấy Lâm Thi Âm, hôn nàng một cái, cười nói, "Tốt, ta sẽ đợi ngươi ở Đại Tống." Tô Thần nhìn Lý Tầm Hoan bên cạnh, chắp tay nói, "Lý huynh, sau này Thi Âm đến Đại Tống thì làm phiền huynh rồi." Lý Tầm Hoan nhìn Tô Thần, tên hôn đản này trước mặt mình lại hôn Lâm Thi Âm, trong lòng không vui nói, "Không cần, Thi Âm là biểu muội của ta sẽ bảo vệ nàng thật tốt." Lâm Thi Âm không ngờ Tô Thần lại hôn mình trước mặt biểu ca, nàng đỏ mặt ôm Tô Thần nói, "Tô Thần, ngươi phải đợi ta trở lại." "Ta sẽ đợi ngươi trở lại." "Tô Minh, sau này gặp lại." "Lý Minh, sau này gặp lại." Tô Thần nhìn Lý Tầm Hoan và Lâm Thi Âm rời đi, có chút cảm khái. Hôm nay mình không chỉ gặp Lý Tầm Hoan và Lâm Thi Âm, càng không ngờ sẽ có quan hệ với Lâm Thi Âm, cô nàng ngốc này. Sau này Lý Tầm Hoan cứ sống với rượu đi, nhiều nhất là sau này mình tặng thêm chút rượu ngon cho Lý Tầm Hoan. Lúc này, Chu Chỉ Nhược và Triệu Mẫn đi tới, Chu Chỉ Nhược đến bên cạnh Tô Thần liền nói, "Tô Thần, Vương Khả Khả và Sư Phi Huyền cũng đã rời đi, họ không đến từ bên ngươi, chỉ nói là sau này sẽ đến tìm ngươi." Tô Thần nghe lời Chu Chỉ Nhược nói, liền nhìn xung quanh, chỉ là ở đây cũng không thấy bóng dáng của ông Khả Khả và Sư Phi Huyền, xem ra bọn họ không muốn từ biệt mình. Tô Thần thở dài, lắc đầu. Vương Khả Khả và Sư Phi Huyền không dễ gì thuyết phục họ ở lại, bọn họ ai cũng nghe lời sư phụ của mình, sư phụ của họ còn hơn một người điên, đều là những bà già có chút thần kinh. Một người vì thiên hạ chúng sinh cam nguyện hy sinh thân mình, một người vì trấn hưng môn phái, không nhận thân thích, chết tiệt, giang hồ bây giờ sao âm thịnh dương suy, sao đâu đâu cũng là cao thủ nữ, trưởng môn nữ, hơn nữa đều có chút thần kinh. Tô Thần thấy Chu Chỉ Nhược và Triệu Mẫn nhìn chằm chằm vào mình, liền nói đùa, "Các ngươi nhìn ta làm gì? Các ngươi muốn đi thì cứ đi đi." Chu Chỉ Nhược nghe lời Tô Thần nói, liền tức giận vươn tay nắm lấy hắn, chất vấn, "Hỗn đản, phải chăng chúng ta không còn tác dụng gì, ngươi liền muốn đá chúng ta?" "Ta chết thiệt, đây là đang nói cái gì, cảm giác mình là một người lên quần không nhận người, tiểu nha đầu à, nói như vậy sẽ khiến người ta hiểu lầm về quan hệ của chúng ta." Triệu Mẫn nghe Chu Chỉ Nhược nói, liền đỏ mặt, trừng mắt nhìn nàng, nàng không ngờ Chu Chỉ Nhược lại nói ra những lời mập mờ như vậy, điều này khiến Triệu Mẫn bây giờ hận không thể rời khỏi đây. Chu Chỉ Nhược thấy Tô Thần và Triệu Mẫn nhìn mình kỳ quái, liền lo lắng hỏi, "Các ngươi nhìn ta làm gì? Ta nói sai điều gì sao?" Tô Thần và Triệu Mẫn nhìn nhau, liền đồng thời gật đầu. Chu Chỉ Nhược thấy bọn họ đều gật đầu, liền hồi tưởng lại những lời mình đã nói, "Ta không phải chỉ nói chúng ta vô dụng với Tô Thần, tên hỗn đản này liền muốn..." "Ờ." Chu Chỉ Nhược còn chưa nói xong, liền đầy mặt xấu hổ, trừng mắt nhìn Tô Thần, tên hỗn đản này, bản thân đều bị hắn làm cho tức giận, nếu không bản thân cũng sẽ không nói sai lời. Tô Thần nhìn Chu Chỉ Nhược và Triệu Mẫn, liền cười phá vỡ bầu không khí lúng túng. "Ta vừa rồi chỉ là nói đùa cho vui vẻ thôi, hơn nữa Diệt Tuyệt Sư Thái bị thương cũng cần phải tĩnh dưỡng, đúng rồi, xe ngựa của Tông luôn ở bên cạnh, Chu Chỉ Nhược, trước tiên đỡ sư phụ của ngươi lên xe ngựa nghỉ ngơi đi. Câu này nghe còn giống lời người. Chu Chỉ Nhược nghe lời Tô Thần nói, liền nhìn thấy xe ngựa bên cạnh, nàng vẫy tay với Triệu Mẫn, liền rời đi. Triệu Mẫn thấy Chu Chỉ Nhược rời đi, liền lạnh mặt nói với Tô Thần, Tô hỗn đản, ta phải đi đây, sau này không chừng chúng ta sẽ là kẻ thù. Tô Thần nhìn Triệu Mẫn, khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng, liền cười nói, kẻ thù. Triệu Mẫn, ngươi cũng nói sau này chúng ta có thể là kẻ thù, vậy ta còn thả ngươi đi sao? Tiểu thiếp thứ 100 của ta chính là ngươi. Triệu Mẫn vẫn hận đá về phía Tô Thần. Chết tiệt, ngươi không nói những lời làm người ta tức giận thì sẽ chết sao? Tô Thần một tay nắm lấy bàn chân nhỏ của Triệu Mẫn, liền cười nói, không chết, nhưng sẽ nghẹn chết. Ngươi thật là một người vô sỉ, gặp ngươi, ta ít nhất phải sống ngắn lại 10 năm, mau thả chân ta ra, ngươi muốn làm gì? Triệu Mẫn có chút hối hận vì sao mình lại nương tay với người vô sỉ này, tên hôn đản này lại dám sờ chân mình, điều này khiến Triệu Mẫn xấu hổ, muốn lập tức bóp chết tên hôn đản này. Tô Thần bây giờ cũng có chút ngượng bức, hắn chỉ là vừa rồi nghĩ đến tình tiết Trương Vô Kỵ gãi chân Triệu Mẫn, ai ngờ hắn không chỉ cởi giày Triệu Mẫn, thậm chí còn không tự chủ được mà muốn gãi lòng bàn chân Triệu Mẫn. Cái đó, ta nói ta không phải cố ý, ngươi tin không? Chương 92, Đoàn Chính Thuần, kẻ háo sắc. Chương 92, Đoàn Chính Thuần, kẻ háo sắc. Triệu Mẫn giờ đây vừa xấu hổ vừa tức giận nhìn tên hôn đản này, tên này còn muốn giở trò, nói rằng hắn không cố ý mà lại cởi cả giày của nàng. Nếu tên hôn đản này cố ý, chẳng phải là muốn cởi cả áo của nàng sao? Phụt, mình đang nghĩ vớ vẩn gì vậy? Triệu Mẫn cũng bị tên hôn đản này chọc tức đến choáng váng. Triệu Mẫn nhìn Tô Thần thì trong lòng đầy tức giận, hôn đản, chuyện này chưa xong đâu, sau này ta sẽ tìm ngươi báo thủ. Được, ta đợi ngươi báo thủ sau này. Tô Thần thấy Triệu Mẫn không la hét om sòm thì thở phào nhẹ nhõm, nếu Triệu Mẫn ở đây làm loạn lên thì mình mất mặt rồi. Triệu Mẫn thấy tên hôn đản Tô Thần này còn cầm giày của mình thì tức giận nói, còn không trả giày lại cho ta, chẳng lẽ ngươi còn muốn cất làm kỷ niệm sao? Tô Thần nghe Triệu Mẫn nói thì lắc lắc chiếc giày, cười nói, ha ha, vậy ta xin nhận, sau này ngươi đến thì trả lại cho ngươi. Ngươi thật vô sỉ, Tô Thần ngươi đúng là đồ khốn nạn, sau này ta bắt được ngươi sẽ hành hạ ngươi thật kỹ. Triệu Mẫn thấy Tô Thần cầm giày của mình rời đi thì có chút mặt người, tên hôn đản đáng chết này, hắn không phải là muốn dở trò với mình chứ? Triệu Mẫn dùng mình một cái rồi lắc đầu, nàng sẽ không thích tên hôn đản này đâu, nếu mình thích Tô Thần, tên hôn đản này, Triệu Mẫn có lẽ sẽ bị hắn chọc tức mà chết mất, tên hôn đản này có độc, sau này không được gặp tên hôn đản này nữa. Tô Thần cầm giày đi một đoạn thì có chút dở khóc dở cười, hắn không thể cứ cầm giày của một cô gái đi khắp nơi được, Đông Quân Diễm Phi của Âm Dương gia vẫn luôn đi theo mình. Tô Thần cũng không có cách nào thu giày vào trong không gian hệ thống được. Lưu Đằng, cất kỹ chiếc giày này cho ta, sau khi về thì giao cho ta. Vâng, quân thượng. Tô Thần nhìn Đông Quân Diễm Phi rồi ra hiệu cho nàng đi theo, dù sao Diễm Phi cũng phải theo mình, Tô Thần xem nàng như một vệ sĩ vậy. Đáng chết, Vũ Tương Quân, tên hôn đản này thực sự xem mình là thuộc hạ rồi. Diễm Phi lộ vẻ ngớ ngẩn, muốn một trưởng đánh chết tên hôn đản này. Tô Thần thấy dáng vẻ tức giận của Diễm Phi thì cười cười, đi đến chỗ những người giang hồ bị bao vây, bây giờ cái bang đang thu dọn tàn cuộc, những tên tiểu tốt còn lại một lát là có thể dọn dẹp xong. Tô Thần thấy vẫn chưa bắt được Đoàn Chính Thuần và Hoàn Nhan Khang thì nhíu mày ra lệnh, người đâu, đi bắt Đoàn Chính Thuần của Đại Lý và Hoàn Nhan Khang của Kim Quốc lại đây, xử tử hết thuộc hạ của chúng. Vâng, quân thượng. 1000 phu trưởng lập tức dẫn binh lính của mình chạy về phía những người giang hồ bên phải để bắt người. Diễm Phi đi đến bên cạnh Tô Thần thì không hiểu hỏi, Vũ Tương Quân, ngươi muốn bắt Đoàn Chính Thuần của Đại Lý và Hoàn Nhan Khang của Kim Quốc làm gì? Ngươi phải biết bắt bọn họ sẽ khiến Đại Tống các ngươi gặp chiến tranh đấy. Diễm Phi nghĩ Vũ Tương Quân không phải muốn báo thù Đoàn Chính Thuần và Hoàn Nhan Khang chứ? Mặc dù Đoàn Chính Thuần và Hoàn Nhan Khang cũng từng phái người tấn công quân đội của Tô Thần, nhưng Đoàn Chính Thuần và Hoàn Nhan Khang dù sao cũng là nhân vật quan trọng của Đại Lý và Kim Quốc. Tên Vũ Tương Quân vô sỉ này không thể không biết, vậy tại sao hắn còn muốn bắt? Chẳng lẽ tên hỗn đản vô sỉ này lại có âm mưu gì? Ngươi đoán xem. Tô Thần nhìn Diễm Phi rồi cười thần bí, Diễm Phi của Âm Dương gia lần này đi theo vừa hay, cao thủ của Thiên Long tự ở Đại Lý là chuẩn bị cho Âm Dương gia, Âm Dương gia muốn biết một số bí mật thì nhất định phải diệt Thiên Long tự của Đại Lý trước. Ngươi vô sỉ. Diễm Phi bây giờ tức giận đến cực điểm, tên hôn đản này, nếu mình biết thì còn cần phải hỏi hắn sao? Diễm Phi phát hiện Tô Thần không chỉ vô sỉ, mà còn rất tức người, ở cùng Tô Thần, bản thân mình không chừng sẽ bị hắn chọc tức mà chết. Diễm Phi biết tên hôn đản này không chỉ có mưu đồ gì đó với Đại Tần, hắn còn biết một số bí mật của Âm Dương gia, Diễm Phi trước khi điều tra rõ ràng, Tô Thần, tên hôn đản này không thể giết cũng không thể đắc tội. Tô Thần có chút dở khóc dở cười nhìn Diễm Phi, tôi nói, tôi chỉ bảo ngươi đoán một chút thôi, sao lại vô sỉ rồi, ngươi bị bệnh à? Ngươi? Tô Thần thấy Diễm Phi lại muốn nói mình vô sỉ gì đó, hắn vội ngắt lời Diễm Phi, vội nói, đừng ngươi nữa, lát nữa nhớ phối hợp với ta, nếu không thì ngươi hiểu đấy. Ta hiểu cái gì? Ta không hiểu gì cả. Ngươi nên hiểu. Diễm Phi tức giận chất vấn Tô Thần, ta hiểu cái rắm, ngươi không nói gì với ta đã đến đây, ngươi định làm gì với Đoàn Chính Thuần và Hoàn Nhan Khang, ta đều không biết, ngươi muốn ta phối hợp với ngươi thế nào, là ngươi sẽ hiểu sao? Diễm Phi bây giờ nghi ngờ Tô Thần, tên hôn đản này muốn gài bẫy nàng, nếu bản thân không phối hợp với Tô Thần, e rằng bảo vật Huyền Âm Bảo Hạp và chuyện Thương Long Thất Túc của Âm Dương gia, tên hôn đản này cũng sẽ không nói. Tên hôn đản này rõ ràng là đang uy hiếp mình. Tô Thần sớm đã biết với sự thông minh của Diễm Phi, nàng chắc chắn sẽ đoán ra, bây giờ cố ý giả vờ hồ đồ, chẳng lẽ mình thật sự dễ bị lừa như vậy sao? Ha ha, Diễm Phi, ngươi không cần tìm cách moi móc lời ta, những gì ngươi muốn biết lát nữa sẽ biết thôi, ngươi chỉ cần xem ta nói gì thì biết phối hợp với ta thế nào. Diễm Phi tức đến ngực phập phồng, tên hôn đản này quả nhiên là muốn gài bẫy nàng. Vô sỉ, ngươi thật vô sỉ, ngươi có phải muốn lợi dụng chúng ta Âm Dương gia để làm việc cho ngươi không? Tô Thần vỗ tay khen ngợi, thông minh, đông quân Diễm Phi của Âm Dương gia không chỉ xinh đẹp mà đầu óc còn thật không đơn giản. Ta không phải là lợi dụng Âm Dương gia các ngươi, mà là giao dịch, ta cung cấp tình báo, các ngươi làm việc cho ta, như vậy chúng ta không ai nợ ai. Lúc này, Đoàn Chính Thuần và Hoàn Nhan Khang cũng bị áp giải đến. Tô Thần nhìn Đoàn Chính Thuần và Hoàn Nhan Khang bị trói chặt thì cười nói, Đoàn Chính Thuần, đại lý các ngươi thật sự có duyên với ta. Trước đây không lâu con trai ngươi và con gái ta xảy ra xung đột bị bắt, bây giờ ngươi, tên háo sắc này, cũng xảy ra xung đột với con gái ta, ngươi nói ta nên xử lý ngươi thế nào đây? Đoàn Chính Thuần mặt đầy vẻ chính trực đe dọa Tô Thần, Vũ Tương Quân, ta là Trấn Nam Vương của đại lý, con trai ta là thế tử đại lý, ngươi bắt chúng ta không sợ dẫn đến chiến tranh giữa hai nước sao? Tô Thần cười rồi đạp một cước vào bụng Đoàn Chính Thuần, cười lớn nói, buốt ha ha, Đoàn háo sắc, ngươi tưởng rằng dựa vào quân đội của ta sẽ sợ đại lý các ngươi sao? Chỉ với hơn 20 vạn quân đội của đại lý các ngươi, ta muốn đổ sát bọn chúng cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Đoàn Chính Thuần bị đá ngã xuống đất, tức giận nói, Vũ Tương Quân, Thiên Long Tự của đại lý chúng ta có 2 đại tông sư, cao thủ tông sư cũng có 6 vị, ngươi không sợ đại tông sư và tông sư của Thiên Long Tự tìm ngươi báo thù sao? Không sợ. Ngươi. Vũ Tương Quân, ngươi thật sự không sợ chết sao? Tô Thần giẫm một chân lên ngực Đoàn Chính Thuần, nói với hắn, Đoàn háo sắc, ngươi thấy người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh ta không? Đông Quân Âm Dương gia, ngươi biết tại sao nàng xuất hiện ở đây giúp ta không? Vì sao? Đoàn Chính Thuần nhìn Đông Quân Âm Dương gia xinh đẹp, nghi hoặc hỏi, Đoàn Chính Thuần cũng không hiểu Âm Dương gia ở Đông Đại Lục. Sao Đông Quân Âm Dương gia này lại vượt đường xa vạn dặm đến giúp Tô Thần? Tô Thần không ngờ quan hệ hợp tác rõ ràng như vậy mà Đoàn háo sắc này lại không đoán ra, Đoàn Chính Thuần không đoán ra thì làm sao uy hiếp hắn? Tô Thần tiếp tục nhắc nhở Đoàn Chính Thuần, ngươi là heo hả? Quan hệ của chúng ta rõ ràng như vậy mà ngươi không biết, ngươi còn tự cho mình là Đoàn háo sắc phong lưu nữa sao? Đoàn Chính Thuần nghe Tô Thần nói thì nhìn Đông Quân Âm Dương gia rồi lại nhìn Tô Thần, hắn đột nhiên nghĩ ra Tô Thần và Đông Quân Âm Dương gia này không phải là phu thê chứ? Nếu không thì tại sao Đông Quân Âm Dương gia lại cứu con gái Tô Thần vào thời khắc quan trọng như vậy? Ta hiểu rồi. Ta nói tại sao Đông Quân Âm Dương gia lại giúp ngươi, hóa ra Đông Quân Âm Dương gia là phu nhân của ngươi, tiểu quận chúa kia là con cái của hai người. Mẹ kiếp. Chương 93, Đông Quân Diệm Phi tàn bạo. Chương 93, Đông Quân Diệm Phi tàn bạo. Tô Thần hiện tại đã hoàn toàn cạn lời với tên giống được Đoàn Chính Thuần này. Hắn hung hăng giẫm một cước lên người Đoàn Chính Thuần, rồi phát hiện Diệm Phi đang trừng mắt nhìn mình với sát khí ngùn ngụt. Tô Thần thấy vậy bèn cười gượng, chỉ tay về phía Đoàn Chính Thuần mà nói, đều là tên hỗn đản này xúi giục, không liên quan gì đến ta cả. Ngươi là đồ hỗn đản, lát nữa ta sẽ thu thập ngươi. Diệp Phi vừa nói vừa đi đến bên cạnh Đoàn Chính Thuần, đá bay hắn đi. Bình A, kéo Đoàn Chính Thuần lại đây. Binh lính bên cạnh lập tức kéo Đoàn Chính Thuần đến trước mặt Diệp Phi. Bọn họ cũng không biết quan hệ giữa người đẹp này và quân thượng là gì, nhưng quân thượng không lên tiếng ngăn cản, bọn họ chỉ đành nghe theo mệnh lệnh của người đẹp này. Diệp Phi thấy Đoàn Chính Thuần bị kéo đến liền giẫm mạnh một chân lên một bên chân của hắn. Giác A, 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 chân ta chân ta. Võ Tương Quân, đại lý chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Ta mẹ tiếp. Tô Thần chỉ nghĩ thầm trong lòng, đâu phải ta bẻ gãy chân ngươi. Ngươi mẹ kiếp không bỏ qua ta cái gì? Tô Thần chỉ có thể nhìn Đoàn Chính Thuần, nghĩ thầm. Diệp Phi hiện tại đang rất tức giận, Tô Thần không muốn chọc giận người phụ nữ hung ác này nữa, cứ để Diệp Phi chút giận lên người Đoàn Chính Thuần đi. Vương Ngông, những người trong giang hồ còn lại cứ để bọn họ rời đi đi. Tô Thần quay đầu nhìn thấy cái bang đã bị diệt sạch, liền ra lệnh cho Vương Ngông, quân đoàn trưởng Huyền Vũ quân. Tô Thần không có ý định đối phó với những người trong giang hồ này, hắn không dám tùy tiện đồ sát những người này, vạn nhất trong bang phái của họ có lão quái vật nào đến báo thù, chẳng phải là tự chuốc lấy phiền phức sao? Tuân lệnh, quân thượng. Khu Hoàn Nhan Khang, ngươi nói xem ta nên xử trí ngươi thế nào đây? Hoàn Nhan Khang lập tức quỳ xuống trước mặt Tô Thần, cầu xin, Võ Tương Quân, ta sai rồi, xin hãy tha cho ta, sau này ta không dám nữa. Những chuyện vừa xảy ra, Hoàn Nhan Khang đều nhìn rõ một một. Hắn không muốn có kết cục giống như Đoàn Chính Thuần, mặc dù nữ nhân của Âm Dương gia kia rất cao quý xinh đẹp, nhưng Hoàn Nhan Khang lại không dám nhìn vào đồng quân của Âm Dương gia. Người phụ nữ này quá tàn nhẫn, đồng quân của Âm Dương gia đã phế bỏ hai chân của Đoàn Chính Thuần rồi, nhưng người phụ nữ hung ác này vẫn chưa chịu dừng tay, chẳng lẽ đồng quân của Âm Dương gia muốn phế bỏ tứ chi của Đoàn Chính Thuần sao? Tô Thần nhìn Hoàn Nhan Khang đáng thương này. Hoàn Nhan Khang có thể nói là một bi kịch. Cha ruột của hắn, Dương Thiết Tâm, có thể nói là vô dụng. E rằng Dương Thiết Tâm còn không bằng Hoàn Nhan Hồng Liệt đối xử tốt với Dương Khang. Nếu Dương Thiết Tâm không xuất hiện, Kim Quốc cũng không bị Mông Cổ diệt, Dương Khang có lẽ sẽ là hoàng đế của Kim Quốc sau này, dù sao cha nuôi của hắn, Hoàn Nhan Hồng Liệt, sau này là hoàng đế của Kim Quốc, mà Hoàn Nhan Hồng Liệt lại chỉ có một đứa con là Dương Khang. Tô Thần nghĩ đến việc nếu hắn gặp Dương Thiết Tâm, hắn cũng sẽ giết chết hắn. Dương Thiết Tâm vì tỉ vợ và con của mình, lại tổ chức một cuộc thi chiêu thân, còn ở đô thành của Kim Quốc. Mẹ kiếp rõ ràng là muốn đẩy Mục Niệm Từ vào chỗ chết. Nếu Dương Thiết Tâm thật lòng tốt với con gái nuôi của mình, tại sao không tìm một người đàn ông chất phác để Mục Niệm Từ gả đi? Từ việc Dương Thiết Tâm tổ chức thi chiêu thần, Tô Thần đã nhìn ra hắn không có ý tốt. Nếu trong thi chiêu thần, Dương Thiết Tâm gặp một cao thủ có thực lực mạnh mẽ, lại đánh bại con gái nuôi của hắn là Mục Niệm Từ, Dương Thiết Tâm sẽ không quan tâm đến tuổi tác, xấu xí hay không, chỉ cần có thể giúp hắn cứu vợ con là được. Có thể nói, từ khi nhận nuôi Mục Niệm Từ, Dương Thiết Tâm đã không có ý tốt. Tô Thần nhìn Hoàn Nhan Khang, người sẽ trở thành bi kịch trong tương lai, rồi hỏi: Hoàn Nhan Khang, ngươi có thể trả giá gì để ta tha cho ngươi? Hoàn Nhan Khang nghe Tô Thần nói, biết rằng hắn không có ý định giết mình, nhưng hắn cũng sợ bị Đồng Quân Âm Dương già kia đánh gãy chân. Hoàn Nhan Khang vội vàng nói với Tô Thần, ta có thể để cha ta đưa tiền chuộc ta, Võ Tướng Quân, lần này ta sai rồi, xin hãy để cha ta chuộc ta về. Tô Thần cười, rồi nói với Hoàn Nhan Khang, Hoàn Nhan Khang, ngươi định dùng bao nhiêu tiền để chuộc lại mình? Ngươi chỉ có một cơ hội, nếu không vừa ý ta, ta sẽ giao ngươi cho người bên cạnh kia. Hoàn Nhan Khang lập tức nói, 50 vạn lượng hoàng kim, ta sẽ để cha ta dùng 50 vạn lượng hoàng kim chuộc ta về. Ngươi cũng không tệ. Ngươi đâu, bảo tiểu vương gia Kim Quốc này viết thư cho cha hắn. Tô Thần nghe Hoàn Nhan Khang nói xong thì có chút kinh ngạc, Tô Thần không ngờ Hoàn Nhan Hồng Liệt lại có nhiều tiền đến vậy, nhưng Tô Thần nghĩ đến việc không lâu trước đó đại tống cắt đất bồi thường, nên cũng không để ý nữa. Tuân lệnh, quân thượng. Tô Thần cảm thấy lần này mình tống tiền hơi ít, Kim Quốc e rằng cũng không tồn tại được bao lâu nữa, hy vọng đến lúc đó mình có thể đến Kim Quốc cướp bóc một phen, không thể để Mông Cổ chiếm hết lợi ích được. Đoàn Chính Tuần hiện tại đã bị Diệm Phi giẫm gãy chân, hắn nhìn người phụ nữ tàn ác này, lập tức cầu xin, "A a a, tha cho ta sai rồi, sau này ta không bao giờ đối phó với con gái của ngươi nữa." Tô Thần nghe thấy tiếng cầu xin của Đoàn Chính Tuần, liền lắc đầu, "Đứa trẻ đáng thương." Đoàn Chính Tuần, tên giống đực này hiện tại vẫn chưa hiểu mình đã phạm sai lầm gì, xem ra tay của hắn cũng không giữ được rồi. Hoàn Nhan Khang nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Đoàn Chính Tuần, thân thể có chút run rẩy, hắn thật sự không muốn rơi vào tay người phụ nữ tàn ác kia. Tô Thần nhìn Hoàn Nhan Khang bị dọa đến run rẩy khắp người, có chút cả lời, "Ngươi run cái gì? Viết thư cho tốt, tốt nhất là nói rõ với cha ngươi những việc sai trái mà ngươi đã làm, nếu cha ngươi rằng có hành động gì thì Đoàn Chính Tuần là tấm gương của ngươi." Hoàn Nhan Khang đội vàng gật đầu nói, "Đúng, đúng, cha ta nhất định sẽ chuộc ta về, ông ấy sẽ không làm điều gì quá đáng." Hoàn Nhan Khang hiện tại rất hối hận, nếu sớm biết sẽ gặp phải chuyện như vậy, cho dù đánh chết hắn, hắn cũng không đến Hạnh Tử Lâm náo nhiệt. Hoàn Nhan Khang sau này quyết định không tham gia vào những chuyện trong võ lâm nữa, nữ nhân trong võ lâm thật sự quá hung ác, đặc biệt là những nữ nhân có võ công cao cường, hôm nay hắn đã tận mắt chứng kiến mức độ hung ác của những nữ nhân bên cạnh Võ Tướng Quân. Tô Thần nhìn Diệm Phi thực sự muốn phế bỏ hai tay của Đoàn Chính Thuần, vội vàng nói, "Diệm Phi, ngươi đừng giết Đoàn Chính Thuần, hắn vẫn còn có chút tác dụng." Diệm Phi nghe Tô Thần nói xong, buông tha cho Đoàn Chính Thuần, đi đến bên cạnh Tô Thần, hung hăng hỏi, "Tô Thần, ngươi là đồ hỗn đản, có phải cố ý dẫn dụ Đoàn Chính Thuần nói như vậy không?" Tô Thần thấy Diệm Phi có vẻ muốn ra tay, vội vàng nói, "Diệm Phi, ta chỉ đang dẫn dụ Đoàn Chính Thuần có thể phát hiện ra ta và các ngươi Âm Dương gia là một phe, như vậy cao thủ đại tông sư của đại lý không dám tùy tiện ra tay, dù sao Đông Hoàng thái nhất của Âm Dương gia các ngươi là một cao thủ võ công cảnh giới thiên nhân." Diệp Phi đột nhiên tóm lấy Tô Thần, tức giận nói, "Ngươi là đồ hỗn đản vô sỉ, ta không tin ngươi nói gì cả." Diệp Phi hiện tại vô cùng tức giận, nàng và tên hỗn đản Tô Thần này trong sạch, Đoàn Chính Thuần ngốc nghếch kia làm sao có thể nghĩ rằng mình là phu nhân của Tô Thần, tên vô sỉ này, thậm chí cả con gái cũng xuất hiện. "Ta nói thật, lần này ta không lừa ngươi." "Ha ha." Chương 94, Đông Quân Diễm Phi bất đắc dĩ. Chương 94, Đông Quân Diễm Phi bất đắc dĩ. Diễm Phi hiện tại hoàn toàn không tin vào lời nói của tên hỗn đản Tô Thần này. Nàng cảm thấy Tô Thần cố ý hướng dẫn Đoàn Chính Thuần hiểu lầm về mối quan hệ giữa nàng và hắn. Chỉ có như vậy mới có thể khiến Đoàn Chính Thuần hiểu lầm về mối quan hệ thân thiết giữa Vũ Tương Quân và Âm Dương gia. Cho dù những đại tông sư và tông sư trong Thiên Long tự có biết Đoàn Chính Thuần bị Bạch Vũ Tương Quân bắt, họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tô Thần thấy Diễm Phi không tin mình, hắn cũng không giải thích gì thêm. Tô Thần không dám nói nhiều với Đông Quân hung hắn này, chỉ là hắn nhìn Diễm Phi, Đông Quân đang ở rất gần mình, liền cảm thấy có chút lúng túng. Tô Thần thấy quân đội của mình đều cúi đầu, không dám nhìn vào đây, hắn vội vàng nhắc nhở Diễm Phi, "Cái đó, Diễm Phi, chúng ta đứng quá gần rồi. Ngươi mau thả ta ra." Nếu không quân đội của ta sẽ hiểu lầm ngươi có ý đồ bất chính với ta. Ngươi là tên vô sỉ, ngươi. Diễm Phi cũng không ngờ mình và tên hỗn đản Tô Thần lại thân mật như vậy. Họ hiện tại đối diện nhau, kề vai sát cánh, điều này khiến những người xung quanh nhìn vào cứ như là một cặp tình nhân sắp ôm nhau, khiến Diễm Phi phẫn nộ, muốn gieo lục hồn khủng chú lên tên hỗn đản Tô Thần này. Tô Thần nhìn Diễm Phi sắc mặt khó coi liền nhắc nhở, "Diễm Phi, là ngươi bắt ta, chúng ta đứng gần nhau, việc này không thể trách ta được." "Ngươi?" Diễm Phi ổn định lại cảm xúc rồi đẩy Tô Thần, tên hỗn đản này ra. Diễm Phi hiện tại vẫn không thể giết chết tên vô sỉ này. Chuyện hôm nay nàng sớm muộn gì cũng sẽ tính sổ với tên hôn đản này. Tô Thần thấy Diễm Phi buông mình ra thì nhún vai. Vừa rồi nếu Diễm Phi ra tay với hắn, Tô Thần sẽ dùng thuấn di trốn thoát ngay lập tức. Tô Thần vẫn luôn phòng bị Đông Quân Diễm Phi này, người phụ nữ hung hãn này ở bên cạnh hắn, hắn không lo mới là lạ. Tuy nhiên, hương thơm trên người Diễm Phi vẫn rất dễ chịu, không biết là hương thơm tự thân hay là gì. Tô Thần nhìn Đoàn Chính Thuần đang đau đớn kêu la bên cạnh, liền có chút cầm nín. Một người trong giang hồ, thậm chí còn là một cao thủ tiên thiên, chỉ gãy hai chân mà đã đau đến mức la hét ầm ĩ Đoàn Chính Thuần, lập tức câm miệng, "Nếu không ta sẽ để Đồng Quân Âm Dương gia tiếp tục hành hạ ngươi." Đoàn Chính Thuần nhìn Tô Thần, trên trán đầy mồ hôi nói, "Vũ Tương Quân, xin hãy tha cho ta, sau này ta sẽ không đối đầu với ngươi, cũng sẽ không báo thù ngươi." Tô Thần đi đến bên cạnh Đoàn Chính Thuần, tát một cái vào mặt hắn, "Đoàn giống được, lời nói của Hoàn Nhan Khang vừa rồi ta tin ngươi cũng đã nghe thấy, ngươi cũng viết thư cho hoàng đế ca ca của ngươi, bảo hắn phái người đưa đến 50 vạn lượng hoàng kim, nếu không ta sẽ tiếp tục giao ngươi cho Đồng Quân Âm Dương gia." Tô Thần nhìn Đoàn Chính Thuần, liền nghĩ đến Lý Thanh La và Vương Ngự Yên. Đoàn Chính Thuần này hiện tại không thể giết, nhưng cũng không thể thả hắn đi, đại lý Tô Thần quyết định diệt trừ. Lúc này, Đoàn Chính Thuần vẫn còn chút tác dụng. Lần này trở về vẫn là giao Đoàn Chính Thuần cho Lý Thanh La xử lý, tiện thể xem Lý Thanh La có còn tình cảm với Đoàn Chính Thuần hay không. "Ta hiểu, ta sẽ viết thư ngay." Đoàn Chính Thuần hiện tại rất sợ Đông Quân Âm Dương gia. Vừa rồi nếu không có Vũ Tương quân kịp thời ngăn cản Đông quân Âm Dương gia, e rằng hai cánh tay của mình cũng không giữ được. Đoàn Chính Thuần nghĩ đến việc Đông quân Âm Dương gia giẫm nát xương chân mình, Đoàn Chính Thuần liền run rẩy sợ hãi. Tô Thần thấy Đoàn Chính Thuần sợ Diễm Phi thì cười, tiếp tục uy hiếp, tiện thể nói với hoàng đế ca ca của ngươi, Đông hoàng thái nhất của Âm Dương gia hiện tại đang ở Đại Tống. Nếu hoàng đế ca ca của ngươi không đưa tiền đến, ta tin rằng Đông hoàng thái nhất của Âm Dương gia sẽ đến đại lý của các ngươi dạo chơi. Ta sẽ viết rõ trong thư. Đoàn Chính Thuần không ngờ trưởng giáo Đông hoàng thái nhất của Âm Dương gia cảnh giới thiên nhân cũng đến Đại Tống, điều này khiến Đoàn Chính Thuần không còn hy vọng vào việc đại tông sư trong Thiên Long tự đến cứu mình. Đoàn Chính Thuần hiện tại thậm chí không muốn đại tông sư trong Thiên Long tự đến cứu mình. Nếu Đông hoàng thái nhất thực sự ở phủ Vũ Tương quân, e rằng đại tông sư trong Thiên Long tự đến cũng chỉ là đưa đồ ăn. Diễm Phi nghe lời nói của tên hôn đản Tô Thần này liền nhíu mày, nàng không ngờ Tô Thần lại dùng Âm Dương gia của họ để uy hiếp Đoàn Chính Thuần. Thậm chí tên hôn đản này còn lừa Đoàn Chính Thuần, nói trưởng giáo Đông hoàng thái nhất của họ cũng đến Đại Tống. Diễm Phi hiện tại mới có một sự hiểu biết mới về sự vô sỉ của Tô Thần. Tô Thần thấy những người trong giang hồ ở đây nhanh chóng rời đi, liền ra lệnh, "Vương Nông, tập hợp quân đội về cô Tô Thành." "Vâng, quân thượng." Tô Thần cũng không để ý đến Diễm Phi bên cạnh, trực tiếp đi về phía xe ngựa. Trời sắp tối, Tô Thần còn muốn trở về cô Tô Thành trước khi trời tối. Diễm Phi thấy tên vô sỉ Tô Thần này không thèm để ý đến mình mà rời đi, điều này khiến Diễm Phi nắm chặt tay, không khỏi muốn đánh tên vô sỉ này một trận. Diễm Phi không ngờ Tô Thần, tên hôn đản này, lợi dụng xong mình liền gạt bỏ nàng. Diễm Phi hít một hơi thật sâu rồi ổn định lại cảm xúc của mình. Hiện tại nàng không thể hành động thiếu suy nghĩ, sau này sẽ có thời gian dạy dỗ tên vô sỉ này. Tâu Nôn ở trên xe ngựa thấy Tô Thần đến liền lập tức nhảy xuống xe ngựa. Tâu Nôn đến bên cạnh Tô Thần hỏi, cha, chúng ta có phải sắp về cô Tô Thành rồi không? Tô Thần xoa đầu Tâu Nôn rồi cười nói, đương nhiên là phải đi rồi, không đi khỏi đây chẳng lẽ còn ở lại Hạnh Tử Lâm qua đêm sao? Tâu Nôn thấy Tô Thần muốn kéo mình lên xe ngựa thì cười hì hì nói, ha ha, cha, vậy cha cứ cưỡi ngựa về đi, trong xe ngựa hiện tại đều là phụ nữ, cha đừng có lên. Tô Thần nhìn xe ngựa có chút căm nín, hắn vừa rồi quên mất Diệt Tuyệt Sư Thái bị thương đang nghỉ ngơi trên xe ngựa, hiện tại Chu Chỉ Nhược và Hoàng Dung bọn họ hẳn là đều ở trong xe ngựa, lần này Tô Thần không thể lên xe ngựa được rồi. Biết rồi, lần này trở về con chuẩn bị chịu đòn đi. Tô Nôn nắm tay Tô Thần, có chút lo lắng hỏi, cha, cha nói xem mẹ con có thực sự đánh con không? Lần này Tô Nôn lén lút ra khỏi cô Tô Thành, mặc dù hiện tại Tô Thần không tính toán với cô, nhưng Tô Nôn vẫn có chút lo lắng về mẹ mình. Tô Nôn biết mẹ cô sẽ không đánh cô, chỉ là Tô Nôn nghĩ đến việc mẹ cô cứ nhìn chằm chằm vào cô cảm thấy vô cùng bất lực. Tô Thần cười rồi nói với Tâu Nôn, cô bé lanh lợi này, con bỏ chữ không đi là hiểu. Tâu Nôn biết lần này trở về chắc chắn sẽ bị mẹ giáo huấn. Tâu Nôn đột nhiên nghĩ đến những người phụ nữ mà mình gặp hôm nay, những người phụ nữ đó chắc chắn đều có quan hệ với cha cô, hơn nữa không chừng sau này trong số những người phụ nữ đó sẽ có vài người trở thành phu nhân của cha cô. Tâu Nôn nghĩ đến đây liền đỏ mắt, cười nói với Tô Thần, cha, lần này cha phải giúp con, nếu không con sẽ nói cho mẹ biết cha quen những người phụ nữ đó ở đây. Ta xúi quẩy, ta và họ đều trong sạch, con đừng có nói bậy. Trong sạch thì có thể tùy tiện ôm ấp hôn hay sao? Ừm, đó là một loại lễ nghi. Cha, cha đừng có tùy tiện lựa trẻ con nha, lựa trẻ con đều là người xấu. Chương 95, các bảng xếp hạng võ lâm sắp ra mắt. Chương 95, các bảng xếp hạng võ lâm sắp ra mắt 3 ngày sau. Giờ đây, các môn phái võ lâm của Đại Tống đều đã biết chuyện xảy ra ở Hạnh Tử Lâm, thậm chí việc Thiếu Lâm Tự và cái bang dám ra tay với một quận chúa của Đại Tống. Đây là tội mưu phản, khiến những người trong giang hồ biết chuyện ở Hạnh Tử Lâm đều vô cùng kinh ngạc. Thậm chí, bang chủ cái bang Phương Nam, Hồng Thất Công, không chỉ tham gia vào việc ra tay với quận chúa Đại Tống mà còn kéo cái bang Phương Bắc vào vũng lầy. Điều này cũng khiến quân đội của Võ Tương quân trực tiếp đổ sát những người của cái bang ở Hạnh Tử Lâm. Bang chúng của cái bang Phương Bắc không một ai may mắn thoát khỏi, toàn bộ đều bị tru diệt. Trong khi đó, Hồng Thất Công, bang chủ cái bang Phương Nam, lại trốn thoát. Hiện tại, một số trưởng lão của cái bang Phương Bắc đang yêu cầu Hồng Thất Công, bang chủ cái bang Phương Nam, đưa ra lời giải thích, trong thời gian đó còn xảy ra vài lần đụng độ giữa cái bang hai miền, khiến vô số đệ tử cái bang thương vong. Cô Tô Thành, phủ Võ Tương quân. Tô Thần ngồi trên ghế nghe Vương Mông báo cáo. Mấy ngày nay, quân đội Cô Tô Thành đang đi khắp nơi giết người. Chi nhánh cái bang ở Cô Tô Thành đã bị tiêu diệt, các đệ tử cái bang ở Cô Tô Thành cũng lần lượt bị quân đội bắt giữ và xử tử. Tô Thần nhìn Vương Ngông, đoàn trưởng Huyền Vũ quân, rồi nói: "Vương Ngông, thế lực cái bang ở Cô Tô Thành đã bị loại bỏ. Bước tiếp theo là các ngôi chùa của Phật môn. Tất cả các ngôi chùa trong phạm vi Cô Tô Thành đều phải bị tiêu diệt. Những nhà sư nào dám phản kháng thì giết, không phản kháng thì cứ để họ rời khỏi phạm vi Cô Tô Thành. Sau này, trong lãnh thổ của chúng ta không được phép có chùa chiền của nhà sư." Vương Ngông có chút lo lắng nhắc nhở: "Quân thượng, như vậy có lẽ một số tín đồ Phật giáo ở Cô Tô Thành sẽ lên tiếng chỉ trích quân thượng." Tô Thần cười ha hả rồi nói, ha ha, sợ gì chứ? Hiện tại, dân chúng Cô Tô Thành ngày càng nhiều, bất cứ ai dám nói chuyện với những nhà sư đó thì đều bị trục xuất khỏi Cô Tô Thành, xem còn ai dám nói chuyện với những nhà sư đó không. Xuống chuẩn bị đi. Kể từ khi Tô Thần bãi bỏ các loại thuế khóa hà khắc, dân chúng Cô Tô Thành đã tăng lên gần gấp đôi, Cô Tô Thành cũng ngày càng phồn hoa. Mặc dù Cô Tô Thành trong mấy ngày nay, quân đội đi khắp nơi bắt giữ đệ tử cái bang, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của người dân Cô Tô Thành. Vâng, quân thượng. Tô Thần thấy Vương Nông rời đi thì xoa xoa đầu. Hiện tại, Cô Tô Thành vẫn chưa có nha môn chính thức, hiện tại có rất nhiều việc lớn nhỏ, Tô Thần hiện tại cũng không có một mưu sĩ nào, cũng không có quan văn nào. Tô Thần suy nghĩ một chút rồi chuẩn bị đi bắt một số quan văn đến. Kinh Nghê từ bên ngoài đi vào thấy Tô Thần đang xoa đầu thì quan tâm hỏi, "Phu quân, chàng lại đang nghĩ gì vậy? Xảy ra chuyện gì sao?"
Tô Thần ôm lấy thân thể động lòng người của Kinh Nghê rồi cười nói, "Không có gì, ta đang nghĩ xem nên đi đâu tìm một quan văn có tài. Hiện tại, dân chúng Cô Tô Thành ngày càng nhiều, những quan lại bình thường đã có chút lực bất tòng tâm rồi, không có quan văn quản lý Cô Tô Thành, ta sợ Cô Tô Thành sẽ xảy ra rối loạn."
Tô Thần nhìn Kinh Nghê xinh đẹp rồi nghĩ đến ngày mình trở về từ Hạnh Tử Lâm, Tô Thần đã vào phòng Kinh Nghê, trong tình huống Kinh Nghê thẹn thùng không phản kháng, Kinh Nghê đã bị Tô Thần xử lý.
Kinh Nghê có chút thẹn thùng dựa vào lòng Tô Thần cười nói, "Đúng là nên tìm một số quan văn có tài rồi, cha của Hoàng Dung cũng không tệ, mấy ngày nay ta thấy ông ấy dạy Tô Nôn thơ tử, thư họa, ta cảm thấy Hoàng Dược Sư có thể đảm nhiệm chức phủ doãn Cô Tô Thành."
Tô Thần lắc đầu nói, "Hoàng Dược Sư sẽ không đồng ý đâu, ông ấy là một người trong giang hồ, không thể làm con được."
"Nói cũng phải. Tô Nôn, con bé đó thì sao?"
Kinh Nghê nghe Tô Thần hỏi Tô Nôn thì có chút im lặng, hiện tại Tô Nôn học nửa ngày lại đi chơi ở Cô Tô Thành, Kinh Nghê sợ sau này không quản được con bé nghịch ngợm đó.
"Đi ra ngoài chơi rồi, con bé nói hôm nay là lúc Bách Hiểu Sinh công bố một số bảng xếp hạng, bây giờ có lẽ đang đi đến Tùng Hạc lâu để tìm hiểu về những bảng xếp hạng đó."
Tô Thần rất hứng thú với bảng xếp hạng võ lâm này, thông qua bảng xếp hạng này, Tô Thần có thể biết thế giới tổng hợp võ này rốt cuộc có những bộ phim võ hiệp nào được kết hợp, những cao thủ võ lâm và mỹ nhân võ lâm đó Tô Thần cũng rất muốn biết ai sẽ lên bảng.
Các bảng xếp hạng võ lâm được thay đổi 30 năm một lần, năm nay là thời gian công bố. "Ha ha, thú vị, phu nhân, nàng nói Bách Hiểu Sinh này là một người hay là một tổ chức?"
Kinh Nghê có chút nghiêm túc gật đầu với Tô Thần nói, "Chắc chắn là một tổ chức, nếu không, Bách Hiểu Sinh đã chết từ lâu rồi trong mấy trăm năm qua, hơn nữa tổ chức này rất hiểu biết về những chuyện và nhân vật trong giang hồ, quy mô của tổ chức này chắc chắn cũng rất lớn."
Tô Thần cũng đoán rằng Bách Hiểu Sinh chắc chắn là một tổ chức, nếu không, Huyền Thiên Đại Lục lớn như vậy, nếu chỉ có một mình Bách Hiểu Sinh, làm sao có thể biết nhiều bí mật giang hồ đến vậy?
"Ừm, nói không sai, Bách Hiểu Sinh này sau này chúng ta cũng phải chú ý một chút, cũng không biết hôm nay sẽ công bố bảng xếp hạng gì, đến chưa chắc là sẽ truyền đến."
Trong Tùng Hạc lâu, Tô Nôn cùng Hoàng Dung, Chu Chỉ Nhược ngồi ở vị trí gần cửa sổ uống trà chờ tin tức về bảng xếp hạng võ lâm đầu tiên.
Tô Nôn có chút nhàm chán hỏi Hoàng Dung bên cạnh, "Hoàng tỷ, tỷ nói hôm nay sẽ xuất hiện bảng xếp hạng gì? Có phải là bảng mỹ nhân võ lâm không?"
Hoàng Dung bị Tô Nôn kéo đến thì có chút buồn bã, nàng còn phải nghĩ cách báo thù Tô Thần, chỉ là nàng đã thất bại mấy lần rồi, hiện tại Hoàng Dung đối với bảng xếp hạng gì cũng không có hứng thú, nàng chỉ muốn làm sao có thể báo thù Tô Thần một lần.
"Ta làm sao biết được, ta cũng mới vào giang hồ, một số việc ta cũng không hiểu rõ."
Tô Nôn nhìn Hoàng Dung không có tinh thần thì cười cười, Tô Nôn cũng biết chuyện Hoàng Dung đối đầu với cha mình, chỉ là lần nào Hoàng Dung cũng thất bại, hiện tại Hoàng Dung chắc chắn rất bất lực.
"Chu tỷ, tỷ biết không?"
Chu Chỉ Nhược nhìn khung cảnh náo nhiệt xung quanh rồi cười nói, "Không rõ, dù sao một lát nữa chúng ta sẽ biết, muội cũng không cần quá gấp gáp."
"Vậy cứ lợi đi."
Tô Nôn không có việc gì liền nghĩ đến kẻ luôn không vừa mắt với cha mình, khắp nơi đối đầu với cha mình, Âm Dương gia Đông Quân, có mấy lần nếu không có mình ở bên cạnh cha, e rằng Đông Quân Âm Dương gia đã ra tay với cha mình rồi. Tô Nôn nghĩ đến việc cha mình chọc tức Đông Quân Âm Dương gia thì vô cùng im lặng. Tô Nôn nói với Chu Chỉ Nhược và Hoàng Dung, "Các tỷ nói xem tại sao Đông Quân Âm Dương gia luôn đối đầu với cha ta."
"Hoàng tỷ, tỷ nói xem rốt cuộc cha ta đã đắc tội với Đông Quân Âm Dương gia thế nào?"
Hoàng Dung lập tức tràn đầy tinh thần nói với Tô Nôn, "Cần gì phải nói, chắc chắn là cha của muội, tên sắc lang đó đã nảy sinh ý đồ xấu với Đông Quân Âm Dương gia, Đông Quân Âm Dương gia phát hiện ra thì đương nhiên phải đối đầu với cha của muội rồi."
Hoàng Dung hiện tại là bạn bè chung chiến tuyến với Đông Quân Diễm Phi, họ có chung kẻ thù, đều muốn dạy dỗ Tô Thần tên hỗn đản vô sỉ đó.
Chu Chỉ Nhược cũng rất chắc chắn nói với Tô Nôn, "Ừm, cha muội đúng là một tên hỗn đản vô sỉ, hắn chắc chắn là đã nảy sinh ý đồ xấu với Đông Quân Diễm Phi Âm Dương gia." Tô Nôn muội nghĩ xem, Đông Quân Diễm Phi xinh đẹp cao quý như vậy, cha muội chắc chắn là thấy sắc này lòng tham, điều này mới khiến Đông Quân Diễm Phi luôn tìm cha muội tính sổ.
Tô Nôn cảm thấy lần này mình hỏi sai người rồi, Chu Chỉ Nhược và Hoàng Dung đều có ý kiến rất lớn với cha mình, họ hoàn toàn không biết gì mà lại đoán mò, vẫn còn đang hủy hoại danh tiếng của cha mình. Tô Nôn nhìn họ rồi cúi đầu xuống.
"Bảng xếp hạng võ lâm xuất hiện rồi.
Bảng xếp hạng võ lâm xuất hiện rồi."